vĩnh viễn ở lại Tử Trúc Phong, mãi mãi cũng đừng nhớ lại, mãi mãi là thầy trò, con bé có thể an toàn dưới đôi cánh che chở của hắn mà lớn lên, có thể ở trong lòng hắn làm nũng, hưởng thụ một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Nam. Cảnh trong mơ thật rối loạn, cũng rất kỳ quái, rất nhiều khuôn mặt không ngừng thoáng hiện trước mặt, có cha mẹ, có Vong Nguyệt, có Tần Kha, có Yến Thức Châu, có Ngu Độ, có Mẫn Vân Trùng, còn có rất nhiều khuôn mặt nhìn rất quen khác nhưng không biết là ai. Nhưng trong ngộng xảy ra chuyện gì, sau khi tỉnh lại cô bé chẳng còn nhớ nữa, chỉ duy nhất nhớ kỹ là một khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, còn có một đôi mắt vì bé mà đầy vẻ lo lắng. Phòng rất đẹp, màn cửa ánh giăng chiều, chiếc giường mềm tinh xảo. Nhưng cái ôm dịu dàng cũng không còn nữa. Sư phụ đâu rồi? Trọng Tử đang muốn mở miệng gọi, đông nghe thấy bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, vội vã ngồi dậy, cắn răng nén xuống đau đớn ở ngực, cô bé chậm rãi bước xuống giường, bước một cách nhẹ nhàng, cố hết sức di chuyển ra ngoài. Ngoài cửa, không hề nghi ngờ gì là một chốn tiên cảnh khó thấy. Sương trắng che phủ, tiếng chim hót vang vọng, hoa thơm khắp nơi, quả lạ đầy cảnh, hương thơm thấm tới tận tâm can. Đương nhiên, Trọng Tử nhìn thấy trước hết là thân ảnh trắng như tuyết kia, dường như hòa cùng với khung cảnh xung quanh thành một thể. Người đưa lưng về phía bên này, bên cạnh là một người con gái. Nhìn người con gái đang đứng đó, nàng ta còn rất trẻ, mặt trắng môi hồng, quần áo màu xanh nhạt rủ xuống nền đất, giống như một tán lá sen xanh như ngọc, đoan trang lại dịu dàng, nhìn rất nhân từ, như Quan Âm Bồ Tát trong truyền thuyết Nam Hải. Con bé bị thương khá nặng, tu vi lại thấp, may mắn có Tôn Gịa tiếp linh lực cho con bé, sau này sẽ không để lại di chứng gì, nhưng mà còn có một số vị thuốc khó tìm, cần thêm chút thời gian. Lạc Âm Phàm lúc này mới an tâm, gật đầu, vậy thầy cho ta xin quấy rầy tiên tử mấy ngày. Trước mặt Vân Cơ, tôn giả không cần phải khách khí như vậy, nhưng mà con bé bây giờ không được cử động làm tổn thương tới nguyên khí nữa, vẫn còn phải nhờ tôn giả tiếp thêm linh lực cho con bé mới ổn. Tiên tử đã vất vả cả ngày rồi, cũng nên đi nghỉ sớm đi. Vân Cơ không sao. Người con gái cụp đôi mắt xuống, mỉm cười, tiếp theo đó lại lắc đầu, nghe nói tên của con bé là Trọng Tử, tôn giả như thế là sao? 3. Hai người nói chuyện với nhau, trong đề tài chỉ nói về chính cô bé, không hề nói về chuyện gì khác, thế nhưng trong lòng Trọng Tử lại ngập tràn cảm giác hờn giận không thể hiểu nổi, những ngón tay nắm chặt khung cửa trong vô thức. Nàng ta chính là Vân Tiên Tử sao? Là mỹ nữ có y thuật siêu phàm nhất tiên giới, là người trong truyền thuyết Trác Vân Cơ đó sao? Không thể phủ nhận, Trác Vân Cơ thật sự rất đẹp, là tiên tử đẹp nhất mà Trọng Tử đã từng gặp qua, vừa dịu dàng vừa nhân hậu, quả thật rất dễ giành được ấn tượng tốt đẹp với Trọng Tử. Nhưng, nếu là, nàng ta không đứng ở bên cạnh sư phụ, dùng ánh mắt như thế để nhìn người. Loại ánh mắt này Trọng Tử đã thấy rất nhiều, nhất là khi ở bên cạnh Tần Kha. Tần Kha thật sự rất xuất sắc, nên mấy đứa con gái kia luôn nhìn y lìa như vậy, Trọng Tử cũng không cảm thấy có gì. Nhưng bây giờ, có người nhìn sư phụ cô bé với ánh mắt như vậy, lại làm cô bé cảm thấy có một nỗi buồn bực gì đó đang dần dần xâm chiếm hết cả cõi lòng. Tiên môn cho phép lập gia đình, sư phụ vẫn độc thân, có tiên tử thích người cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng mà, Trọng Tử vẫn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện như này xảy ra. Dù sao, cô bé cũng đã đem sư phụ trở thành một vị thần thánh đáng tôn kính, là một vị thần cao cao tại thượng, không gì không làm được, người bảo vệ tiên môn, quan sát, nắm bắt và thấu hiểu hết khắp chúng sinh lục giới. Chỉ cần trong đầu nghĩ tới có chuyện đó xảy ra thôi là đã cả cảm thấy như mình không tôn trọng người, hạ thấp người. Ngày thường khi cô bé chăm chỉ luyện công, sư phụ cũng thường hay nói, nghỉ sớm một chút đi. Nay câu nói này lại thay đổi đối tượng, sư phụ lại nói với một người khác, biết rõ chỉ là một câu nói khách sáo bình thường, Trọng Tử vẫn cảm thấy có chút chua xót. Trọng Tử biết ý nghĩ của mình thật buồn cười, thật là trẻ con quá, nhưng thấy chắc Vân Cơ càng lúc càng tới gần sư phụ, cô bé bèn cắn môi, cố ý làm cho khung cửa bật ra tiếng kéo kẹt, làm cho hai người bên kia nghe thấy, xoay đầu lại nhìn. Trọng Nhi. Lạc Âm Phàm nhíu mày. Trọng Tử cúi đầu gọi một tiếng sư phụ, rồi loạng choạng giống như sắp ngã xuống. Sắc mặt cô bé vẫn còn kém, hơn nữa sự đau đớn trên mặt có 7 phần là thật. Lạc Âm Phàm không nghi ngờ gì, bước nhanh đến ôm lấy cô bé đi nhanh vào trong phòng, đặt lên giường, vừa độ thêm linh lực cho cô bé vừa trách cứ, lại không nghe lời sư phụ, chạy lung tung nữa rồi. Trọng Tử sụ mặt xuống, con tỉnh dậy không thấy sư phụ đâu cả, tưởng sư phụ bỏ con đi mất rồi. Sắc mặt của Lạc Âm Phàm dịu hẳn đi. Thương tích của con còn chưa lành, làm sao sư phụ có thể bỏ đi được? Trọng Tử không nói gì, nhưng trong lòng vui sướng vô cùng. Trác Vân Cơ cũng theo hai người vào trong phòng, xem xét vết thương của Trọng Tử xong, an ủi, không sao, chỉ tại làm động đến vết thương một chút, tôn giả không cần phải lo lắng quá. Không đợi Lạc Âm Phàm trả lời, Trọng Tử đã nói lời cảm ơn trước, lần này con bị thương, đã làm cho sư phụ lo lắng, cũng xin cảm ơn tiên tử đã chữa trị vết thương cho con. Trác Vân Cơ ngạc nhiên, mỉm cười gật đầu với Trọng Tử, sau đó chuyển sang nói với Lạc Cấm Phàm, ngày hôm trước Vân Cơ mới luyện thành một lò đan dược, có thể giải được 10 loại ma độc, đang muốn nhờ tôn giả xem xét dùm Vân Cơ. Lạc Cấm Phàm có vẻ tán thưởng, tính nhận lời Trác Vân Cơ, lại nhìn sang Trọng Tử. Trác Vân Cơ liền nói, Trọng Tử để Vân Cơ kêu đồng nhi chăm sóc, sẽ không có gì xảy ra đâu. Trọng Tử làm sao có thể để sư phụ đi như vậy, bèn kéo tay háo hắn, sư phụ. Đồ đệ hiểu chuyện này khó có được lúc lại làm nũng với mình, Lạc Âm Phàm có chút xấu hổ, lại nhìn đến cặp mắt phượng đầy vẻ tủi thân, ấm ức, nghĩ con bé bị thương nặng như thế, chắc đang rất khó chịu, đống dưng cảm thấy mềm lòng, trời cũng tối rồi, thôi để ngày mai đi xem cũng được. Chắc Vân Cơ cũng không miễn cưỡng hắn, gật đầu, vậy Vân Cơ xin lui ra ngoài luyện dược. Trong phòng chỉ còn lại hai thầy trò và một tiểu đồng đưa thuốc, Trọng Tử sợ sư phụ đi mất, ỷ vào mình đang bị thương, lôi kéo hắn không cho hắn ra ngoài. Cô bé nằm trên giường, vừa làm vẻ mặt đau đớn vừa rên rỉ, mãi đến khi được hắn nâng người lên, ôm vào trong ngực, mới không rên nữa, tiểu đồng đưa thuốc không có việc gì làm, bèn im lặng lùi ra cửa. Thấy đệ tử đau đớn như vậy, Lạc Âm Phàm thầm cảm thấy may mắn vì mình không ra ngoài mà bỏ con bé lại, bèn nhân cơ hội chỉ có hai người dạy dỗ cô bé, sau lần này coi con còn dám tự kêu khoe mẹ nữa không. Trọng Tử im lặng một lát, ngẩng mặt nhìn sư phụ, lúc đó Tư Mã Diệu Nguyên cần con rút, con sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng con sẽ không giống như sư tỷ làm cho sư phụ thất vọng đâu. Con bé làm những việc như thế này, là vì những câu nói đó sao? Lạc Âm Phàm không nói thêm nữa. Sư phụ không tin con sao? Sao lại không tin, sư phụ tin con mà. Đương nhiên là tin, bởi vì con bé chưa bao giờ làm hắn phải thất vọng. Nhìn thấy trong ánh mắt của sư phụ có vẻ đau xót, Trọng Tử càng đau lòng hơn, lấy hết dũng khí nói, chuyện của sư tỷ cũng không phải là lỗi của sư phụ thật sự không cần phải để tâm đến. Sư tỷ đã làm sai, đã bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng sư phụ vẫn còn có con ở bên người mà. Lạc Âm Phàm im lặng. Trọng Tử có chút chần chừ, kéo kéo cánh tay hắn, sư phụ. Lạc Âm Phàm túi đầu nhìn sâu vào mắt Trọng Tử, sau một lúc lâu lại rời tầm mắt đi, sư phụ vẫn chưa trục xuất sư tỷ của con ra khỏi sư môn. Trọng Tử bỗng nhiên cảm thấy muốn khóc. Sư tỷ phạm vào trọng tội, đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi mà sao sư phụ vẫn còn thương tỷ ấy như vậy, bản thân mình cố gắng như thế. Chẳng lẽ so với tỷ ấy còn kém sao? Sư phụ cũng từng ôm qua Trọng Nhi kia rồi sao? Lạc Âm Phàm tưởng mình làm động vết thương của con bé, vội lo lắng gọi, Trọng Nhi. Trọng Tử lập tức hối hận, con không sao, con không đau đâu. Cô bé quả thật có ghen tị, nhưng bây giờ, sư phụ vì cô bé mà hồi hộp lo lắng như thế, nếu như tình yêu thương của sư phụ đã chuyển sang cho cô bé, vậy thì hãy để cô bé thay thế người có tên là Trọng Nhi kia, chăm sóc người thật tốt, làm bạn với người đi. Trọng Tử im lặng dựa vào lòng sư phụ. Lạc Âm Phàm bèn nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi, con làm sao lại quen biết Cửu U? Đối với việc Vong Nguyệt là ma tôn Cửu U, Trọng Tử thật sự không thể ngờ, thầm nghĩ dù sao sư phụ cũng đã phát hiện, cũng may là việc này cũng không có gì để giấu giếm, vì thế bèn nói thật, lúc đầu con tưởng y chỉ là một người qua đường bình thường, nay nghĩ lại, có vẻ như y cố ý tiếp cận con, nhất định là không có ý tốt. Lạc Âm Phàm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại cảnh cáo đồ đệ. Con đã hiểu được như thế, thì sau này đừng tiếp xúc với y nữa. Đệ tử tiên môn mà có quan hệ với ma tôn, vốn là một chuyện đầy nguy hiểm, nếu sau khi trở về chuyện này truyền ra ngoài thì quả thật rất khó nói, Trọng Tử lại cười to, con với y chỉ đơn giản là gặp mặt một lần thôi, không có gì sâu xa đâu, con chỉ nói chuyện với y về việc con đi đến đâu thôi. Huống chi bây giờ con đã biết được y là ai, đương nhiên sẽ đề phòng y kỹ càng hơn, càng không thể lui tới gặp gỡ y nữa. Đệ tử dù có ngu dốt nhưng cũng hiểu được lợi hại như thế nào trong việc này, sư phụ đừng lo lắng nhiều quá. Không phải là lo lắng nhiều, mà là sợ hãi, kiếp trước hắn mất con bé là do con bé và Sở Bất Phục có quan hệ với nhau. Trọng Tử rất nhân hậu, rất dễ động lòng, cũng may mắn là kiếp này con bé đã hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Trong giọng nói của Trọng Tử có chút giận dỗi, Lạc Âm Phàm cũng không chú ý đến, chậm rãi gật đầu, chỉ mong con có thể nhớ kỹ lời sư phụ dặn. Lời nói của sư phụ lúc nào đệ tử cũng đều ghi nhớ trong lòng. Thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, Trọng Tử lặng lẽ giữ chặt lấy một lọn tóc của hắn, ngón tay quấn lấy lọn tóc xoay tròn. Hoàng hôn từ bên ngoài cửa rót vào trong phòng, tiểu đồng đưa thuốc vội đi tới, thắp sáng căn phòng bằng ngọc lưu ly, tiên cảnh dần dần bị che phủ bởi bóng tối, đột nhiên lộ ra một chút hương vị của nhân gian. Năm đó khi sư phụ chưa tu tiên, người đã từng trải qua cuộc sống nhân gian chưa? Sư phụ chưa từng. Vậy cha mẹ của sư phụ đâu? Cũng là người trong tiên môn. Hèn chi mà sư phụ lại như vậy, à thì, so với bọn họ còn giống thần tiên hơn. Con nói gì vậy? Lạc Âm Phàm cảm thấy buồn cười. một lúc lâu sau không thấy sư phụ nói gì, Trọng Tử ngước mặt lên nhìn. Đau sao?
A, không ạ.
Quần áo trên người sư phụ chỉ một màu trắng lạnh lùng, nhưng khi cô bé ôm người, lại không thấy lạnh một chút nào. Dưới ánh sáng dịu dịu của Ngọc Lưu Ly là đường cong dịu dàng của khuôn mặt, trên khuôn mặt ấy vẫn không có nhiều biểu cảm lắm, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, liền khó có thể mà quên được. Người nhíu mày như thế, lại làm cho cô bé tự dưng cảm thấy đau lòng. Người như vậy, chẳng trách sao Vân Tiên Tử lại thích, ngay cả bản thân cô bé, trong lòng cũng có chút hy vọng người không phải là sư phụ của mình. Sư tỷ, ma xui quỷ khiến thế nào? Trong đầu Trọng Tử chợt vang lên lời nói của Âm Thủy Tiên, ý nghĩ của Trọng Tử chợt gián đoạn, bị ý tưởng kia làm cho sợ hãi tới mức ngẩn người. Sư tỷ thích sư phụ sao? Thầy chó như cha con, đối với sư phụ, không phải là tỷ ấy nên kính sợ người, chăm sóc người như chăm sóc cha mẹ sao? Tuy cô bé chưa từng bao giờ coi sư phụ như cha mẹ mình, nhưng thích người. Bại hoại đến luân thường thế tục là tội lớn, việc liên quan đến thanh danh của sư phụ như vậy mà sư tỷ dám làm sao? Tỷ ấy không sợ bản thân sẽ bị mọi người phỉ nhổ, bị rơi vào kết cục giống Âm Thủy Tiên sao? Trọng Tử kinh hoàng thu hồi suy nghĩ của bản thân, cũng không dám suy nghĩ lung tung nữa, một lúc lâu sau tâm tư hoảng loạn của cô bé mới có thể bình tĩnh lại. Âm Thủy Tiên nói bậy mà thôi, nhưng mình lại nổi lên ý nghĩ không tốt như vậy. Sư phụ nào mà lại không xót đồ đệ, đệ tử nào lại không thương sư phụ của mình, đêm đã dần khuya, chắc Vân Cơ tự mình mang thuốc tới, lúc đó Trọng Tử nằm trong lòng Lạc Âm Phàm đã dần nặng nề đi vào giấc ngủ. Chắc Vân Cơ thấy thế liền kinh ngạc, tôn giả. Lạc Âm Phàm ra hiệu bảo Vân Cơ đặt thuốc lên bàn. Chắc Vân Cơ đặt chén thuốc xuống bàn, sau một lúc lâu, nói, giống thở. Lạc Âm Phàm đưa mắt lên nhìn lên. Vân Cơ chỉ là nhớ tới đứa trẻ kia thôi. Chắc Vân Cơ nhìn Trọng Tử, lại quay sang nhìn Lạc Âm Phàm, rất ngốc, biết rõ mình sai, nhưng lại không chịu buông tay, con bé này lại giống như ngày ấy. Thấy Lạc Âm Phàm nhíu mày, Chắc Vân Cơ rời tầm mắt, mỉm cười, có lẽ con bé đau đớn khó mà ngủ ngon được, ngày mai Vân Cơ sẽ thêm vào thuốc của con bé mấy vị thuốc nữa, tôn giả không cần phải lo lắng. Lạc Âm Phàm đang muốn nói gì thì Trọng Tử nằm trong lòng hắn chợt hừ nhẹ, như bị đánh thức khỏi giấc ngủ, bèn không nói gì nữa. Chắc Vân Cơ thản nhiên cười, chậm chậm đi ra ngoài cửa. Sư phụ. Trọng Tử hí mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, lông mi dài rung rung, tóc dài tán loạn, thế nhưng ở dưới ánh đèn lại trở nên quyến rũ lạ thường. Lạc Âm Phàm lấy viên thuốc ra đưa cho Trọng Tử, con uống thuốc đi. Kiếp trước con bé không hiểu chuyện, ngay cả Chắc Vân Cơ cũng nhìn ra được, may mắn chỉ có Chắc Vân Cơ. Nay hắn cũng không lo lắng nhiều nữa, tính cách, dung mạo của con bé kiếp này và kiếp trước khác hẳn nhau, con bé không hề ỷ lại vào hắn, lại càng không ngốc như thế, còn nghe nói con bé vẫn luôn muốn tiếp cận Tần Kha. Nam. Mấy ngày qua đi, vết thương của Trọng Tử chuyển biến khá tốt, cô bé liền năn nỉ quay về Nam Hoa, Lạc Âm Phàm không làm đồ đệ đổi ý được, nghĩ lại thì dù sao tính mạng con bé cũng không còn nguy hiểm nữa, có ở lại cũng không để làm gì, huống chi dù sao hành huyền cũng có chút ý y thuật. Còn mưu kế của Ma Cung Cửu U khó dò, các phái tiên môn bất cứ lúc nào cũng có tin tức báo đến, chỉ dựa vào linh hạc để truyền tin dù sao cũng không phải là chuyện tốt. Bèn lấy thuốc cho đồ đệ rồi mang đồ đệ rời khỏi Tiểu Đồng Lai, trở về Nam Hoa. Sợ cô bé lại làm loạn, Lạc Âm Phàm bèn phong kín linh lực của cô bé lại, lệnh cho Trọng Tử dưỡng thương thật tốt. Trận chiến ở Sông Lạc, bởi vì Cửu U Ma Cung nhúng tay vào mà thất bại, tuy là đã phá hủy xào huyệt của Giao Vương, dân chúng lân cận đều được an bình. Nhưng Giao Vương cùng với thuộc hạ đã nương tựa nơi Cửu U, vẫn là mất nhiều hơn được. May mắn nhờ có Trọng Tử ra quyết định đúng lúc, Nam Hoa mới có thể thiệt hại không lớn, lần đầu tiên Trọng Tử lập công lớn như thế, Ngu Độ và Mẫn Vân chúng có chút bất ngờ, khen ngợi sự cố gắng của Trọng Tử trước mặt mọi người. Mẫn Vân Trung lệnh cho đệ tử mang đến cho Trọng Tử một viên cựu chuyển hoàn hồn đan, cho cô bé chữa thương, lại thêm một viên đan dược khác để tăng thêm tu vi, nhằm khen thưởng cho Trọng Tử. Cựu chuyển hoàn hồn đan do linh chi ngàn năm cùng rất nhiều loại dược liệu quý hiếm, dùng phương pháp đặc biệt để tinh luyện. Nhờ có sự chữa trị của Trác Vân Cơ, vết thương của Trọng Tử đã không còn gì đáng ngại nữa, sau nửa năm thì khôi phục hẳn. Trong thời gian đó, Tần Kha có đến thăm cô bé mấy lần, làm cho Tư Mã Diệu Nguyên khó chịu vô cùng, hai người đều là tân đệ tử xuất sắc nhất, vốn đã không hợp nhau, từ nay về sau lại ngấm ngầm cùng nhau tranh cao thấp, đều mong rằng thử kiếm hội 3 năm sau sẽ đánh bại đối phương. 4. Thời gian thấm thoát trôi đi, 2 năm qua đi, Trọng Tử đã 16 tuổi, thuật pháp đã thâm sâu hơn nhiều, sau vài lần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nàng cũng có chút danh tiếng. Đúng lúc này, tiên giới nên đón một sự kiện quan trọng, đại hội tiên môn hơn 10 năm mới tổ chức một lần. Đối với đám người Lạc Âm Phàm mà nói, việc này chỉ là các phái trong tiên môn liên kết lại với nhau để thảo luận các sự việc trọng đại. Nhưng ở trong lòng đệ tử tiên môn, đại hội tiên môn chính là một yến hội vô cùng náo nhiệt, từ trên dưới Nam Hoa đã bắt đầu chuẩn bị từ một năm trước, đương nhiên, đệ tử bình thường không thể đủ tư cách tham gia, huống chi là tân đệ tử. Bất cứ chuyện gì cũng đều có ngoại lệ. Ngay hôm đó, trọng tử ở chỗ Ngộ Ngọc nghe được tin tức Lạc Âm Phàm đang tiến hành đại hội tiên môn, địa điểm đã định là ở Thiên Sơn. Thiên ở đây là địa danh, Sơn là núi. Nhưng mở giờ hờ xin được dùng Thiên Sơn như một danh từ riêng, nhưng mọi người hãy hiểu nó là núi tên Thiên nhé. Hoặc cũng có thể hiểu là núi trời huyền huyễn mà. Thật sao sư thúc? Tôn giả mới quyết định xong, hai ngày sau tin tức sẽ được truyền đi. Sư phụ chưa nói cho con biết nữa. Sự việc trọng đại như thế này, tôn giả làm sao lại tùy tiện cho con biết được. Vậy sư phụ và trưởng giáo định mang ai đi cùng hả sư thúc? Trưởng giáo thì sư thúc không biết, nhưng tôn giả cũng không có đệ tử nào khác ngoài con. Đến lúc đấy, trọng tử vui mừng tới nỗi quên mất lễ tiết, giữ chặt lấy tay y y, mộ sư thúc, người không gạt con chứ. Mộ Ngọc cười nói, lúc nào sư thúc phải gạt con mới được. Trọng tử ngượng ngùng, buông tay y y ra, sư thúc, người là thủ tọa đệ tử, chắc người cũng đi phải không? Mộ Ngọc lắc đầu, trưởng giáo và tôn giả đều không ở đây, Nam Hoa vẫn phải có người ở lại để bảo vệ, sư thúc và vài vị sư huynh khác sẽ không đi. Trọng tử thất vọng, cũng đâu phải chuyện gì lớn đâu. Mộ Ngọc đưa tay vỗ đầu nàng, an ủi, vui vẻ lên đi, khi trở về kể lại cho sư thúc nghe với. Trọng tử thường nghe nói cảnh sắc Thiên Sơn nổi tiếng xinh đẹp, không khỏi tiếp thay cho Mộ Ngọc, nhưng nhiều hơn đó là vui sướng, nàng vô cùng vui vẻ quay về Tử Trúc Phong tìm Lạc Âm Phàm để xác nhận chắc chắn, chợt thấy Tần Kha đứng ở chân Tử Trúc Phong. Thần sư huynh. Tần Kha gật đầu. Sư huynh đến đây là tìm muội hay là tìm sư phụ muội? Hai ngày sau ta sẽ đi Thiên Sơn. Quả nhiên là Mộ Ngọc sư thúc nói đúng, trọng tử thầm nghĩ thế, tiếp theo là kinh ngạc nói, đại hội tiên môn không phải là hai tháng nữa mới tới sao sư huynh. Tần Kha cũng không giải thích nhiều, tôn giả và trưởng giáo lệnh huynh đi cùng với Mẫn Tiên Tôn qua đó trước. Trọng tử nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận, đại hội tiên môn là việc trọng đại, chỉ sợ Ma Cung Cửu U sẽ nhúng tay vào phá hoại, Mẫn Vân Trung mang theo đệ tử qua đó trước, chắc hẳn là để trợ giúp phái Thiên Sơn ngăn chặn quỷ kế của ma tộc, để bảo đảm cho đại hội tiên môn được an toàn. Tần Kha nói, Diệu Nguyên cùng với Văn Sư cô đều sẽ đi, muội có muốn đi trước cùng huynh không? Trọng tử chần chừ, chắc muội và sư phụ sẽ. Tôn giả đã thu xếp cả rồi, muội trở về mau đi. Hiếm khi thấy được khóe miệng Tần Kha cong cong nở nụ cười, nói xong rồi đi mất. Trọng tử trong lòng đầy nghi ngờ quay trở về Trọng Hoa Cung, thấy Lạc Âm Phàm đang đứng ở trước thềm, vội vàng bước nhanh tới, sư phụ. Lạc Âm Phàm đưa mắt nhìn nàng một lát, lại rời mắt đi, con đã gặp Tần sư huynh con rồi chứ? Dạ. Hai ngày sau Tần Kha sẽ đi Thiên Sơn. Mới rồi Tần sư huynh đã nói cho con nghe rồi, đại hội tiên môn đã định tổ chức ở Thiên Sơn rồi, thế mà sư phụ chẳng nói cho con. Trọng tử mặt đầy vẻ giận dỗi, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, chúng ta bao giờ thì đi ạ? Con chuẩn bị đồ đạc đi, rồi hạ Tử Trúc Phong, đi cùng với họ. Sư phụ không đi sao? Sư phụ sẽ đến sau. Hèn chi Tần Kha lại cười như thế, thì ra là sư phụ đã sớm an bài cho nàng rồi. Nỗi vui sướng đang tràn ngập trong lòng phút chốc tan biến không còn chút tăm hơi, trọng tử cảm thấy một nỗi phiền muộn khó hiểu dâng lên trong lòng. Hai năm qua, mặc dù sư phụ đối xử với nàng rất tốt, không hề giảm đi chút nào, trên dưới Nam Hoa đều thấy, vì thế rõ ràng không ai dám cho nàng chịu lấy nửa điểm ấm ức. Mỗi lần nàng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, sư phụ đều trong lúc vô ý vô tình đi ngang qua các thị trấn lân cận, mặc dù người chỉ ra tay một chút, cũng đủ biết sư phụ lo lắng cho nàng. Nhưng không biết vì sao, hai người vẫn ngày ngày ở chung. Nhưng lại không hề thân thiết như lúc trước, ngoài việc truyền thụ thuật pháp, sư phụ rất ít khi nói chuyện với nàng. Từ xưa tới nay, sư phụ đã quyết định, đồ đệ phải nghe theo. Nhưng mà thái độ của sư phụ thay đổi như thế làm cho nàng khó lòng mà chấp nhận, thậm chí người không hỏi nàng lấy một tiếng đã quyết định thay nàng, trọng tử bỗng dưng có cảm giác như mình bị bỏ rơi, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà cãi lại, con không đi đâu. Vì sao lại không đi? Trên đường không có gì thú vị cả. Thần sư huynh con cũng đi mà. Con không đi cùng huynh ấy đâu. Lạc Âm Phàm dịu giọng nói, con không muốn cùng đi với sư huynh con sao? Sư phụ. Trọng tử bỗng nhiên hiểu được hàm ý của Lạc Âm Phàm, mặt đỏ cả lên, con đi với sư phụ là được rồi. Lạc Âm Phàm cảm thấy xấu hổ, ho nhẹ, không được hồ đồ. Sư phụ. Trọng tử ôm lấy cánh tay Lạc Âm Phàm, lay lay làm nũng. Tiểu đồ đệ rõ ràng là cố tình làm vậy, càng ngày càng biết cách đối phó hắn, Lạc Âm Phàm vừa bất đắc dĩ vừa luống luống, muốn đẩy nàng ra. Nhưng mà đẩy nhẹ nàng không chịu rời, đẩy mạnh lại sợ nàng tủi thân, chỉ biết dịu dàng nói với nàng, sư phụ có việc quan trọng phải làm, con nghe lời sư phụ đi. Hai ngày sau, trọng tử ủ rột, không vui đi theo đám người Mẫn Vân Trung tới Thiên Sơn. Trong nhóm có không ít người, trừ bỏ Tần Kha và Văn Linh Chi còn có thêm 10 vị đệ tử có chút địa vị trong phái, trong nhóm tân đệ tử chỉ có Trọng Tử và Tư Mã Diệu Nguyên được đi cùng, đủ thấy Ngu Độ đối với hai nhân tài mới này cũng có chút thiên vị. Nam. Đại hội tiên môn còn cả 2 tháng nữa mới cử hành, thật ra cũng không cần phải đi vội vã như vậy. Nhưng mà Mẫn Vân Trung nổi tiếng nghiêm khắc, trên đường cho nghỉ ngơi rất ít, chúng đệ tử âm thầm kêu khổ trong lòng, chỉ mất vài ngày đã tới Thiên Sơn. Nam. Phái Thiên Sơn là một trong 10 kiếm phái lớn nhất trong tiên môn, do Nguyên Chi tổ sư năm đó đi ngang qua Thiên Sơn, nhìn thấy cảnh tuyết trắng xóa nơi này mà mê mẩn, từ đó về sau ngụ lại Thiên Sơn lâu dài. Từ tuyết mà sinh ra cảm hứng, sáng lập ra kiếm thuật của phái Thiên Sơn, linh hoạt kỳ hảo, nhẹ nhàng, dường như không thể đoán trước đường kiếm, cho nên vang danh thiên hạ. Chú thích, Thiên Sơn này chỉ là hư cấu. Nhưng mà thứ đầu tiên thu hút ánh mắt Trọng Tử, vẫn là tuyết Thiên Sơn. Lọt vào tầm mắt của nàng là một màu trắng lạnh lẽo, chỉ thấy được sườn núi, không thấy đỉnh núi, màu trắng trải dài mênh mông bất tận, không thể phân biệt được là tuyết, là mây, hay là trời. Núi tuyết cùng với trời cao như liền vào nhau, mờ mờ mịt mịt, càng nhìn càng thấy nguy nga đồ sộ. Đi tới chân núi, đã thấy Lam lão trưởng giáo tự mình đi ra nghênh đón mọi người, để cho phải phép, mọi người tự giác đi bộ lên núi. Ngọn núi tiếp theo cảnh sắc còn đẹp hơn nhiều, hoa cỏ khắp nơi, cây cỏ xanh um, nhưng càng lên trên cao, cây cối dần dần thưa thớt, thấp bé dần, gió cũng bắt đầu nổi, hết trận này đến cơn khác, càng lúc càng mạnh. Tuyết bay tán loạn theo gió, trắng xóa khắp nơi. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là động băng tuyết, sắc màu của cây hoa lá lẫn núi đá đều hoàn toàn biến mất, nghiễm nhiên trở thành một thế giới tuyết băng. Giữa biển băng tuyết này, thấp thoáng bóng dáng những đông tuyết liên, lay động trong gió, cảnh sắc thật hiếm thấy. Thời tiết khắc nghiệt như thế, cũng chỉ có đệ tử tiên môn mới không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy mới mẻ, ai nấy đều trầm trồ tán thưởng. Đỉnh núi phủ đầy tuyết, ở giữa là 2 tòa điện cao cao màu trắng, cột đá nạm vàng đứng sừng sững chính giữa, cánh cửa tiên môn luôn mở rộng, nhưng người phàm cũng chẳng thể nào tới được chốn Thiên Sơn tiên cảnh này. Đi vào cửa lớn, trên đỉnh đầu rơi xuống những bông tuyết nhỏ bé mà nhẹ nhàng, rớt xuống không một tiếng động, như tranh như thơ. Đưa mắt nhìn khắp nơi, xung quanh cũng có hàng vạn hoa sinh cỏ lạ vẫn sống được trên nền tuyết lạnh lẽo. Cách đó không xa có một tòa thành từ núi kéo dài thật dài ra xa, từ đó lại có vô số những tòa thành nhỏ khác, có thể nhìn thấy mang máng được những ban công tinh xảo hùng vĩ, nằm bình yên trong tuyết, tĩnh lặng, cổ xưa. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tuyết đẹp đến vậy, Trọng Tử mới thừa nhận Thiên Sơn tiên cảnh đúng là danh bất hư truyền. Cuối cùng tâm trạng có tốt hơn một chút, đưa tay lên hứng lấy những bông tuyết nhỏ đang rơi, chỉ thấy tuyết trong suốt sáng trong, hình dạng khác nhau, lại nhỏ xíu nữa chứ, quả thật rất đẹp. Danh bất hư truyền, tiếng tăm, danh tiếng đúng với thực tế. Nếu sư phụ cũng ở đây, hai người cùng nhau ngắm những bông tuyết bay trong gió thế này, thật là tốt biết mấy. Trọng Tử suy nghĩ đến thất thần, đâu biết được cánh đồng tuyết này không hề giống như bề ngoài phẳng lặng của nó, thình lình bị vướng chân vào rễ cây, cả người ngã phịch trên nền tuyết. Nguyên một hàng đệ tử, những nữ đệ tử xuất sắc nhất đều được lưu ý, trong đó có Trọng Tử, Văn Linh Trì, Tư Mã Nguyên Diệu, các đệ tử phái Thiên Sơn vốn đã để ý, thấy Trọng Tử ngã, đều cố sức nén cười. Trong lòng biết rằng phen này xấu mặt thật rồi, Trọng Tử lúng túng vô cùng, đang muốn xoay người, một bàn tay đã kéo nàng từ trên nền tuyết lên, là Tần Kha. Không ngoài dự đoán của Trọng Tử, Tư Mã Nguyên Diệu thấy thế liền cười nhạo nàng, sư muội sao lại đi đứng nóng vội như thế. Ở phía trước, Mẫn Vân Trung cùng với Lam lão trưởng giáo Thiên Sơn nghe thấy ồn ào, bèn quay lại nhìn xem, chỉ thấy Trọng Tử người dính đầy tuyết, đang đỏ mặt đứng ở đó, vẻ mặt đầy xấu hổ. Lam lão trưởng giáo thấy có chút thú vị, cười hỏi, đứa trẻ này là ai vậy? Mẫn Vân Trung vội trả lời, đây là đệ tử của hộ giáo Trọng Hoa. Mấy năm trước, việc Lạc Âm Phàm thu nhận đồ đệ đã lan truyền khắp nói, Lam lão trưởng giáo nghe thế kinh ngạc, thì ra đây là đệ tử xuất sắc của Trọng Hoa tôn giả ư? Đúng là con bé. Mẫn Vân Trung quay mặt nói, Trọng Tử, con còn không mau tới bái kiến Lam trưởng giáo. Trọng Tử lúc này mới phản ứng lại, đi nhanh trên tuyết, tiến lên thi lễ, cung kính hỏi han. Con nhớ phải cẩn thận một chút, cánh đồng tuyết này nhìn qua thì không có gì, nhưng đi trên nó phải chú ý từng bước một, rất nhiều đứa trẻ đi trên cánh đồng tuyết này đều nếm qua không ít mệt mỏi đó. Thằng bé Tuyết Lăng năm đó cũng nói đến đây, khuôn mặt Lam lão trưởng giáo vốn hiền lành bỗng nhiên trầm hẳn xuống, chuyển sang vẻ xấu hổ, sau một lúc lâu mới thở dài, thôi. Nghiệp chướng kia làm mất mặt cả Thiên Sơn, nói tới nó làm gì nữa. Mọi người nghe vậy, đều biết lão trưởng giáo đang nói tới ai, cũng không hỏi gì nữa. Trọng Tử nhanh chóng hiểu ra, thấy không khí trùng xuống, vì thế bèn đổi đề tài, con đã nghe sư phụ nói nhiều tới cảnh tuyết Thiên Sơn, hôm nay được tận mắt nhìn thấy mới biết là có thật, con nhìn đến ngẩn cả người, không chú ý nên bị ngã khiến trưởng lão phải chê cười rồi. Lam lão trưởng giáo gật đầu, sắc mặt có chút buồn bã, đã nhiều năm rồi tôn giả không tới nơi này, nhớ lại năm đó người có giao tình rất tốt với Tuyết Lăng. Trọng Tử nói, sư phụ con vẫn thường hay nhắc đến Lam trưởng giáo, chỉ là người chưa có thời gian rảnh để đến đây thăm người, thật đấy ạ. Một cuộn vải gấm rộng khoảng 3 trượng sắc màu rực rỡ từ giữa không trung phong xuống trải dài ra, tạo thành một con đường lớn, nối thẳng đến ngôi đền xa xa phía trước, ánh lên màu tuyết trắng hết sức bắt mắt. Mọi người bước trên tấm vải gấm mà đi tới đó, sau đó đệ tử hai phái chính thức thi lễ với nhau, Lam lão trưởng giáo cùng với Mẫn Vân Trung đi đến thiên điện dùng trà, các đệ tử Thiên Sơn nghe lệnh đưa đệ tử phái Nam Hoa đi đến các phòng dành cho khách để thu xếp đồ đạc. Quyển 3 chương 37, đường hầm xuyên qua đáy biển. Trọng Tử vừa đi vừa nghe giới thiệu, thì ra dãy núi dài này được gọi là dãy Bạch Mang, chia ra làm năm đỉnh, chính điện nằm trên đỉnh cao nhất thuộc dãy núi chính được gọi là Lăng Hư Phong, nơi dành cho khách là Lạc Mai Lĩnh. Núi Bắc Bạch Mang, tên đất thời xưa, nay ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Nguyệt Tiêu thủ tọa đệ tử của phái Thiên Sơn là người phụ trách tiếp đãi khách, dáng vẻ cũng được xem là cao lớn, mang một nét tài ba xuất chúng. Khi nhìn thấy Trọng Tử dung mạo xinh đẹp như tiên nữ thì y không khỏi ngơ ngẩn, đối đãi với nàng vô cùng ân cần, chu đáo. Y lìa để cho hai gã đệ tử tiếp đón những người khác, còn tự mình thì dẫn Tần Kha cùng bốn vị khách đi vào trong sân, dàn xếp phòng ốc cho mọi người, khách khí nói vài câu, ánh mắt lại nhìn về phía Trọng Tử ở bên cạnh, Thiên Sơn lạnh hơn so với bên ngoài, sợ rằng sư muội sẽ không quen. Đa tạ sư huynh đã quan tâm. Trọng Tử nói lời cảm tạ, thật lòng khen ngợi cảnh sắc nơi đây, muội thấy phong cảnh ở đây đẹp lắm. Cánh đồng tuyết bên kia còn đẹp hơn, nếu có thời gian huynh dẫn sư muội đi xem. Chuyện này sao có thể làm phiền sư huynh được chứ? Vừa mới đến nên tạm nghỉ ngơi trước, có lẽ tối nay sẽ có thư của tôn giả. Tần Kha ngắt lời Trọng Tử, thản nhiên nói tiếp, hôm khác hãy cùng Nguyệt sư huynh nói chuyện tiếp. Trọng Tử nghe nói sư phụ có thể sẽ gửi thư đến lại càng không muốn đi cùng Nguyệt Tiêu. Nguyệt Tiêu vốn đang thất vọng, bỗng nhiên Tư Mã Diệu Nguyên ở bên cạnh bước lên, cười tươi như hoa, Nguyệt sư huynh, cánh đồng tuyết bên kia thực sự có cảnh sắc đẹp lắm sao? Đã nghe nói nàng là cựu công chúa của nhân gian từ lâu, thân phận tôn quý, diện mạo cũng xuất chúng, Nguyệt Kiều thụ sủng nhược kinh, vội hỏi, nếu sư muội không chê, sau này ta sẽ dẫn muội đi tham quan ngắm cảnh một phen. Thấy Tần Kha cũng không mở miệng, Tư Mã Diệu Nguyên tức giận đến nỗi không biết chút vào đâu, mặt hết trắng rồi lại đỏ lên, tươi cười càng ngọt ngào hơn, vậy làm phiền sư huynh. Sau khi dàn xếp phòng ở ổn thỏa, quả nhiên Nguyệt Kiều đã dẫn Tư Mã Diệu Nguyên ra ngoài, Văn Linh Chi đối với mọi chuyện bên cạnh nhìn như không thấy, lẳng lặng bước vào phòng đóng cửa nghỉ ngơi, bên ngoài chỉ còn lại Tần Kha và Trọng Tử. Tần Kha nói, đại hội tiên môn lần này, chỉ sợ ma tộc sẽ đến náo loạn, tôn giả đã dặn dò không thể để cho muội chạy loạn khắp nơi được. Thì ra là sư phụ vẫn luôn quan tâm đến nàng. Trọng Tử vui sướng, lại nhớ tới chuyện ngã sấp trước mặt mọi người lúc nãy không khỏi đỏ mặt nói lời cảm tạ. Muội muốn đi xem cảnh tuyết không? Nhưng nếu sư phụ truyền tin đến. 4. Thanh kiếm màu lam tao nhã mang theo hai người lướt qua những bông tuyết rơi lả tả trên cánh đồng tuyết trắng mịn mùng, khắp nơi chỉ thấy tuyết và tuyết, có khi lại thấy thỏ tuyết, cao tuyết, chim ưng tuyết cùng với linh thú, linh cầm đi lại, bay lượn khắp nơi. Trọng Tử thích thú ngắm nhìn cảnh vật mới mẻ, chỉ vào một con cáo tuyết bên dưới, Tần Kha liền ngự kiếm bay xuống, Trọng Tử thoăn thoắt bắt lấy con vật nhỏ ôm nó vào trong lòng, con cáo tuyết này cũng bướng bỉnh, lấy móng vuốt cào cào, tặng cho nàng một cái nhìn lạnh lùng. Tần Kha chỉ ngồi bên cạnh ngắm nhìn. Trọng Tử không thể ở trước mặt y gì chơi đùa quá mức ồn ào không hợp với quy cũ, hơn nữa trước sau gì nàng vẫn luôn mong mỏi nhận được tin tức của sư phụ. Trọng Tử thả con cáo tuyết đi, đứng dậy hỏi, không còn sớm nữa, chúng ta cần phải trở về rồi phải không? Nếu muội thích thì đi tham quan thêm một lúc nữa cũng được. Tần Kha đứng trên mặt tuyết, ngày mai huynh lại dẫn muội sang núi bên kia ngắm cảnh. Trọng Tử chần chờ một lát, nói, có mấy lời này, Trọng Tử không biết có nên nói hay không. Tần Kha ý bảo nàng cứ nói. Sư huynh không cần nhân nhượng muội như vậy, muội cũng không phải là tỷ ấy. Ai? Là Trọng Tử trước kia, sư tỷ của muội. Trọng Tử cố lấy dũng khí, nhìn thẳng vào mắt ý ỉa, sư huynh thường không để ý tới muội, chẳng lẽ không phải bởi vì sư tỷ hay sao? Muội dùng tên của sư tỷ, dùng pháp khí của sư tỷ cho nên sư huynh mới tức giận, chán ghét muội, là vì huynh cảm thấy muội không xứng đúng không? Vẻ mặt Tần Kha trở nên cứng ngắc, trầm mặc không nói. Không phải là không xứng, chỉ là tôn giả dùng những gì muội ấy từng có cho Trọng Tử hiện tại, nhưng Trọng Tử bây giờ lại không phải là muội ấy. Tôn giả đã nhẫn tâm giết đồ đệ của mình thì nghĩ rằng chỉ cần làm như vậy là có thể bù đắp lại được hay sao? Cho tận đến trận chiến trên sông Lạc, sư huynh mới không khinh thường muội nữa. Trọng Tử có chút tủi thân quay mặt đi, nhưng căn bản muội không có khả năng trở thành sư tỷ. Tần Kha bỗng nhiên nói, người thực sự xem muội là muội ấy không phải là ta. Trọng Tử sửng sốt. là ai khăng khăng đem thân phận này ban cho muội? Tần Kha phủi phủi những bông tuyết vương trên tóc trọng tử, huynh không phải là chán ghét muội, lại càng không giận muội. Huynh giận sư phụ muội sao? Từ lâu trọng tử đã nhận ra y có thành kiến với Lạc Cấm Phàm, vội giải thích, thật ra sư phụ không phải như mọi người nghĩ đâu, chuyện của sư tỷ, người đau lòng hơn bất kỳ ai. Sư tỷ của muội cũng từng tin sư phụ muội như vậy. Đó là sự thật. Chuyện qua rồi có nhiều lời cũng vô ích. Tần Kha thản nhiên nói, chúng ta trở về thôi. Trọng tử cũng vô cùng không vui, biết không thể tiếp tục nói về đề tài này nữa, đành phải ngậm miệng lại, yên lặng cùng y đi trở về Lạc Mai Lĩnh, ai về phòng nấy không nói một lời. Nam. Các môn phái lui tới giao hảo là cơ hội tốt để các đệ tử kết bạn với nhau, Tần Kha có thể nói là nhân tài mới xuất hiện của tiên môn, cộng thêm diện mạo tuấn mỹ nên thường bị một đám nữ đệ tử Thiên Sơn quấn quýt lấy để hỏi chuyện. May mắn là y sinh trưởng trong thế gia vương thất, đến khi gia nhập tiên môn lại càng không thiếu kẻ hái mộ, do đó mới có thể ứng phó tự nhiên. Bên này vài vị mỹ nữ nổi tiếng của Nam Hoa, cũng không tránh được có nam đệ tử của Thiên Sơn thầm ngưỡng mộ đối xử vô cùng ân cần. Văn Linh Chi thì vốn đã nổi danh là Tuyết Linh Chi hờ hững, lạnh lùng, Tư Mã Diệu Nguyên và Nguyệt Kiều thì thân nhau như hình với bóng, duy chỉ có trọng tử, dung mạo xinh đẹp nhất, tính cách lại vô cùng hòa đồng vui vẻ, cũng không ỷ vào thân phận của sư phụ mà tự cao tự đại. Cho nên càng được hoan nghênh hơn so với hai người kia. Nhưng liên tiếp hơn một tháng, trọng tử đều buồn bã hiệu xịu, tâm trạng hưng phấn đi ngắm tuyết ban đầu cũng giảm sút đáng kể. Đêm đó đúng là Lạc Âm Phàm có gửi thư đến, nhưng chỉ gửi cho Mẫn Vân Trung, người ngoài làm sao xem được, trong thư nói gì thì lại càng không thể biết. Mẫn Vân Trung và Tần Kha cũng không quên chính sự, cùng Lam lão trưởng giáo thương nghị, mỗi ngày đều phái mấy đệ tử đi điều tra xung quanh Thiên Sơn. Chơi chẳng vạng, trọng tử bất chi bất giác dạo bước đến Khổ Tùng Lĩnh. Đỉnh Khổ Tùng Lĩnh này là một ngọn núi nhỏ nằm trong năm đỉnh của dãy Bạch Mang, ở giữa có sơn cốc, vùng xung quanh là nơi ở của các đệ tử Thiên Sơn. Hoàng hôn buông xuống, tuyết trắng rơi lả tả dưới mái đỉnh, cảnh vật càng thêm vắng vẻ, lạnh lẽo. Nguyên sư minh, ta đã nói sư muội hiểu lầm rồi mà. Trong đỉnh truyền đến tiếng nói chuyện, đoán chừng là một đôi nam nữ đang tranh cãi. Trọng tử không kịp quay đầu, vội vàng vọt đến phía sau một gốc cây tuyết tùng, định men theo con đường nhỏ bên cạnh quay về, ai ngờ trong lúc xoay người thoáng nhìn, phát hiện anh chàng kia rất quen, nhìn kỹ, đúng là thủ tọa đệ tử của Thiên Sơn Nguyệt Tiểu. Huynh đã nói là thích muội mà. Vẻ mặt cô gái vô cùng kém, có chút nóng nảy, giọng điệu rất kích động, muội phải đi hỏi Tư Mã Diệu Nguyên kia, ả ta dựa vào cái gì mà cứ quấn quýt lấy huynh không bông. Nguyệt Tiểu nhỏ giọng, dỗ dành, nàng ấy là khách, muốn ta đưa đi ngắm tuyết, ta làm sao có thể cự tuyệt được. Cô gái mẫn cảm, dường như ý thức được điều gì, ả ta dung mạo xinh đẹp, có phải Nguyệt sư huynh thích ả hay không? Nguyệt Tiêu vội trả lời cho có lệ, sao có thể như thế? Xem tình hình này, trọng tử đại khái cũng đoán được nguồn căn mọi chuyện, nữ tử kia vốn luôn tưởng rằng mối quan hệ của hai người vẫn luôn tốt đẹp, ai ngờ mấy ngày gần đây Nguyệt Tiêu đã bị Tư Mã Diệu Nguyên mê hoặc, bỏ mặc mình, bởi vậy nàng ta mới làm loạn lên. Con người Nguyệt biết hời hợt nhìn người qua vẻ bề ngoài, thật là nông cạn. Trọng tử trong lòng thầm nảy sinh sự khinh thường với ý nghĩa nhưng lại không biết rõ, Nguyệt Tiêu này vốn là cháu trai của Tây Hải Quân. Giao tình giữa Tây Hải Quân và Lam lão trưởng giáo vô cùng tốt, nên Tây Hải Quân mới đưa y đi tới Thiên Sơn để học nghệ, tu hành cũng đã có chút thành tựu, đáng tiếc tính tình dương dương tự đắc, không được lòng người. Lam lão trưởng giáo niệm tình bằng hữu, thường hay dung túng cho y một chút, nếu y chỉ gây ra những việc nhỏ thì lão trưởng giáo chỉ một mắt nhắm một mắt mở mà trò qua chuyện. Bản tính Nguyệt Kiều có mới nuôi cũ, giải thích mấy câu, thấy đối phương cố chấp không tin vẫn tiếp tục đeo bám cũng không còn nhẫn nại được nữa, hung hăng đẩy cô gái ra mắng vài câu. Cô gái kia nhất thời khóc giống lên, xoay người chạy đi. Nguyệt Kiều cũng không thèm đuổi theo, ngược lại nhìn về phía trọng tử ở bên này, ánh mắt hung hăng lạnh lẽo, ai? Không thể tưởng tượng được lại bị y ghề phát hiện, trọng tử có chút xấu hổ, muốn bỏ chạy, nhưng nếu làm thế thì chẳng khác nào mình chứng mình trộn dạ, đắn đo cân nhắc một lúc lâu, sau cùng nàng quyết định bước ra từ phía sau cây tuyết tùng, Nguyệt sư huynh. Nhìn thấy trọng tử, Nguyệt Kiều chuyển giận sang vui, trọng tử sư muội. Muội thấy chán nên ra ngoài đi dạo. Không ngờ lại quấy rầy sư huynh. Trọng tử giả vờ ra vẻ ngơ ngác, vị sư tỷ mới vừa rồi là ai, sao lại đi nhanh như vậy? Nguyệt Kiều chạy nhanh đến bên cạnh trọng tử, cười cười kéo nàng đi, cũng không có việc gì, chẳng qua là một sư muội bình thường mà thôi, muội ấy vẫn thường quấn chặt lấy huynh như dây leo. Cũng may là tận mắt nhìn thấy, nếu không trọng tử thật sự cũng sẽ tin lời y y nói. Trọng tử thấy bộ dạng của y y như không có việc gì xảy ra, càng thêm khinh thường. Cho nên nàng không nói không rằng âm thầm tránh né tay của y, từng bước lui về sau, vợ như đang nhìn sắc trời, không còn sớm nữa, muội cũng nên trở về rồi, sư huynh xin cứ tự nhiên. Ta đưa sư muội trở về. Không cần phiền sư huynh. Nguyệt Kiều mạnh mẽ giữ chặt lấy nàng, ta với nàng ta thật sự không có gì, sư muội đừng hiểu lầm. Những lời này nghe có vẻ không ổn, Trọng Tử nhíu mày, rút tay về, sư huynh đang nói gì vậy? Cái này gọi là sắc đẹp làm cho thần trí người ta mê muội. Nguyệt Kiều thấy vẻ mặt Trọng Tử hàm chứa một chút giận dữ, mắt phượng nhíu lại, tuy có vẻ không hài lòng và hờn giận, nhưng lại khiến cho người khác động lòng, y lìa làm sao có thể buông tay được. Không nghĩ y lìa lại vô sỉ đến mức này, Trọng Tử giận dữ vốn đang định đẩy tay y lìa ra. Nguyệt Kiều chợt thấy cánh tay tê tê một chút, khi nhìn lại thì y lìa đã thấy Trọng Tử đã bị một thanh niên áo trắng kéo ra phía sau. Thật trùng hợp, Nguyệt sư huynh cũng ở đây sao? Nguyệt Kiều thầm rủa trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười. Tần sư huynh cũng thật rảnh rỗi. Muộn như vậy rồi muội còn chạy lung tung làm gì? Tần Kha chuyển hướng sang Trọng Tử, không bao lâu nữa tôn giả sẽ tới đây, trong thư tôn giả người đã dặn riêng bảo muội phải tuân thủ phép tắc một chút. Trọng Tử cúi đầu vâng dạ. Những lời này bề ngoài nghe có vẻ là giáo huấn Trọng Tử, nhưng thực tế là muốn báo Lạc Âm Phàm sắp đến. Quả nhiên Nguyệt Kiều tỉnh ngộ, nghe nói Trọng Hoa tôn giả cực kỳ che chở cho đồ đệ của mình, địa vị của đồ đệ này thì không cần phải nói, ngay cả Nam Hoa Ngu trưởng giáo cũng rất quan tâm đến nàng. Nếu thực sự mạo phạm đến môn hạ của tôn giả, e rằng sẽ không cần đợi tôn giả đến động thủ, thì tự bản thân ý gì cũng sẽ khó thoát. Trong lòng biết không thể lại làm càn được nữa, Nguyệt Kiều vội cười nói, chuyện là thế này, mới vừa rồi ta thấy sư muội đi lung tung một mình, sợ muội ấy gặp chuyện không may nên muốn đưa về, ai ngờ lại gây ra hiểu lầm, vừa lúc tần sư huynh tới, ta không quấy rầy nữa, thất lễ. Nói xong y thả đôi tay đang chắp trước mặt rồi bỏ đi. May mà có Tần Kha giải vây. Nếu không lại làm ầm ĩ khiến cả hai phái đều mất thể diện, Trọng Tử lặng lẽ liếc nhìn Tần Kha, trong lòng cảm kích, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Từ hôm ở cánh đồng tuyết trở về, hai người không nói với nhau câu nào, chuyện hiện lại càng thêm xấu hổ. Đi thôi. Trọng Tử theo sau, Thần sư huynh. Tần Kha dừng lại nhìn nàng. Hôm đó muội không nên chọc giận huynh. Huynh cũng chưa từng tức giận với muội bao giờ. Hả? Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Trọng Tử, Tần Kha nở nụ cười hiếm hoi. Suốt ngày huynh đã rất bận rộn, sao mà rảnh rỗi giận muội việc còn con này. Trọng Tử thẹn thùng, muội đã biết là sư huynh sẽ đại nhân đại lượng, không so đo với muội mà. Tần Kha tiếp tục bước về phía trước, nếu muội còn chạy lung tung nữa, huynh sẽ báo với Mẫn Tiên Tôn phạt muội. Trọng Tử đi theo Y Y được vài bước, lại kéo Y Y, sư huynh. Tần Kha quay mặt lại nhìn nàng. Kỳ thật Trọng Tử ấp há ấp úng, trước sau gì vẫn muốn xóa bỏ thành kiến của Y Y đối với sư phụ, sư tỷ của muội. Thật ra sư phụ vẫn chưa trục xuất tỷ ấy ra khỏi sư môn. Tần Kha cũng không hề phản bác lại, trầm mặc một lúc lâu sau, đống nhiên nói, huynh có một chuyện vẫn luôn muốn hỏi muội. Trọng Tử thở phào, vội hỏi, sư huynh muốn biết chuyện gì? Tần Kha nói, trận chiến trên sông Lạc, muội đã bị dục ma tâm đánh một trường đúng không? Trọng Tử nhớ lại, đúng vậy. Tần Kha thấp giọng hỏi, tôn giả hiểm tiên chú trên người muội là thật sao? Nhắc tới chuyện này, Trọng Tử đến nay vẫn thấy khó hiểu, nàng cố hết sức chịu một trường của dục ma tâm. Lúc ấy ai cũng nghĩ nàng tu được tiên ấn hộ thể, sự thật đương nhiên là không có khả năng này. Nếu một tân đệ tử chỉ mới 2 năm đã tu được tiên ấn, vậy thì các vị tiền bối đã tu luyện vài chục năm mà cũng không đạt thành tiên ấn hộ thể đều nên đi thắt cổ tự vẫn là vừa. Ngu Độ cũng đã từng hỏi, Lạc Âm Phàm chỉ giải thích là vì trước đó đã để lại tiên chú hộ thể trên người nàng, như vậy mới không có người truy cứu. Nhưng chân tướng như thế nào cũng chỉ có mình Trọng Tử mới biết được. Nếu Tần Kha hỏi như vậy rõ ràng là đã nghi ngờ. Nhưng sư phụ không nói nhất định là có lý do của người, Trọng Tử cảm thấy vô cùng khó xử, chỉ nói quanh co, chuyện này. Muội cũng không nhớ rõ, hình như lúc ấy. Nói còn chưa dứt lời, mặt đất dưới chân chợt rung chuyển mạnh, giống như đã bị thứ gì đó va chạm mãnh liệt vào. Ngay sau đó, trong không khí có một luồng sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới, những bông tuyết bay đầy trời chỉ trong nháy mắt đã tan hết, phía chân trời sáng lên một màu đỏ như màu của ánh chiều tà, thật kỳ lạ, quỷ dị. Trọng Tử kinh ngạc, chuyện này. Sao lại thế này? Tần Kha nhíu mày, trên trời xuất hiện dị tượng, tất có chuyện lớn sắp xảy ra, chúng ta trở về xem sao. Hai người vội vàng trở lại Lạc Mai Lĩnh, không ngoài dự liệu, các đệ tử cũng đều tụ tập ở trong vườn, bàn tán sôi nổi, trên mặt đều lộ vẻ bất an, Mẫn Vân Trung cùng Lam Lão trưởng giáo dẫn theo vài đại đệ tử của Thiên Sơn vội vàng đi tới. Lam Lão trưởng giáo cũng lo lắng không yên, trong tiên giới sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Có lẽ là do sức mạnh từ bên ngoài quấy nhiễu. Mẫn Vân Trung trầm ngâm, lục giới và nhân gian vốn thông với nhau, sức mạnh của con người ở nhân gian căn bản không đủ làm chấn động tiên giới, thật là kỳ quái. Lam Lão trưởng giáo đột nhiên nhớ tới một chuyện, có khi nào là do đường hầm dưới đáy biển kia không? Mẫn Vân Trung biến sắc, lớn tiếng, Tần Kha, con tức tốc dẫn đệ tử về Nam Hoa báo tin ngay. Động tĩnh lớn như vậy, Tôn giả cùng ngu trưởng giáo thế nào cũng đã phát hiện được. Lam lão trưởng giáo vội vàng ngăn cản, chúng ta nên đến thiên trì, xem tình hình trước rồi hay nói.
Chi, ao, hồ.
4. Thiên trì của tiên giới nằm ở cuối dãy núi chính của dãy Bạch Mang, bán kính rộng đến vài dặm, chiếc hồ lớn như tấm gương sáng từ trên trời rơi xuống nơi này, nơi đây quanh năm đều có tuyết rơi nhưng trên mặt hồ lại chưa bao giờ đóng băng, vô cùng kỳ diệu. Mọi người ngự kiếm đến phía trên thiên trì. Có động tĩnh. Lam lão trưởng giáo quát khẽ, một luồng ánh sáng màu bạc hiện lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc chìa khóa, y lìa vươn tay ném chìa khóa xuống dưới, nước trong hồ phút chốc nổi lên cuồn cuộn, tạo nên những xoáy nước lớn cao đến nghìn trượng thẳng xuống tận đáy hồ. Mẫn Vân Trung cầm phù đồ trương nhảy xuống trước tiên, Văn Linh Chi không chút do dự đi theo, Lam lão trưởng giáo quay lại gọi Nguyệt Kiều bảo y lìa dẫn các đại đệ tử còn lại đi ra ngoài canh giữ cửa chính chặt chẽ, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sau khi nói xong mấy câu an bài mọi việc ổn thỏa, Lam lão trưởng giáo liền dẫn vài đệ tử nhảy xuống dưới. Nguyệt Kiều kéo Tư Mã Diệu Nguyên, sư muội, muội cũng theo ta ra ngoài đi. Tư Mã Diệu Nguyên cắn cắn môi, đi qua khuyên Tần Kha, sư huynh, nơi này đã có Mẫn Tiên Tôn và mọi người rồi, chi bằng chúng ta ra trấn thủ ngoài đại môn đi, huynh thấy thế nào? Tần Kha lắc đầu, dặn dò trọng tử, muội hãy ở lại trên này, chờ tôn giả đến. Kể từ trận chiến sông Lạc, trọng tử luôn có một nỗi ám ảnh với nước, nàng trần chờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn cắn răng nói. Nói không chừng có chuyện lớn xảy ra, muội muốn đi xem, có lẽ sẽ giúp được gì đó. Thần Kha cũng không ép buộc, kéo trọng tử nhảy vào đáy nước. Tư Mã Diệu Nguyên thấy thế tức giận đến trắng mặt, hất tay Nguyệt Kiều ra, muội cũng xuống xem. Thì ra mỗi một giới trong lục giới không phải đều nối liền nhau, mà là nối liền qua nhân gian rồi mới thông nhau. Năm đó Ma Tôn Nghịch Luân đánh lén tiên giới, vì lúc đó muốn che đậy, giấu giếm không để cho tiên giới biết được nên Y Y đã lợi dụng sức mạnh của vạn ma trong hư thiên bí mật mở đường hầm này từ dưới đáy biển sâu vạn dặm nối đến thiên trì ở thiên sơn này. Đây là con đường dẫn từ ma giới vào tiên giới, cũng nhờ có được yếu tố thiên thời thích hợp, hôm đó là ngày bảy ngôi sao cùng gặp nhau mấy vạn năm mới có một lần, bắt đầu sinh ma khí, hơn nữa nghịch luân vốn đã có thân thiên ma, có khả năng hiệu lệnh được vạn ma cho nên mới thành công. Bị ma tộc bất ngờ lẻn vào từ thiên trì tấn công. Lực lượng phái Thiên Sơn bị tổn thất nặng nề, cùng lúc đó Nghịch Luân đích thân dẫn đại quân theo đường nhân gian tiến thẳng đến tấn công ồ ạt lên Nam Hoa, hình thành thế trận trong ngoài tấn công, việc này quả nhiên khiến cho tiên môn không kịp trở tay. Vì viện binh chưa đến kịp, Thiên Sơn Lam lão trưởng giáo đành phải dẫn đệ tử khổ chiến, cuối cùng Tuyết Lăng Tiên Tôn xả thân dùng pháp bảo trấn giáo của Thiên Sơn là Huyễn Tỉnh Thạch mới chiến thắng được, tuy bảo toàn phái được Thiên Sơn nhưng Tuyết Lăng cũng bỏ mình. Nghịch Luân xông lên Nam Hoa, sau đó đã cùng Nam Hoa Thiên Tôn đồng quy vu tận trong trận chiến tại Thông Thiên Môn. Rất nhiều người đều đoán, đêm trước trận đại chiến Nghịch Luân đã đem một nửa ma lực phong ấn vào ma kiếm, có lẽ là do mở đường hầm này, vì dù sao muốn phá hủy rào cản tự nhiên tiên ma của lục giới cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Kiếp nạn qua đi, Lạc Âm Phàm tiếp nhận chức vụ thủ tọa Thiên Môn, hạ lệnh lấy chấm tích của sông Hằng cùng với Hàn Thiết, dưới đáy biển luyện thành vữa, đổ vào đường hầm dưới đáy biển này, bịt kín nó lại. Bởi vì Nghịch Luân đã đền tội, sau này ma vương có tái sinh cũng không làm được gì, cho nên nhiều năm qua đường hầm này cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nay tiên giới xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, nguyên nhân chắc chắn là bị ngoại lực quấy nhiều khiến trật tự tự nhiên bị phá hỏng, vì vậy rất có khả năng liên quan đến đường hầm này. Châm tích là các chất có thể được các dòng chảy chất lỏng vận chuyển đi và cuối cùng được tích tụ thành lớp trên bề mặt hoặc đáy của một khu vực chứa nước như biển, hồ, sông, suối. Có thể hiểu là một loại sắt rất lạnh. Đến gần đáy thiên trì, cửa vào đường hầm dần dần hiện ra, Mẫn Vân Trung liền phát hiện có ma khí rất mạnh mẽ bao phủ nơi này, kêu lên một tiếng, không xong rồi, Mẫn Vân Trung vận tiên lực vào phù đồ trường, ba luồng phong ấn đồng thời trục xuống. Ma lực, tiên lực va chạm vào nhau, sóng nước chung quanh quay cuồng, nhộn nhạo, bốn bóng người dần dần trở nên rõ ràng, trọng tử tập trung nhìn vào, ngoại trừ Dục Ma Tâm và Âm Thủy Tiên, còn có hai người nàng chưa từng gặp. Một công tử trẻ tuổi, gương mặt trắng trẻo tóc đen, ăn mặc chỉnh tề, rất có phong thái vương công quý tộc. Chỉ có điều cả người y tỏa ra yêu khí ngút trời. Con người kia là một hòa thượng gầy gò chừng 30 tuổi, tay cầm pháp hoa trượng bằng gỗ tử đàn, thế nhưng trên người y lại khoác chiếc áo cà sa màu đen mà Phật môn cấm dùng. Pháp hoa diệt. Ái Phượng Nghiên. Các đệ tử theo sau cũng đã đến, nhìn thấy hai người này đều nhịn không được kinh hô, trọng tử thế mới biết tên của hai người này, thầm giật mình, không thể tưởng tượng được tứ đại hộ pháp của ma cung đều đến đây cả. Sau khi đánh một chiêu, Mẫn Vân Trung bị chấn động lui về phía sau ba trượng mới đứng lại, cố gắng nuốt vào búng máu đang trực trào ra trong miệng, Lam lão trưởng giáo và Tần Kha cùng bước lên phía trước tương trợ. Thấy rõ tình thế, trái lại Mẫn Vân Trung lại lộ ra vẻ mặt vui mừng, cười lạnh, chỉ có bốn người sao? vật bịt kín đường hầm lại bị phá hủy lần nữa, nhưng giờ đây bọn họ tới vẫn còn nhìn thấy bốn người này, tức là còn có một tấm rào cản tự nhiên cuối cùng của lục giới chưa bị phá tan. Rào cản này từng bị nghịch luân phá hủy, hai mươi mấy năm qua được linh khí đất trời tu bổ, hiện nay cho dù rào cản không vững chãi như trước nhưng ma binh pháp lực yếu kém một chút cũng không thể phá hủy nó được. Trước mắt lực lượng của tiên môn rất yếu, muốn đánh bại tứ đại hộ pháp quả thực rất khó, nhưng so với đối mặt trăm ngàn ma quân, thì vẫn còn rất may mắn. Lam lão trưởng giáo cũng nhẹ nhàng thở phào, ra hiệu bằng mắt với Mẫn Vân Trung, đồng thời vung kiếm, chúng đệ tử ở phía sau lập tức xông lên, triển khai kiếm trận, vây quanh tứ đại hộ pháp. Chỉ với bốn người bọn ta phái Thiên Sơn đã khó mà bảo toàn rồi. Tiếng cười tà ác còn chưa dứt, thân hình Ái Phượng Niên đã biến mất, nhưng trong khoảnh khắc bóng ma quỷ quái đó đã xuất hiện ở một chỗ khác. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng thai bắt lấy một đệ tử Thiên Sơn kéo đến trước mặt, vặn gãy cổ hút máu. Nhìn thấy đồ đệ yêu quý bị giết, Lam lão trưởng giáo giận dữ, giàn trận. Vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, vài đệ tử không đấu lại ma lực cực mạnh, đông chốc hóa thành xương khô. Lam lão trưởng giáo vừa tức vừa đau, nghiệp chướng. Dám giúp ma tộc đối phó sư môn. Chỉ trách ta năm đó không nên nghe lời cầu xin của Tuyết Lăng mà mềm lòng tha cho ngươi một mạng. Ta đã không còn quan hệ gì với Thiên Sơn từ lâu, sao lại có sư môn? Âm Thủy Tiên liếc y rìa một cái, thản nhiên nói, nếu không phải vì các ngươi quá vô dụng, chàng sẽ không phải chết, nể tình chàng gọi ngươi là sư phụ, ta sẽ giữ lại mạng cho ngươi. Trong chớp mắt, Ái Phượng Niên đã hút cạn máu tươi, tiện tay vứt thi thể sang một bên, áo dài nhẹ nhàng bay phất lên, vết máu trên người đã biến mất sạch sẽ, lại trở về bộ dáng vương tôn với vẻ phong độ, tiêu dao tự tại, nhìn Âm Thủy Tiên cười nói. Hôm nay ngươi có thể giết người thoải mái, ta cũng có thể hút máu thoải mái. Âm Thủy Tiên lạnh lùng nói, hút máu người, thật làm cho ta chán ghét mà. Ái Phượng Niên cũng không tức giận, cười ha hả. Lam lão trưởng giáo thở dài mấy tiếng, tự mình vung kiếm chém tới, khốn kiếp. Ngươi cho là hôm nay ngươi có thể thực sự thành công hay sao? Trên đường đến đây Trọng Tử đã nghe Tần Kha kể chuyện về đường hầm này, thầm nghĩ trong lòng. Năng lực của ma tôn Cửu U quả thực không nhỏ, không cần sức mạnh vạn ma của hư thiên cũng có thể đánh đến tận đây. Có thể thấy được Y Lìa đã có chuẩn bị sẵn kế hoạch từ mấy năm nay. Bây giờ tất cả tứ đại hộ pháp đều tập trung đầy đủ ở đây, nhưng Y Lìa lại ẩn nấp không hiện thân. Chẳng lẽ Y Lìa muốn tiếp tục sử dụng kế sách lúc trước của Nghịch Luân, tự mình dẫn binh tấn công Nam Hoa hay sao? Trọng Tử như hít phải một hơi khí lạnh, suy nghĩ cẩn thận lần nữa lại cảm thấy không thể có khả năng này. Nghịch Luân tu thành thiên ma tấn công lên Nam Hoa, đều phải mượn dùng ma lực của chúng ma trong hư thiên, Cửu U làm sao có thể lợi hại hơn được? Dù sao con đường nhân gian vô cùng quan trọng này chủ yếu là do tiên môn kiểm soát, những năm gần đây tiên môn các phái đều thừa lệnh của sư phụ phòng thủ con đường này rất nghiêm mật, chỉ dựa vào sức lực của Cửu U Ma Cung muốn tấn công Nam Hoa sợ là không dễ dàng gì. Lui từng bước, nếu có sư phụ cùng ngu trưởng giáo bọn họ ở đây, cho dù gặp chuyện không may cũng có thể bảo vệ cho mọi người. Trọng Tử tự an ủi mình, vừa giúp đỡ các đệ tử Thiên Sơn vây công Âm Thủy Tiên vừa đưa mắt quan sát tình thế. Giờ phút này tuy có tứ đại hộ pháp ma cung nhưng chỉ có ba người là chân chính ứng chiến, đại hộ pháp dục ma tâm vẫn đứng ở cửa đường hầm, chẳng lẽ là... Trọng Tử cả kinh, ý nghĩa muốn phá hủy tiên trướng cuối cùng. Chiếu theo kế hoạch của dục ma tâm, để cho ba người Âm Thủy Tiên duy trì tình hình chiến đấu, còn ý cùng người hiện đang ở ma giới bên kia rào cản tiếp ứng lẫn nhau, trong ngoài đồng thời tấn công, như tính hợp lực phá tan rào cản tiên ma được hình thành một cách tự nhiên này. Phá bỏ được rào cản tiên ma, ma binh có thể sử dụng đường hầm này. Từ nay về sau có thể quay lại tiên giới một cách dễ dàng. Mẫn Vân Trung cùng Lam lão trưởng giáo đều nhận thấy được điểm ấy, nhưng bất đắc dĩ bị Âm Thủy Tiên, Pháp Hoa Diệt và Ái Phượng Niên đeo bám, không thể dứt ra, các thủ hạ đệ tử lại đang ở thế thua trong gang tấc. Tam đại hộ pháp hợp lực, người như Mẫn Vân Trung làm sao có thể là đối thủ, cho dù có phái đệ tử đến các môn phái gần đây để cầu cứu, đi lại nhanh nhất cũng mất một hai ngày. Nếu cứ đánh tiếp như vậy, nhiều lắm cũng chỉ duy trì thêm được một ngày. Không nói đến việc rào cản tiên giới sẽ bị phá bỏ, e rằng ngay cả phái Thiên Sơn cũng sẽ bị dìm trong tai ương. Nếu tam đại hộ pháp thiếu đi một người, Trọng Tử lòng lại xoay chuyển lần nữa, lớn tiếng, âm hộ pháp khoan đã, trước hết hãy nghe ta nói một lời. Âm Thủy Tiên xoay mặt nhìn nàng vài lần, nhận ra nàng, lại là ngươi. Trọng Tử hành lễ, âm hộ pháp vẫn còn nhớ ta. Lại muốn lừa ta sao? Không phải lừa, vãn bối chỉ là muốn khuyên người một câu. Năm đó Tuyết Tiên Tôn vì bảo vệ Thiên Sơn mà không tiếc bị tiêu tan tiên phách. Âm tiền bối vì Tuyết Tiên Tôn mà nhập ma, nhưng vẫn một lòng kính trọng, yêu thương người. Nếu như âm tiền bối đã kính trọng, yêu thương Tuyết Tiên Tôn như vậy, sao lại nhẫn tâm hủy diệt môn phái mà người đã dùng cả tính mạng để bảo vệ? Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn thuyết phục ta sao? Âm Thủy Tiên cười lạnh. Trọng Tử cũng không lảng tránh, vãn bối không dám, nhưng Tuyết Tiên Tôn chính là chết trong tay ma tộc, ngược lại giờ đây Âm Tiền Bối lại trợ giúp ma tộc tấn công phái Thiên Sơn, nếu Tuyết Tiên Tôn biết được chẳng phải người sẽ rất thất vọng sao? Âm Thủy Tiên nhoáng một cái phóng tới trước mặt trọng tử, đáng tiếc, ta quyết sẽ không phản bội ma cung. Bàn tay tựa như tay quỷ lóe lên ánh sáng xanh lam, chụp về phía cổ trọng tử, Tần Kha đang muốn đến rút, Mận Vân Trung cũng định đến cứu thì đã thấy Linh Chi nhanh hơn một bước đến chắn trước mặt trọng tử. Văn Linh Chi nhanh chóng đẩy nàng sang nơi khác, Mận Vân Trung quát khẽ, còn không im lặng. Mau đi ra ngoài tức tốc báo tin cho sư phụ con ngay. Bây giờ phải rời khỏi Thiên Sơn sao? Trọng tử lắc đầu, thứ cho trọng tử không thể tuân mệnh. Mẫn Vân Trung chuyển giận thành vui, chắn ngang sự công kích của Ái Phượng Niên, hài nhi ngoan, ta biết con rất can đảm, nhưng nay âm phàm chỉ có mình con là đồ nhi, sao có thể để xảy ra chuyện gì được, con không thể phụ lòng mong mỏi của sư phụ con được. Tiên Tôn và sư huynh, sư điệt đều ở đây khổ chiến, nếu trọng tử lâm trận bỏ chạy, còn gì là thể diện của sư phụ nữa, Tiên Tôn không cần lo lắng, con có thể tự ứng phó. Mẫn Vân Trung bất đắc dĩ, lại tiếp tục đánh với Ái Phượng Niên. Trọng tử lại nhìn sang Âm Thủy Tiên. Thấy nàng ta tuy rằng không chịu dừng tay, nhưng thế công đã chậm đi rất nhiều, rõ ràng là đang do dự, không khỏi mừng thầm. Một nữ tử si tình như vậy, sao lại trở thành ma nữ đáng sợ như trong truyền thuyết chứ? Nghĩ vậy, trọng tử bạo gan nói, nơi đây chính là chỗ Tuyết Tiên Tôn đã xả thân, trọng tử không thể so sánh được với Tiên Tôn người, chỉ đành nguyện đi cùng Tiền Bối mà thôi. Cũng may là Tuyết Tiên Tôn đã mất, âm hộ pháp không cần kiêng kỵ gì cả, đừng nói là giết ta, cho dù giết hết cả đệ tử Thiên Sơn, cũng không tính là gì. Âm Thủy Tiên thu kiếm lại, ngươi cho là không có ta, các ngươi có thể ngăn cản chúng ta được sao? Nói xong quả nhiên Âm Thủy Tiên lui về một bên. Mặt Ái Phượng Niên biến sắc, cao giọng cười rộ lên, xem âm hộ pháp chúng ta kìa, lại đi nghe lời một con danh con. Dục ma tâm xoay người, giận dữ, Âm Thủy Tiên, ngươi muốn chết sao? Âm Thủy Tiên vẫn im lặng không nói gì. Không có sự tiếp sức của Âm Thủy Tiên, Ái Phượng Niên và Pháp Hoa Diệt dần dần cũng lâm vào thế yếu, nhóm người Tần Kha đã thoát thân khỏi trận. Đồng loạt công kích về phía Dục Ma Tâm, Mẫn Vân Trung cùng Lam Lão trưởng giáo cũng mừng rỡ. Dục Ma Tâm bị tấn công không thể tập trung phá hủy đường hầm, y liền lắc mình tránh né sự công kích của Tần Kha, ngươi thấy Thánh Quân đã nhiều lần tha thứ cho ngươi nên muốn làm càn sao? Âm Thủy Tiên do dự. Dục Ma Tâm không hề bức ép nàng, cũng không phá hủy đường hầm nữa mà cười lạnh tấn công sang trọng tử, cái miệng ngươi thật lợi hại. Chi bằng bọn ta trước tiên tiêu diệt Thiên Sơn, sau mới mở ra đường hầm. Trọng tử đã từng nếm qua trưởng pháp của Y Yển nên nào dám đón đỡ, chỉ còn biết né tránh. Dục Ma Tâm nhúng tay vào, thực lực hơn xa so với Âm Thủy Tiên, hôn chiến diễn ra kịch liệt, đệ tử hai phái Thiên Sơn, Nam Hoa liên tục bị đánh bại lui về, xem tình hình này mọi người trong tiên môn đang bị đẩy rời khỏi thiên trì. Trong lòng trọng tử thấp thỏm, vô cùng bất an. Nhìn bộ dáng của Dục Ma Tâm là muốn tốc chiến tốc thắng tiêu diệt phái Thiên Sơn, sau cùng buộc phái Thiên Sơn lâm vào hiểm cảnh. Nhưng nghĩ theo hướng khác. Nếu có thể dẫn dụ bọn họ rời khỏi đây sẽ không còn ai đến phá hủy rào cản tiên ma nữa, ngược lại đường hầm tạm thời sẽ được an toàn. Dục Ma Tâm cùng hai tên hộ pháp đánh ép sát dần dần đẩy người trong tiên môn tiến lên mặt hồ của thiên trì, đột nhiên có người phát hiện có điều gì đó không ổn, hét lớn, không ổn rồi. Mau lui lại. Mấy luồng khí xanh từ trong ống tay áo của Dục Ma Tâm bay ra, phóng về phía nhóm người trọng tử. Dục độc, cẩn thận. Chúng đệ tử đều lui ra tránh né. Ngăn bọn chúng lại. Lam Lão trưởng giáo hét lớn, xung quanh có vài bóng người thoáng hiện, lao thẳng tới tứ đại hộ pháp, giống như đã sớm có chuẩn bị. Trọng tử do không phản ứng kịp, chợt thấy một luồng hơi nóng xâm nhập vào cơ thể với tốc độ cực nhanh xâm nhập đến tận tim sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Trọng tử vô cùng kinh hãi, nàng vội vàng vận khí kiểm tra cẩn thận, nhưng dường như cũng không có gì đáng lo ngại, dòng hơi nóng kia giống như đá chìm đáy biển, rốt cuộc cũng không còn cảm giác nữa, linh lực vẫn tuần hoàn tự nhiên như trước. Thấy không có gì xảy ra cho nên nàng cũng không quan tâm đến nữa. Tầm mắt mọi người đều bị phía bên kia hấp dẫn, không ai lưu ý đến nàng. Không biết từ đâu chợt xuất hiện một luồng sáng xanh, phóng tới bên cạnh Âm Thủy Tiên đang đứng ở ngoài quan sát cuộc chiến. Sư phụ! 4. Xuất quỷ nhập thần như vậy chỉ có thể là Lạc Âm Phàm vốn đang ở Nam Hoa, nhưng lúc này đây hắn lại hiện thân ở giữa không trung, đứng bên cạnh còn có vài vị trưởng môn phong thái tiên giả, trên mặt đang mỉm cười. Nhìn thấy đôi mắt vượng của đồ đệ nhỏ sáng lấp lánh, Lạc Âm Phàm trước tiên bước đến bên cạnh xoa đầu nàng, lại nhìn về phía Âm Thủy Tiên, tức lưng đâu? Chuyện gì xảy ra, sao sư phụ lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trọng tử cũng ngơ ngác, chợt nghe Tần Kha đứng bên cạnh nói, tôn giả đã sớm phát hiện ra động tĩnh ở đáy biển sâu này rồi sao? Lúc này trọng tử mới hiểu ra, vừa vui sướng vừa nghi hoặc. Thì ra sư phụ đã sớm bố trí cả bẫy, khó trách Mẫn Tiên Tôn cùng Lam Láo trưởng giáo mặc dù hoảng nhưng không loạn. vậy là những gì mình mới vừa nói với Âm Thủy Tiên cũng coi như chó ngáp phải rồi, dù dỗ dục ma tâm nổi lòng muốn tiêu diệt phái Thiên Sơn, đánh giết lên đến tận mặt Hồ Thiên chỉ mới làm cho sư phụ hoàn thành việc này sao? Quả nhiên, sắc mặt Mẫn Vân Trung hoàn toàn không có chút bất ngờ nào cả, Lam lão trưởng giáo còn nhìn nàng mỉm cười gật đầu. Sư phụ muốn lấy tức nhưỡng làm gì? Trọng tử nhìn Lạc Âm Phàm. Lạc Âm Phàm chậm rãi đi đến trước mặt Âm Thủy Tiên, giao tức nhưỡng ra đi, xem như nể mặt Tuyết Lăng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Âm Thủy Tiên cười nhẹ một tiếng, giọng điệu đầy giễu cợt, chàng đã chết từ lâu rồi, ngươi không cần phải cho chàng thể diện lớn như vậy. Lúc này Dục Ma Tâm đã quay lại cửa đường hầm dưới đáy hồ, nghe vậy xoay người cười lạnh, Lạc Âm Phàm, cái bẫy này ngươi thiết đặt quả thật rất hoàn hảo, đáng tiếc ngươi tìm nhầm người rồi, tức nhưỡng không có trong tay Âm Thủy Tiên mà đang ở trong tay ta. Lạc Âm Phàm nhíu mày. Dục Ma Tâm đầy căm tức nhìn Lạc Âm Phàm, vươn tay lấy ra một cái túi gấm. Lạc Âm Phàm đón lấy, cũng không xem kỹ, Mặc Phong kiếm tự động trở vào trong vỏ. Ta cần ngươi cứu sao? Âm Thủy Tiên cả giận nói, hắn đã có được đá đa sắc, nay lại muốn tức nhưỡng là có ý lấp lại đường hầm, giao cho hắn tức nhưỡng tất sẽ làm hỏng đại sự của Thánh Quân. Dục Ma Tâm không để ý tới nàng, quay đầu bỏ đi, rút. Thấy ba bóng người biến mất ở cửa đường hầm, Âm Thủy Tiên chợt ngẩn ngơ, cũng đi theo sau, tuy mọi người muốn tiếp tục truy sát, nhưng Lạc Âm Phàm đã nói là làm, nói tha thì sẽ tha, cho nên cũng không có người nào dám đuổi theo nữa. Quyển 3 chương 38, Hoa Mai trong đêm tuyết. Thì ra là Lạc Âm Phàm đã sớm phát hiện ra đường hầm dưới đáy biển khác thường, và cũng đã dự đoán là do người của Cửu U Ma Cung gây nên. Các phái đều đang chuẩn bị cho đại hội tiên môn nên trong các phái đều vắng lặng ít người vì mọi người đều đến Thiên Sơn trước. Riêng Lạc Âm Phàm đi an bài tăng cường các đệ tử tiên môn ở nhân gian phòng thủ ở những tuyến đường quan trọng để ngăn ngừa người của Ma Cung nhân cơ hội này mà kéo đến xâm phạm, hoặc là lỡ như có gặp chuyện không may thì cũng có thể biết được tin tức một cách chính xác và nhanh nhất. Mà quan trọng hơn tất cả vẫn là đường hầm trước mặt. Lạc Âm Phàm cùng với vài vị trưởng môn đã bàn bạc và quyết định đến Thiên Trì để xem xét, lúc đến nơi chỉ thấy vật dùng để phong tỏa miệng đường hầm lúc trước đã bị phá tan cảnh, miệng đường hầm bị ma khí bao phủ, phần lớn các bộ phận của thông đường hầm bị ngăn trở ở bên ngoài bức. Tường tự nhiên ngăn cách giữa hai giới tiên ma. Bức tường tự nhiên ngăn cách giữa hai giới tiên ma, nếu nói là nó yếu ớt thì không đúng bởi nó có thể ngăn cản được cả trăm ngàn ma quân, nhưng nếu nói nó chắc chắn thì cũng không hẳn bởi vì người có pháp thuật cao cường vẫn có thể xông qua được. Mẫn Vân Trung, phải mau chóng tu sửa lại đường hầm ngay, không thể trì hoãn được. Lạc Âm Phàm bình tĩnh đáp lại, mấy ngày trước ta cùng với mấy vị trưởng môn âm thầm đi đến núi Lạc Hà, đã lấy được một khối đá đa sắc có thể dùng để tu sửa đường hầm, nay lại có tức nhưỡng của thần giới nữa, lần tu bổ này chắn chắn sẽ vĩnh viễn diệt trừ được hậu hoạn. Thì ra hắn đã sớm có ý định tu sửa đường hầm, nên mới bày mưu tính kế để lấy tức nhưỡng từ trong tay đám người của Cửu U Ma Cung. Mẫn Vân Trung vốn là đang rất cảm kích lại nghe nói là đá đa sắc cũng đã thuận lợi thu hồi được rồi không khỏi vui sướng vội vàng đốc thúc, vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta mau giải quyết việc này đi thôi. Có chút không ổn. Ở bên cạnh Lam lão trưởng giáo cẩn thận xem xét tình hình bên trong đường hầm rồi bỗng nhiên lắc đầu, khí nóng từ trong lòng đất bốc lên quá mạnh, hình như nước biển ở trong đáy biển sâu có xu thế chảy ngược, mặc dù Dục Ma Tâm đã rút lui nhưng mà rõ ràng là không cam lòng, chỉ sợ là bọn chúng sẽ để lại cả bẫy. Nếu như bây giờ mọi người xuống dưới đó tu bổ sẽ rất nguy hiểm. Trọng tử lập tức nhìn sang Lạc Âm Phàm. Quả nhiên là không ngoài dự đoán của nàng, Lạc Âm Phàm nói, ta sống đó xem thử. Sư phụ, ta đi cùng với con. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mẫn Vân Trung thản nhiên nói, phía trên đường hầm này, làm phiền Lam trưởng giáo phái đệ tử ra bảo vệ và canh gác, không thể để xảy ra bất cứ việc ngoài ý muốn nào được. Lam lão trưởng giáo khuyên bảo không được đành phải bất đắc dĩ đồng ý, tiên tôn cứ yên tâm, ta sẽ tự mình dẫn người đến trấn thủ ở đây. Nam. Trong số các khách mời của đại hội tiên môn sắp tới thì trưởng giáo và đệ tử của các môn phái lớn đều đã tới, Nam Hoa có Ngu Độ, Thanh Hoa cung có Trác Diệu và đám người Ngọc Hư Tử ở Côn Luân cũng đã đến. Nhưng lại phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn là Cửu U Ma cung lại không hề dẫn quân tấn công lên Nam Hoa, thậm chí ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, mà chỉ phái tứ đại hộ pháp xông vào đường hầm. Hành động này của Cửu U Ma cung khiến cho tâm tư của mọi người như có trăm mối tơ vò không thể giải thích được. Nếu nói một cách nghiêm chỉnh thì hành động lần này của Cửu U cũng vẫn chưa làm lộ ra cái gì gọi là ưu việt cho lắm. Mưu tính trong bao nhiêu năm lại chỉ đơn giản là phá hư đường hầm thôi sao, chẳng lẽ chỉ muốn làm cho tiên môn loạn thêm một chút nữa thôi sao? Nhưng mà chuyện đó giờ cũng không khiến mọi người bận lòng lắm, bởi vì chuyện quan trọng đáng quan tâm nhất trước mắt vẫn là chuyện Lạc Âm Phàm và Mẫn Vân Trung đã đi xuống đường hầm. Ngu Độ cùng Trác Diệu và vài vị trưởng môn sau khi thương lượng và bàn bạc một hồi cũng quyết định xuống hỗ trợ hai người. Nghe nói đám người của Ngu Độ cũng đi xuống đường hầm, Trọng Tử mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Suốt 7 ngày qua, nàng đều ngồi dưới gốc cây tuyết tùng bên cạnh thiên trì nhìn về phía xa xa mà không chịu rời đi. Tần Kha đã tới khuyên bảo nàng mấy lần nhưng không lay chuyển được nên sau đó cũng chỉ đến để xem nàng chứ không khuyên bảo gì nữa. Trật tự nơi tiên giới bỗng trở nên điên đảo, những đám tuyết trắng muốt bị hòa tan làm hiện ra những cây tùng xanh thẫm. Chuyện xảy ra lần này thực sự đã làm Trọng Tử vô cùng hoảng hốt, chỉ 7 ngày thôi mà sao nàng có cảm giác giống như đã 7 năm đằng đằng trôi qua rồi. Trọng Tử! Có người ở phía sau nhẹ giọng gọi nàng. Trọng Tử chậm rãi xoay mặt nhìn một lúc lâu mới nhận ra được người vừa tới, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, đứng dậy hành lễ, Vân Tiên Tử. Chắc Vân Cơ đã thay đổi y phục màu xanh thường ngày bằng một bộ y phục màu hồng nhạt, nở nụ cười tươi vừa đẹp vừa hiền hậu như hoa sen đầu hạ, đừng lo lắng, người sẽ an toàn thôi. Đã chờ đợi suốt mấy ngày mà không có bất cứ tin tức nào của Lạc Câm Phàm, Trọng Tử vốn đang rất phiền lòng giờ lại nghe từ người thốt ra từ miệng của Chắc Vân Cơ thì tự dưng một cơn tức giận vô cơ không hiểu nổi lại dâng lên trong lòng, không kìm nén được mà khẽ hừ nhẹ cau có nói, thật không? Chắc Vân Cơ nghe thấy giọng của Trọng Tử như thế thì khẽ nhíu mi. Trọng Tử lập tức phát hiện ra ngay là mình có chỗ không đúng, cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng giãn nét mặt ra, xin Vân Tiên Tử chớ trách. Chỉ vì con có chút sợ hãi trong lòng nên đã cư xử không đúng mực. Chắc Vân Cơ gật đầu rồi nhẹ nhàng an ủi nàng mấy câu sau đó liền rời đi. Vô duyên vô cớ lại dám thất lễ với người lớn, may mắn là tính tình của tiên tử tốt nên mới không sao. Trọng Tử nhẹ nhàng thở ra, nhìn theo bóng dáng của Chắc Vân Cơ rời đi, đưa tay lên kéo một cành cây tùng xuống, âm thầm buồn bực trong lòng. Ngồi nghĩ lại tình huống mới vừa rồi mà Trọng Tử còn thấy chính bản thân nàng còn bị dọa cho phát khiếp. Cái giọng cười lạnh lẽo xa lạ kia khiến cho người khác nghe được mà có cảm giác lông tóc dựng đứng hết cả lên, giống như nó không chịu bất cứ một sự khống chế nào cứ thế là hừ lên một tiếng, tự động phát ra từ cổ họng. Rõ ràng là thường ngày nàng có thể khống chế cảm xúc của bản thân rất tốt, ai ngờ được gần đây tính tình lại đột nhiên thay đổi nhiều đến thế, mà lại thay đổi mạnh mẽ theo chiều hướng tiêu cực nữa chứ, ngay cả một chút cảm xúc như vậy mà cũng không che giấu được. Chẳng lẽ nguyên nhân là do nàng đang sốt ruột và lo lắng cho sư phụ hay sao? Nàng vẫn đang còn lẩn quẩn trong nghi hoặc và hoảng sợ thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn như muốn phá tung tất cả vang lên bên tai, nước trên bề mặt thiên trì nổi lên quần quận mang theo vô số những con sóng lớn nhỏ. Đã xảy ra chuyện gì? Trọng Tử biến sắc không suy nghĩ được gì nữa, chạy như điên đến trung tâm của thiên trì. Bất chợt gặp phải biến đổi lớn như vậy, tiên lực từ bên trong đường hầm được giải phóng ra ngoài một cách mạnh mẽ buộc Lam lão trưởng giáo và chúng đệ tử đang bảo vệ miệng đường hầm đều bị bức lui ra ngoài. Và từ giữa mặt nước lần lượt từng người bay vọt lên đứng lơ lửng giữa không trung ngay trên mặt nước, Ngu Độ, Mẫn Vân Trung, Trác Diệu tất cả đều là các vị trưởng môn và tiền tôn lúc trước đi xuống chợ giúp Lạc Âm Phàm tu sửa đường hầm. Rất nhiều người đứng đó, nhưng không một ai mở miệng nói gì cả. Trọng Tử chỉ để ý tìm kiếm một bóng hình quen thuộc trong đám người kia, nhưng tìm hoài tìm mãi mà không thấy đâu. Sau một lúc lâu thì sắc mặt nàng trắng bệch, giữ chặt lấy cánh tay của Tần Kha run giọng hỏi, sao lại thế này? Tần Kha không đáp lại lời nàng nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. Sự im lặng này thật đáng sợ, nó khiến cho Trọng Tử cảm giác được rất rõ trong lồng ngực dường như có thứ gì đó nứt ra rồi vỡ tan vậy. Nàng thất thần nói, trưởng giáo đã lên, Mẫn Tiên Tôn cũng lên rồi, sư phụ của muội đâu? Có phải người đã sớm lên rồi không? Người đã ra ngoài rồi đúng không? Tần Kha trầm mặc một lát rồi cầm tay nàng an ủi, muội đừng nội, có lẽ. Trọng Tử bỗng nhiên đẩy tay Tần Kha ra, muội muốn đi xuống đó xem thử. Ngay tại thời điểm nàng định nhảy xuống đường hầm thì từ trong thiên trì lại nổ vang một tiếng nữa, nước từ trong hồ bắn tung tóe khắp nơi, một bóng áo trắng từ trong nước chậm rãi bay lên, cả người ướt đẫm nhưng trên khuôn mặt lại không hề chật vật dù một chút. Chỉ trong nháy mắt, hơi nóng từ bốn phía bất chợt rút đi, thay vào đó là sự lạnh lẽo tràn ngập. Ánh nắng vàng nhạt đang chiếu rọi khắp nơi biến mất cực nhanh, trên đỉnh đầu lại một lần nữa bị một lớp màn u ám thật dày che phủ. Chỉ trong giây lát, những bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng, phiêu du lả tả đầy trời. Giống như một tấm màn mỏng manh được điểm xuyết bằng những bông tuyết nhỏ li ti nhẹ nhàng buông xuống. Bóng người quen thuộc kia đứng sừng sững trong màn tuyết, ánh tuyết trắng muốt lại càng làm tăng thêm vẻ trang nghiêm của người ấy. Trọng Tử ngây ngốc cả người, chỉ biết dương mắt lên mà nhìn người ấy, ở bên cạnh mọi người vui mừng khôn xiết. Trong phút chốc tất cả mọi thứ đều tự động lui về phía sau biến thành phông nền cho cảnh tượng này. Trong hai nàng giờ đây không nghe thấy bất cứ một thanh âm nào, trong đôi mắt nàng cũng không còn nhìn thấy bất cứ một người nào khác nữa. Chỉ chứa đầy một bóng hình duy nhất. Rốt cục, nàng không thể kiềm chế được nữa, bước chân như bị thúc giục liều lĩnh xông lên bổ nhào vào trong lòng người đó, hai tay run run ôm chặt lấy người đó, nghẹn ngào không nói nên lời. Người có biết hay không, mới vừa rồi nàng đã vô cùng sợ hãi. Nếu như người không về thì nàng phải làm sao? Không phải là nàng đang nằm mơ chứ? Trọng Tử cuống quýt ngước mặt lên, bàn tay vẫn không ngừng run run đưa lên lau khô nước mắt đang ướt đẫm trên mặt, mở to hai mắt ra để xác nhận, trước mắt nàng là một khuôn mặt tái nhợt nhưng rất bình tĩnh, còn mang theo một chút mỏi mệt nữa. Trong khoảnh khắc ánh mắt của người cũng cúi xuống nhìn nàng, trong ánh mắt đó như không tự giác mà toát ra vài phần dịu dàng và yêu thương. Trọng Tử lại lập tức vùi mặt vào lòng Lạc Cơm Phàm một lần nữa, nàng muốn nói thật nhiều nhưng lại không nói được gì, chỉ ôm chặt lấy sư phụ vừa cười vừa khóc. Trước mặt mọi người mà bị đồ đệ ôm chặt cứng như vậy, Lạc Cơm Phàm vừa cảm động lại vừa xấu hổ, nhẹ nhàng đẩy Trọng Tử ra, "Trọng Nhi." Dường như có thứ gì đó như mầm móng đang nảy nở và sinh sôi trong lòng nàng. Nó rục rịch từng chút một giống như hạt giống đang bắt đầu nảy mầm mạnh mẽ phá vỡ lớp vỏ bọc ở bên ngoài để vươn ra. Trọng Tử cũng không nói rõ được cảm giác này là gì mà chỉ biết nàng lưu luyến vòng tay ôm ấp ấm áp này, không muốn rời xa nó, bởi vậy hai tay của nàng vẫn ôm chặt lấy người không chịu buông, trong miệng lẩm bẩm, "Sư phụ." Hắn cảm nhận được cơ thể đang áp sát vào hắn đã gầy đi rất nhiều, dung nhan tiểu tụy, khuôn mặt hốc hác, chắc chắn là con bé luôn luôn lo lắng vì hắn rồi. Lạc Âm Phàm thấy thế cũng mềm lòng. Nhẹ nhàng vô vô lên hai vai Trọng Tử, "Sư phụ không sao mà, con khóc cái gì nào?" Hai người vốn là thầy trò, hơn nữa tình hình mới vừa rồi quả thực cũng được coi là ranh giới sinh tử. Trong những tình huống đặc thù như thế này mọi người tất nhiên sẽ không so đo, chế rêu hay để ý gì cả, vui mừng còn chưa hết thì còn tâm trí nào mà để ý nọ kia nữa. Chỉ có duy nhất Lam lão trưởng giáo đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này khẽ nhíu mày lại. Mẫn Vân Trung ngày thường mặt mày đăm chiêu, kiếm lấy một nụ cười cũng khó. Thế mà đứng trước tình huống này cũng tươi cười, lên tiếng khẽ trách mắng nhưng lại đầy yêu thương, con bé này, đã lớn như vậy rồi mà cũng không sợ bị mất mặt sao, sao lại ôm cứng sư phụ con như thế hả, còn không buông tay ra để cho sư phụ con lại đây. Trọng Tử nghe Mẫn Vân Trung trách mắng lập tức hoàn hồn lại, phát hiện ra tất cả mọi người đều đang nhìn mình, khuôn mặt không khỏi đỏ ửng lên vì xấu hổ. Lạc Âm Phàm khẽ ho nhẹ một cái ý bảo nàng buông tay ra rồi nói, đường hầm đã được phong tỏa lại, từ nay sẽ kiên cố đóng chặt lại vĩnh viễn. Khi thấy hắn bình yên từ trong đường hầm đi ra thì cũng có nghĩa là mọi việc đã thành công không còn nghi ngờ gì nữa, tuy mọi người đều sớm dự đoán được kết quả này rồi, nhưng bây giờ nghe chính miệng Lạc Âm Phàm xác nhận và chứng thực thì lại càng yên tâm hơn, cất lời chúc mừng không ngớt. Trác Diệu nhân dịp người người đều vui mừng liền đề nghị, đại hội tiên môn ngay liền kể, sao tôn giả không mượn nó để tổ chức ăn mừng một phen nhỉ? Lạc Âm Phàm vui vẻ gật đầu, cũng nên như vậy. Mọi người đều vỗ tay hưởng ứng, cười to thật sảng khoái. 4. Trật tự của tiên giới đã được khôi phục lại, trên giới tiên môn đều vô cùng vui mừng, sự kiện lần này được tổ chức tại Hương Lĩnh. Lúc này khắp nơi là rượu ngon cùng với thức ăn nổi danh chốn tiên môn. Số người tham dự không dưới 1 vạn người, đại hội tiên môn lần này so với mấy lần trước thực sự náo nhiệt và quy mô hơn rất nhiều. Bởi vì chiến tích lần này là đã phong tỏa đường hầm ngăn cách giữa hai giới tiên ma dưới đáy biển thành công, vĩnh viễn diệt trừ đi hậu hoạn cho tiên giới. Đó là kết quả mà đám người của Lạc Âm Phàm phải lao tâm khổ tứ tìm mọi cách mới đạt được, bởi vậy từ trên xuống dưới khắp tiên môn đều ca tụng công lao của họ, người người cất cao giọng hát hòa cùng với tiếng đàn và những điệu múa để chúc tụng, rồi cùng nhau thi triển thuật pháp, tận tình nâng chén, quả nhiên là nhạc điệu chốn thần tiên. Những bông tuyết trắng muốt bay lả tả trong không trung, dường như nó cũng hòa mình vào sự vui sướng khôn xiết đó. Những tảng băng lạnh lẽo đông cứng tạc thành những chiếc bàn ăn và đồ dùng thật tinh xảo, trong những vật dụng bằng băng rồi trong các băng đăng được khảm vào những viên minh châu tỏa ánh sáng rực rỡ, ánh sáng của những viên dạ minh châu chiếu rọi khắp Hương Lĩnh, đem nơi này biến thành ngày dài bất tận mà không có bóng đêm. Không biết có phải là vì chiến tích lần này quá mỹ mãn hay không mà từ khi bắt đầu mọi người đều đã rất hào hứng. Các tiên nhân thi triển bản lĩnh dùng băng biến ra chỗ ngồi cho mình, rồi biến thành nào là hoa sen, nấm, cá chép. Khi còn tỉnh thì tiếp tục vui chơi thỏa thích, ăn uống thật sảng khoái. Khi say thì nằm nghỉ ngay tại chỗ trên những chiếc giường bằng băng mà mình đã tạo ra. Mấy vạn bầu rượu được uống cạn như nước lã, phía trên thì dùng lưu hà, phía dưới lại dùng quỳnh hương. Lạc Âm Phàm ngồi ở bên này được rất nhiều người tới kính rượu, tất cả bọn họ đều là những người có thân phận, Trọng Tử ngượng ngùng ngồi sát vào bên trong rồi lặng lẽ di chuyển xuống phía dưới ngồi bên cạnh Yến Thực Châu, mời nàng uống 2 chén rượu rồi lại nhìn trái nhìn phải tìm kiếm, "Tỷ tỷ, sao không thấy Tần sư huynh đâu?" Yến Thực Châu cười cười chỉ Ý Lìa ngồi uống rượu bên kia kìa. Trọng Tử nhìn theo ngón tay của Yến Thực Châu thì quả nhiên nhìn thấy Tần Kha đang cùng với một thanh niên mặc hoa phục đứng kề nhau. Trọng Tử nhìn lại thật cẩn thận chợt phát hiện người thanh niên kia nhìn có gì đó rất quen thuộc, rồi cũng nhớ ra, đó không phải Trác thiếu cung chủ sao, muội đã gặp Ý Lìa một lần rồi. Yến Thực Châu nghe Trọng Tử nói vậy liền buông chén rượu xuống, giọng đầy khẩn trương hỏi, muội gặp Ý Lìa được bao lâu rồi? Ý Lìa có bắt nạt muội không? Trọng Tử cảm thấy rất kỳ lạ, liền hỏi lại, tỷ nói như thế nghĩa là sao? muội thấy ý nghĩa rất thân thiện mà.
Thân thiện?
Yến Thực Châu há hốc miệng đầy ngạc nhiên, sau một lúc lâu mới cười rộ lên, muội không bị ý nghĩa lừa gạt gì là tốt rồi, nhưng mà cũng phải nói là cho dù có cho ý nghĩa mượn 10 lá gan, ý nghĩa cũng tuyệt đối không dám nghĩ cách trêu chọc đến muội.
Yến Thực Châu vừa nói, vừa đưa tay cầm lấy một miếng trái cây đưa lên miệng ăn, chắc là muội không biết danh tiếng của ý nghĩa đâu nhỉ.
Ý nghĩa vốn là người rất nổi tiếng trong tiên giới, nữ đệ tử nổi danh của các môn phái thì có đến hơn một nữa là nhắc đến ý nghĩa.
Trọng Tử a lên một tiếng rồi nói, muội nhớ ra rồi, ý nghĩa rất sợ cái người tên là Trước Cơ kia.
Yến Thực Châu nói, đáng đời.
Ý nghĩa và văn sư cô của muội có điểm giống nhau là cả hai người đều trùng hợp tu được tiên cốt lúc 29 tuổi, nhưng ý nghĩa đã ỷ vào đó mà càng ngày càng trở thành một con người hời hợt, suốt ngày ăn gian nói dối, phong lưu thành tánh nổi danh khắp tiên môn. Năm đó y còn từng đến Nam Hoa cầu thân sư tỷ của muội hai lần đấy.
Sư tỷ?
A ha.
Trọng Tử cảm thấy thật vui vẻ, sư tỷ không thích những người như vậy đâu.
Chẳng phải là do tôn giả không đồng ý hay sao?
Yến Thực Châu đưa tay rót một chén rượu rồi nói tiếp, sư tỷ của muội xảy ra chuyện mới được vài năm, y đã cưới cháu gái của Mẫn Tiên Tôn là Mẫn Tố Thu.
Nghe nói khi bắt đầu tình cảm của hai người rất mỹ, ai ngờ đâu có một ngày vị thiếu cung chủ này không biết đã nghe được chuyện gì mà đột nhiên cãi nhau với phu nhân một trận thật lớn rồi sau đó không hề thấy y ấy bước đến phòng của phu nhân mình nửa bước và từ đó về sau hai người đó cứ như vậy.
Trọng Tử nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc buột miệng hỏi, Mẫn Tiên Tôn lợi hại như vậy mà cháu gái của Tiên Tôn bị người ta khi dễ thế mà chẳng lẽ người không quản được hay sao?
Yến Thực Châu bản tính vốn tùy tiện, hơn nữa lúc này nàng đã uống hơi nhiều cho nên cũng chẳng cần dè chừng gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn bốn phía, nhỏ giọng cười nói, quản. Biết quản như thế nào bây giờ, Mẫn Tiên Tôn mặc dù lợi hại nhưng cũng đâu thể bắt y đi trói chặt lại rồi đưa đến trên giường cháu gái mình được.
Trọng Tử thoáng đỏ mặt, vui vẻ cười lên thành tiếng chung với Yến Thực Châu.
Còn cái người gọi là Trước Cơ kia là sao nhỉ?
Muội đừng vội cứ từ từ nghe ta nói đã nào.
Yến Thực Châu lại nâng một chén rượu nữa với nàng, xong rồi mới tiếp tục nói, chắc thiếu cung chủ vốn chỉ là muốn trêu hoa ghẹo nguyệt tìm vui thôi chứ cũng không có ý gì khác. Nhưng y không thể nào ngờ được mấy năm trước lại gặp phải một nhân vật lợi hại như vậy, người đó chính là Chức Cơ con gái của Đồng Quân. Vị tiên tử cuồng dại này ỷ vào cha mình là nhân vật hàng đầu đã tìm tới tận Thanh Hoa Cung, chỉ trích Trác Thiếu Cung Chủ đã lừa gạt nàng ta, đòi y phải chịu trách nhiệm với mình.
Đương nhiên là Trác Thiếu Cung Chủ kia làm sao mà dám đứng ra nhận trách nhiệm này chứ, bởi vậy đã sớm né tránh đi.
Trác Cung Chủ cũng chỉ có mình người này là con nên không làm sao được, lại không thể nói chuyện đòi lại công bằng ớ.
Y Chức Cơ được, rốt cuộc chỉ đơn giản nói rằng đã đuổi vị thiếu cung chủ kia đi rồi, từ nay không quan tâm cũng không để ý đến Y Lìa nữa.
Chức Cơ tìm tới Thanh Hoa Cung, phu nhân của Y chẳng lẽ không tức giận gì hay sao?
Vị phu nhân kia của Y Lìa ngày xưa nhìn cực kỳ hiền lành, không ngờ lại là một nhân vật lợi hại như vậy.
Chức Cơ tìm đến bị nàng ta chửi thẳng vào mặt bảo là kẻ không biết liêm sỉ dám đi dụ dỗ phu quân của người khác, rồi cả ngày vội vàng đi bắt kẻ thông dâm, trong lúc ghen tuông. Bực tức đã đánh nhau với Chức Cơ một trận.
Trọng Tử xoay mặt lại nhìn vị Trác thiếu phu nhân kia, tuy rằng diện mạo dịu dàng xinh đẹp nhưng trên khuôn mặt lại ẩn chứa một nét khổ tâm, bi thương không nói nên lời, ở giữa mi tâm kia hiện lên rõ ràng bản sắc của một mỹ nhân, nhưng không biết vì sao cho dù có nhìn như thế nào cũng thấy rất tầm thường.
Đúng lúc này, phu quân của Yến Thực Châu là Thành Phong đi lại đây, Trọng Tử cảm thấy không tiện quấy nhiều hai người nên quay trở về bên người Lạc Âm Phàm ngồi xuống.
Khi nàng trở về vị trí cũ, từ giữa đám đông có rất nhiều đệ tử của môn phái khác đi lên chào hỏi khiến cho nàng cảm thấy không yên lòng chút nào, chỉ tùy tiện ứng phó đáp lại vài câu cho phải đạo trong khi ánh mắt lúc nào cũng len lén nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, cũng may là ở trước mặt sư phụ, những đệ tử này không dám dây dưa, quấy nhiễu nhiều lắm.
Nhưng mỗi khi có trưởng môn các phái tiến lại mời rượu, Lạc Âm Phàm không hề chối từ, lần nào cũng uống cạn chén với bọn họ.
Trọng Tử chưa từng thấy sư phụ uống nhiều rượu như vậy, với tính tình của người thì khó mà xảy ra chuyện tương tự thế này. Nên nàng cũng biết là hôm nay sư phụ của nàng thật sự đang rất vui vẻ.
Nàng ngồi im lặng chờ đợi, khó khăn lắm mới chờ được những người đó rời đi.
Thấy đã đến lúc, nàng tự tay rót một chén rượu, đang muốn đưa qua cho người thì bỗng nhiên Trác Vân Cơ cầm một chén rượu đưa tới, nhẹ nhàng túi xuống hành lễ, tôn giả.
Lạc Âm Phàm khẽ gật đầu đưa tay đón nhận chén rượu từ trong tay Trác Vân Cơ uống cạn sạch.
Trác Vân Cơ mỉm cười cũng không nói thêm gì chỉ khẽ xoay người bước đi.
Không biết là vì lý do gì mà trong lồng ngực Trọng Tử một sự ghen tuông quần quận dâng lên, thật khó để khống chế lại được cảm xúc lúc này.
Trọng Tử lập tức đem chén rượu đang cầm trong tay mình đưa tới trước mặt Lạc Âm Phàm,
sư phụ.
Lạc Âm Phàm sửng sốt nghiêng mặt nhìn đồ đệ.
Trọng Tử đã thấy qua rất nhiều tiên nhân uống rượu nên cũng biết được rằng bình thường khi họ uống rượu càng nhiều thì ánh mắt sẽ càng ngày càng trở nên mơ hồ. Thế mà chỉ có một người duy nhất đang ở trước mặt nàng đây là thật sự khác biệt, trong đôi đồng tử đen lấy của người không những không mơ hồ mà ngược lại càng thêm trong suốt, giặt rào giống như mặt nước khẽ gợn sóng lăn tăn khiến cho người khác nhìn vào mà lòng nhộn nhạo, sao xuyến không thôi. Bởi vậy trong lúc nhất thời ánh mắt đó như muốn nhấn chìm nàng vào tận sâu trong đáy mắt, làm cho nàng quên sạch tất cả những lời muốn nói, lúc này chỉ bối rối và xấu hổ rũ mắt xuống. Chén rượu nằm trên tay nàng chợt sóng sánh như nước giữa dòng, lại được ánh sáng chiếu rọi xuống khiến nó trở nên sáng lạn mà lại lộng lẫy vô cùng. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím lại, khuôn mặt phớt hồng như cánh hoa đào hé nở, mang theo sự xấu hổ pha lẫn thẹn thùng và vui sướng khiến cho người khác nhìn thấy chỉ muốn nhìn mãi, lại khát khao được chạm vào. Lạc Âm Phàm rời tầm mắt nhìn sang một hướng khác, đưa tay đón nhận chén rượu từ tay Trọng Tử nhưng lại không uống mà đem để trên bàn ngay trước mặt mình. Bất luận nàng có cố gắng hay nỗ lực thế nào thì ở trong mắt của sư phụ nàng mãi mãi vẫn chỉ là kẻ thế thân cho sư tỷ mà thôi, không thể nào thay đổi được, ngay cả Trác Vân Cơ mà nàng còn không bằng thì còn có gì để nói nữa đây. Trọng Tử ấm ức cắn răng một cái, trong lòng đầy bực bội chẳng thèm quan tâm đến những việc khác nữa, vứt bỏ luôn cả lễ tiết bất thình lình đứng dậy bước thẳng một mạch ra ngoài. 4. Bên ngoài trời đã tối, những bông tuyết li ti bay bay trong gió rơi xuống mặt, lạnh như băng. Cảm giác chênh choáng vì say rượu theo những cơn gió cuốn đi, suy nghĩ cũng dần dần tỉnh táo hơn rất nhiều. Nàng không hiểu nổi tại sao gần đây tình trạng không thể khống chế được cảm xúc càng ngày càng nghiêm trọng hơn, lần này nàng lại còn dám cả gan vô lễ với sư phụ như vậy nữa chứ. Trọng Tử đưa hai tay lên ôm ngực, không khỏi cảm thấy âm thầm kinh hãi, cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tràn trong lòng nàng. Cả người mệt mỏi rã rời như không còn chút sức lực nào cứ thế bước chân đi về phía trước mà chẳng có mục đích gì, cũng chẳng biết là mình đang đi về đâu. Phía trước là một rừng mai đang nở rộ, những đóa hoa mai đỏ rực đang hé nở cực kỳ nổi bật trên nền tuyết trắng mướt, nhìn qua thật sự là bắt mắt. Bước chân vô tình đi sâu vào bên trong rừng mai, bất chợt nhìn thấy một phiến đá bị một lớp tuyết thật dày bao phủ thấp tổ áng lộ ra, nhìn qua cũng thấy ngày thường rất ít người đến nơi này. Trọng Tử đứng lặng giữa rừng hoa trong bóng đêm tối tăm. Những bông tuyết trắng muốt lặng lẽ đậu trên những đóa hoa đỏ rực, cảnh vật vô cùng yên tĩnh mà đẹp vô cùng. Phía trước, một cây mai tươi tốt, nở rộ những chùm hoa đỏ rực rỡ, vô cùng nổi bật. Trong lòng Trọng Tử máu huyết như dâng trào lên, nàng không kìm chế được mà nhẹ nhàng nâng cánh tay thon dài lên làm phép, lập tức những lớp tuyết trắng phủ đầy trên bề mặt đều bị cuốn bay đi, làm hiện ra tảng đá bằng phẳng, sạch sẽ bên dưới. Trọng Tử theo con đường phía trước bước đôi chân trần lên tảng đá dưới tảng cây hoa mai kia, trong lòng nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Dường như có chút vui sướng. Đang trong lúc tâm trạng vui sướng như thế nàng chợt cúi đầu nhìn xuống thì bỗng nhiên phát hiện ra trên tảng đá dưới lòng bàn chân mình có khắc rất nhiều chữ nhỏ. Ai đã khắc những chữ này lên đây? Trọng Tử cảm thấy thật lạ kỳ, không nén được sự tò mò liền ngồi xổm xuống, nhìn ngắm thật cẩn thận. Nơi này vốn rất yên tĩnh, hàng năm đều bị tuyết rơi bao phủ dày đặc lại không có người tới quét dọn, cho nên tuy rằng năm tháng đã trôi qua rất lâu vẫn không bị người khác phát hiện. Những chữ viết này cũng không bị bào mòn nhiều lắm. Để đọc được cũng không có gì khó khăn. Sau khi nhìn thấy rõ Trọng Tử chợt ngây hết cả người. Trên phiến đá màu xanh đen kia được khắc kín bằng cùng một nét bút và một nét chữ, tất cả đều khắc đi khắc lại bốn chữ. Sư phụ, Thủy Tiên. Trái tim của Trọng Tử giống như bị thứ gì hung hăng quất mạnh vào khiến mặt mày trắng bệch ra, hoảng hốt đứng lên quay về. Âm Thủy Tiên. Đó là sai trái. Là sai trái. Chắc hạo. Nếu hôm nay chàng không nói rõ ràng để cho ta một lẽ công bằng thì đừng hòng mơ tưởng có thể rời khỏi đây. Không thì chúng ta cùng đi đến trước mặt tôn giả để nói chuyện này tiếp. Một giọng nói của nữ tử chợt vang lên, âm điệu mang đầy sự tức giận. Tôn giả người sao lại quan tâm tới những chuyện như thế này làm gì chứ? Người thanh niên kia lên tiếng đáp lại, giọng nói rất quen tai, rõ ràng là nói cho có lệ mà thôi, ta đối với nàng là thật tình cảm xuất phát từ đáy lòng. Nhưng ta đã lấy nàng ấy rồi. Nàng cũng đâu phải là không biết vị phu nhân kia của ta là cháu gái của Mẫn Tiên Tôn ở Nam Hoa, nếu ta dám thay lòng đổi dạ, phụ bạc nàng ấy, chẳng phải là Mẫn Tiên Tôn sẽ chém ta trước sao? Tóm lại chàng cũng không thể không chịu trách nhiệm với ta được. Nàng đừng nóng nổi, đợi một thời gian nữa ta bẩm với phụ thân nhờ người sang cầu xin tôn giả và nói chuyện với Mẫn Tiên Tôn, trình bày chuyện của chúng ta, có được không? Lão già họ Mẫn kia là cái thá gì chứ, quân phụ ta cũng không sợ y ỉa. Nàng luôn luôn là người dịu dàng và biết cách chăm chút cho bản thân mình nhất, nhưng bây giờ lại ở trước mặt nhiều người làm loạn lên như vậy, chẳng phải là muốn bọn họ chê cười chúng ta hay sao? Người thanh niên kia buông lời mềm mỏng, hạ giọng xuống để dỗ dành nữ tử đang tức giận nọ, đợi đại hội tiên môn qua đi rồi nói tiếp. Chàng lại muốn lừa gạt ta. Ta sao có thể lừa gạt nàng được,
ta phải làm sao nàng mới chịu tin đây, hay như vậy nhé, 3 ngày sau nàng đến chỗ này chờ ta, ta nhất định sẽ đưa nàng đi. Nữ tử kia bị lời ngon tiếng ngọt của người gã thanh niên nọ dỗ dành, mặc dù trong lòng vẫn còn hoài nghi cũng không thể từ chối được những lời hứa hẹn đường mật của kẻ phong lưu chuyên nói lời hay ý đẹp kia, đến cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý với ý ỉa. Một kẻ mà gặp ai yêu đó, bà đâu yêu đấy, ngon ngọt dỗ dành người khác chắc chắn không phải là người tốt. Trọng tử vốn đang vội vàng quay về, cố gắng khôi phục lại tâm tình rối ren của mình, thế mà trong lúc vô tình lại nghe được đoạn đối thoại nọ. Gã thanh niên kia cũng không khó để nhận ra, bởi y chính là vị Trác thiếu cung chủ của Thanh Hoa cung, còn nữ tử kia ngoại trừ chức cơ ra thì còn có thể là ai được nữa đây? Thì ra y tên là Trác Hạo sao? Trọng tử vốn đang hướng bản thân mình đến nguyên tắc mặc kệ những chuyện không liên quan đến mình, nhất quyết không mở miệng, nhưng ai ngờ được gần đây tính nết của nàng lại thay đổi nhiều như vậy. Vừa nhìn thấy tình cảnh này chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy rất tức giận, không kiềm chế được mà thốt lên, y lìa đang gạt tỷ đó, tỷ đừng bị lừa. Trọng tử vừa cất lời thì từ trong bụi hoa, hai người kia đồng thời xoay mặt lại nhìn. À là ai? Trước cơ vừa nhìn thấy trọng tử lập tức xa sờ mặt, chất vấn Trác Hạo ngay. Trác Hạo cũng nhận ra nàng, y lìa khẽ nhíu mi không đáp lại lời của trước cơ. Thật là hết nói nổi, nàng đã có ý tốt nhắc nhở cho biết thế mà còn quay ngược lại nghi ngờ nàng. Trọng tử thầm mắng trước cơ này chắc là đầu óc bị hỏng mất rồi, hơn nữa nàng cũng tự oán trách bản thân mình, ngay cả cái miệng của mình mà còn không ngăn cản được, vì cớ gì mà phải sốt ruột cho kẻ khác để rồi tự chuốc lấy rắc rối như thế này. Nghĩ thế nên trọng tử khẽ xoay người bước đi, không muốn ở lại chỗ này nữa. Đương nhiên là trước cơ làm sao có thể bỏ qua cho nàng được, vội vã bước lên chặn đường lại, ngươi là ai, sao ngươi lại quan chẳng. Trọng tử ngạc nhiên, đại danh của Trác thiếu cung chủ vang xa như vậy. Đưa mắt nhìn khắp tiên môn có ai mà chưa từng nghe qua kia chứ, như vậy thì thử hỏi ai mà không nhận ra thiếu cung chủ phải không nào. Trong lời nói của nàng phải mang theo đến cả 3 phần trâm trọng. Trước cơ bị trọng tử nói mà cứng họng, sau một lúc lâu mới nhìn Trác Hạo hỏi, con bé này nói chàng lừa gạt ta, có thật không? Phu nhân của ta đến rồi. Trác Hạo đông nhiên nhíu mày, ta tránh đi trước một bước, nàng thay ta chống đỡ với nàng ấy một lát, đừng nói là ta ở trong này. Ý gì vừa nói xong thì lập tức xoay người bước đi. Chẳng mấy chốc bóng dáng đã biến mất trong bóng đêm. Trước cơ và trọng tử đồng thời xoay mặt nhìn lại, quả nhiên là thấy 2 nữ tử một trước một sau đang vội vàng đi tới. Người đi trước thì trọng tử nhận ra, đó chính là văn sư cô lạnh lùng của Nam Hoa Văn Linh Chi, còn người đi ở phía sau là người mà nàng mới vừa nhìn thấy trong yến tiệc lúc nãy, đúng là vị Trác thiếu phu nhân Mẫn Tố Thu kia. 4. Mẫn Tố Thu lạnh lùng nói, Văn Linh Chi, ngươi đứng lại đó cho ta. Văn Linh Chi quay mặt trở lại lạnh giọng. Trác thiếu phu nhân ra lệnh cho ta sao? Là ngươi đã châm ngòi ly gián 2 vợ chồng ta. Ta chỉ nói sự thật, tại sao lại nói là ta châm ngòi ly gián? Mẫn Tố Thu nghe giọng điệu thản nhiên của Văn Linh Chi mà căm tức sôi trào, đến độ chiếc khăn tay trắng đang cầm trên tay cũng bị xé nát thành mấy đoạn. Văn Linh Chi cũng không thèm để ý đến thái độ của Mẫn Tố Thu mà nói thẳng ra luôn, chẳng lẽ lúc trước không phải ngươi đã tung tin tức về tàn hồn của vạn kiếp để dẫn dụ trọng tử liều mạng tìm cách xông vào nơi đó? Rồi sa chân vào cạm bẫy khiến nó phải chết thảm hay sao? Ta có mặt ở nơi đó chỉ để làm lá chắn cho người khác, đưa lưng ra chịu tiếng xấu thay cho người khác, bây giờ lại thay ngươi nói ra chân tướng sự việc đã được giấu giếm nhiều năm như vậy, lẽ ra ngươi nên cảm tạ ta mới phải chứ? Bất chợt nghe được tên của mình trong câu chuyện, trọng tử có chút ngây ngốc. Nhưng nàng phản ứng cũng rất nhanh, hiểu được là 2 người họ đang nói đến ai, không khỏi thầm giật mình. Theo như hàm ý trong lời nói của Văn Linh Chi thì chẳng lẽ việc sư tỷ chết lại có liên quan đến vị Trác thiếu phu nhân này sao? Thật lòng mà nói, trọng tử cũng không thích gì vị sư tỷ kia, nhưng nếu như thật sự có người làm hại tỷ ấy đúng như lời nói kia thì mọi chuyện lại là chuyện khác rồi. Ngươi làm như thế chẳng lẽ Tần Kha sẽ để ý đến ngươi hay sao? Mẫn Tố Thu cười lạnh giọng đầy trâm trọng. Đúng là đồng môn chú cháu có khác, ý của Trác thiếu phu nhân ta không rõ lắm. Văn Linh Chi thản nhiên nói, có tiểu bối ở đây. Ta khuyên phu nhân nên nói năng cẩn thận một chút, kẻo lại đánh mất cả thân phận lẫn thể diện của mình. Mẫn Tố Thu cũng vì quá tức giận mà sinh hồ đồ nên mới không thèm quan tâm, để ý đến mọi thứ xung quanh. Lúc này nghe Văn Linh Chi nói thì mới phát hiện ra cách đó không xa có người. Chồng mình ngày ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài gây ra biết bao nhiêu tai tiếng, vì thế theo bản năng Mẫn Tố Thu rất chán ghét những cô gái xinh đẹp. Bởi vậy vừa nhìn thấy trọng tử đang đứng ở phía trước thì nhíu mày lại. Sau đó lại nhìn sang người con gái ở bên cạnh trọng tử lập tức nổi giận đùng đùng, bất chấp Văn Linh Chi đang đứng bên cạnh mình, hét toáng lên, Trước Cơ. Trước Cơ đương nhiên không sợ gì Mẫn Tố Thu, lúc này dương mắt lên nhìn rồi cười đầy khiêu khích, con mụ già kia, ngươi gọi tên ta làm gì? Mẫn Tố Thu, Trác Hạo đâu? trước cơ hận là không thể đem Trác Hạo nhét vào nơi của riêng mình được thì sao có thể nói cho Mẫn Tố Thu biết được, chàng ở đâu ngay cả ngươi cũng không biết, thì ta làm sao mà biết được. Mẫn Tố Thu cười lạnh, con tiện nhân không biết xấu hổ này, dám đi dụ dỗ chồng người khác. Là vì bản thân ngươi xấu xí, lại hung dữ, đương nhiên là không lọt nổi vô mắt chàng rồi. Trước cơ không hề tỏ ra yếu thế, hai mắt đảo qua đầy đắc ý, lại càng cố ý chọc giận Mẫn Tố Thu, khiêu khích nói tiếp, một kẻ phải dựa vào Ngọc Hoàn Đan để bảo tồn nhan sắc, tu luyện tận 32 năm mới có được tiên cốt, làm sao mà xứng đôi với Trác Hạo ca ca được chứ? Hiện nay chàng thật sự hối hận lắm rồi, còn nói với ta rằng đã lấy lầm người, lúc này chỉ hận là không thể bỏ phất ngươi đi, lại còn nói rằng đời này chỉ yêu một mình ta mà thôi. Vợ chồng trong tiên môn do có thời gian tu thành tiên cốt khác nhau, do đó để cho ngoại hình xứng đôi với nhau bọn họ vẫn thường hay dùng các loại đan dược quý báu để duy trì tuổi thanh xuân của mình. Những chuyện như thế này vốn cũng không có gì đáng ngạc nhiên, lại càng không có người để ý tới, nhưng Mẫn Tố Thu là người ưa suy nghĩ, tính cách phức tạp cho nên đối với việc này vẫn cứ mãi canh cánh trong lòng. Nay bị Trước Cơ đâm trúng chỗ đau, lại càng giận dữ hơn nữa, lập tức tiến lên vung cây quạt trong tay lên định đánh Trước Cơ, nhưng Trước Cơ đã sớm có sự phòng bị, lập tức nghiêng người né tránh rồi đưa tay lên rút một cây châm ngọc xuống biến thành một cây dùi ngắn xông lên đánh trả lại Mẫn Tố Thu. Có lẽ nguyên nhân là vì từ xưa đến nay nữ giới vốn là hình tượng trời sinh đại diện cho cái đẹp và sự thiện lương, cho nên khi đánh nhau phong độ cũng kém xa so với nam giới. Bởi vậy sau khi hai người xông vào đấu tay đôi với nhau một hồi thì ngừng lại chuyển qua sử dụng thuật pháp, biến khu rừng mai vốn rất yên tĩnh trở nên náo nhiệt vô cùng. Trọng Tử đứng ở bên cạnh xem cũng không nói gì. Không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu rõ đầu sỏ gây nên việc này vốn là Trác Hạo, dù sao đi nữa cũng là do y cố tình lừa gạt Trước Cơ trước. Mà cho dù là Trước Cơ không chủ động dụ dỗ y thì y cũng sẽ gây ra chuyện tương tự, bởi vì dù không có Trước Cơ thì y cũng sẽ tìm tới những người con gái khác mà thôi. Vị Trác thiếu phu nhân này ngoài mặt thì nhìn có vẻ yếu đuối, tao nhã như vậy, khi ở trong yến tiệc cũng toát 10 phần yếu đuối và tao nhã. Nhưng không thể tưởng tượng được khi ra tay lại ngoan độc không thua gì Trước Cơ cả, ngược lại Trước Cơ nhìn thì có vẻ như hung ác nhưng trên thực tế khi ra tay lại rất có chừng mực, thực sự là không có ý đồ đả thương người khác. Trong khi vị Trác thiếu phu nhân kia, chỉ một lòng chăm chăm nhằm vào mặt Trước Cơ mà tấn công, rõ ràng là có ý đồ muốn hủy hoại dung mạo của nàng này mà. Cũng may là thuật pháp của Trước Cơ cũng không hề thua kém mới không có việc gì xảy ra. Trọng Tử thầm nghĩ trong bụng, Trác thiếu cung chủ đã từng cầu hôn với sư tỷ hai lần thế mà nay lại cưới Mẫn Tố Thu, xem ra sư tỷ của nàng chết quả thực là vừa ý toại nguyện cho nàng ta rồi. Nhân gian có câu, chó cắn là chó không sủa, lại nói chó sủa là chó không cắn. Một nữ nhân như vậy mà lại tính kế ngoan độc và thâm sâu đến mức này, nếu chiếu theo câu trên thì quả thực không có gì phải ngạc nhiên. Trọng Tử vốn đang rất đồng tình và thương cảm cho Mẫn Tố Thu vì nàng ta không còn được chồng yêu thương như xưa, nhưng hôm nay lại biết được nàng ta có liên quan đến cái chết của sư tỷ, còn chưa kể đến ánh mắt mới vừa rồi nàng ta nhìn mình mà giật cả mình. Trong ánh mắt đó chất chứa toàn là oán hận và uy hiếp, trong khi nàng chẳng hề biết nàng ta là ai cả. Bởi vậy lúc này không còn chút thiện cảm nào với nàng ta cả. Nhìn thấy hai người con gái sắp vào đánh nhau như muốn thí mạng, Trọng Tử cũng không cảm thấy lo lắng gì cả. Làm như thế thì mặt mũi trưởng bối để đâu được nữa, vì thế nàng mặc kệ hai người, chỉ đi qua thi lễ, văn sư cô. Văn Linh Chi bình thản cười, vì một tên đàn ông mà biến thành như vậy, không tự cảm thấy mình đáng thương lắm sao. Trọng Tử sửng sốt không đáp lại được lời nào. Văn Linh Chi cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi. Trọng Tử cũng không có tinh thần tiếp tục đứng xem cuộc chiến vô nghĩa kia nữa, tính quay trở lại yến tiệc. Nàng lặng lẽ túi đầu bước đi trên con đường mòn, cả người như vô tri vô giác bắt đầu trở về chỗ cũ mà trong đầu cứ vang vẳng những lời nói của Văn Linh Chi, nhưng không hiểu sao lại rất có cảm xúc, trong lòng chỉ cảm thấy có rất nhiều việc nảy sinh mà nàng khó có thể diễn tả, cũng khó có thể nói ra thành lời. Trọng Tử. Một cây quạt bất ngờ ngăn ở trước mặt nàng. 4. Trác thiếu cung chủ. Trọng Tử vội vàng dừng lại, mỉm cười thi lễ, trong lòng thầm kêu không hay ho rồi. Thì ra muội tên là Trọng Tử. Trác Hạo dùng cây quạt nâng cằm của nàng lên dáng vẻ vẫn đầy phong lưu, phóng khoáng, chả trách được lúc ấy Tần Kha không nói cho ta biết tên của muội, thật đáng tiếc cho một tướng mạo xinh đẹp như thế này. Chỉ có thể tự trách mình lắm miệng sinh sự để rồi gặp phải những chuyện không đâu thế này, Trọng Tử đối lý, cũng chẳng cự cãi được gì, khí thế cũng giảm đi vài phần, ta không rõ ý của Trác thiếu cung chủ. Trác Hạo cũng không chịu buông tha cho nàng, nhẹ giọng, tướng mạo này, thật sự là không xứng đáng để được gọi bằng cái tên này. Không có gì độc gác hơn hàm ý trong lời nói này, Trọng Tử cảm thấy giận dữ vô cùng, không chút nghĩ ngợi liền cười lạnh nói, ta đương nhiên là không sánh bằng sư tỷ. Nhưng thật đáng tiếc,
cho dù tỷ ấy có xinh đẹp đến thế nào thì tỷ ấy cũng đã chết rồi, không phải là chỉ vài năm sau khi tỷ ấy chết, chắc thiếu cung chủ đã cưới ngay người khác rồi sao? Nụ cười phóng khoáng trên khuôn mặt Trác Hạo cứng ngắc lại giống như bị đóng băng. Trọng Tử lập tức phát hiện có điều gì đó không ổn, cảm giác sợ hãi đột nhiên ập đến khiến nàng không khỏi xoay người muốn bỏ trốn, nhưng cổ tay đột nhiên bị Trác Hạo nắm chặt cứng lại, y liền mạnh tay đến mức khiến nàng cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Cho dù nàng đã làm phép để chống cự lại, nhưng sức mạnh mãnh liệt kia vẫn suýt nữa làm nàng kêu lên thành tiếng. Đôi mày kiếm kia như muốn dựng thẳng lên, trong đôi đồng tử ngập tràn sự kích động, Trác Hạo thản nhiên nói, ngươi đang nói gì, nàng có chỗ nào là không đẹp, có cái gì là không tốt chứ? Trọng Tử cũng tức giận hét lên, ta làm sao mà biết được, mau buông tay ta ra. Không biết. Trác Hạo khẽ cười lạnh một tiếng, nhưng trên cổ tay nàng sức mạnh kia ngược lại tăng thêm vài phần nữa, ta đối với nàng như thế nào, vì nàng mà làm bao nhiêu chuyện không hề quản ngại gì, còn nàng lại đối xử với ta thế nào. Không thể tưởng tượng được là Y Y lại bị kích động đến mức này, Trọng Tử cố gắng nhịn đau nhưng trong lòng lại càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ sự việc này không giống như mình đã nghĩ sao? Đêm càng về khuya, tuyết lại càng rơi nhiều hơn. Trong làn tuyết trắng muốt, ánh mắt kia giống như đã từng quen biết. Trọng Tử nhìn Trác Hạo một lát, bỗng nhiên rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói, thật xin lỗi. Trác Hạo sửng sốt. Người đang đứng trước mặt Y Y đây, với hàng mi dài khẽ buông xuống, hình như có chút hèn mọn và cam chịu chất chứa đầy trong mắt phượng quyến rũ, thần sắc trên khuôn mặt kiểu diễm sắc sảo ấy có chút suy sụp, đẹp đến đáng thương, thật sự là nhìn qua lại có nét rất quen thuộc. Đây là nguyên nhân khiến mình dễ dàng thất thố như này sao? Tên tuy giống nhau đó, nhưng thật đáng tiếc những lời nói này không nên được thốt ra từ miệng của cô bé này. Trách không được vì sao tôn giả lại thu nhận muội làm đồ đệ. Bàn tay của Trác Hạo chậm rãi buông ra, Y Y khẽ thở dài một tiếng, không nhìn Trọng Tử nữa, bước nhanh rời khỏi nơi này. Trọng Tử đứng nhìn theo tấm lưng kia mà ngẩn người. Về đi. Sư phụ. 4. Mới vừa rồi ở trong yến tiệc chợt phát hiện ra Trọng Tử có những biểu hiện thật khác thường, Lạc Âm Phàm đã cảm thấy rất hoài nghi rồi, nhưng hắn chỉ cho là do con bé uống rượu hơi nhiều bị say nên mới biểu hiện ra như thế. Nhưng khi thấy con bé đi ra ngoài một hồi lâu mà vẫn chưa trở về, trong lòng lại lo sợ con bé một thân một mình đi lung tung ở ngoài gặp chuyện không may. Càng lúc càng lo lắng, bởi vậy mới cố tình tìm cách lặng lẽ đi ra ngoài tìm kiếm. Trọng Tử nhìn thấy Lạc Âm Phàm lại chợt nhớ tới chén rượu kia cảm thấy mất mặt vô cùng. Thấy tiểu đồ đệ vẫn bình yên vô sự, Lạc Âm Phàm không nói gì chỉ xoay người lại định quay trở về. Trọng Tử thấy thế lại nổi cơn bực mình vô cớ, lập tức đuổi theo giữ chặt hắn lại, khẽ gọi, sư phụ. Con bé là đang giận lây lây mà, nguyên nhân chỉ đơn giản là vì hắn không uống chén rượu của con bé sao. Lạc Âm Phàm nửa cảm thấy tức giận nửa cảm thấy buồn cười, lại nhìn bộ dạng sốt ruột không nói nên lời của Trọng Tử, không khỏi cất giọng trách cứ, càng lớn lại càng hay làm loạn, còn không theo sư phụ trở về. Vừa đụng tới bàn tay kia, Trọng Tử lập tức cảm thấy trong cơ thể mình hình như có một dòng nhiệt nóng hổi chạy qua. Có một thứ gì đó giống như mầm ngống tiềm tàng trong lòng đã lâu nay bỗng nhiên nảy mầm phá bung lớp vỏ bọc bên ngoài, lan tràn khắp nơi rồi như nở hoa rộ lên trong lòng, theo cảm giác này máu trong người nàng cũng như muốn sôi lên nóng bỏng. Đi được vài bước bất chợt phát giác ra bàn tay nhỏ bé đang nằm trong tay hắn nóng bỏng, là Lạc Âm Phàm kinh hoàng, lập tức dừng lại cẩn thận xem xét Trọng Tử. Trọng Tử lúc này lại đỏ mặt, cắn chặt môi. Lạc Âm Phàm nhìn thấy thế lại càng thêm kinh hoàng và nghi hoặc, bởi vậy hắn nhịn không được mà mở miệng hỏi, Trọng Nhi. Con có chỗ nào không khỏe sao? Giọng nói này sao mà dịu dàng và thân thiết đến thế? Giọng nói đó truyền vào tai nàng lập tức đánh tan luôn chút lý trí còn sót lại trong đầu. Đúng và sai, luân thường là lễ nghĩa, tất cả mọi băn khoăn trong lòng đều bị thứ tình cảm lạ thường từ tận đáy lòng đang dâng lên như thủy triều mãnh liệt kia đánh bại hoàn toàn. Trọng Tử ngước mặt nhìn Lạc Âm Phàm, khẽ gọi, sư phụ. Giọng nói nhẹ nhàng này so với ngày thường có sự khác biệt rất lớn. Khiến cho người nghe không thể nào hiểu được cảm giác trong lòng lúc này là gì. Chỉ biết rằng đó là một cảm giác rất kỳ lạ, vừa mềm mại lại vừa mê hoặc, có cảm giác giống như những cơn gió nhẹ thổi lướt qua trên mặt nước phẳng lặng, làm gợn lên những con sóng lăn tăn mà không hề báo trước. Lạc Âm Phàm sửng sốt. Xa xa, tiếng ca hát, tiếng nhạc, tiếng cười nói, tiếng mời rượu mơ hồ vọng tới. Ở đây, trên con đường mòn trong khu rừng thưa lá, trên đỉnh đầu là những tàng mai bị tuyết trắng bao phủ thật lạnh lẽo. Cao hơn nữa là một cái lồng đèn hình bán nguyệt được treo lên chiếu rọi ánh sáng xuống bên dưới, trong ánh đèn mờ ảo đó, chỉ nhìn thấy Trọng Tử đang tựa cả người vào cánh tay của hắn. Người đang tựa vào cánh tay của hắn có vầng trán cao tuyệt đẹp, một khuôn mặt nhỏ nhắn, sáng như ngọc lại càng làm nổi bật hai gò má đang ửng hồng dưới cái lạnh của băng tuyết và vì hơi men của rượu. Phía trên đôi gò má ửng hồng đó là đôi mắt to tròn, đen lây láy, trong đôi mắt đó ẩn chứa một sự xấu hổ nhưng mang theo ý cười rạng rỡ. Sóng mắt dâng tràn vừa huyền chuyển lại vừa quyến rũ,
đúng là vô cùng quyến rũ. Đôi môi đỏ mọng vô cùng tiểu diễm, giống như một đóa hoa mai đỏ trơn mịn trong làn tuyết trắng, khiến cho người khác nhìn thấy mà kìm lòng không được chỉ muốn vươn tay ra hái. Cùng với hơi thở nhẹ nhàng là một màn sương màu trắng tỏa ra hệt như một mảnh bạc trong suốt bị những bông tuyết li ti thổi qua, làm cho màn sương đó lại bay bổng lên một lần nữa rồi nhanh chóng hòa tan trong gió thoảng, làm tản mát ra một tia ái muội vô cùng. Tâm can bất chợt bị chấn động thật mạnh, Lạc Âm Phàm thất thố rời tầm mắt đi, sau một lúc lâu mới cúi đầu xuống một lần nữa nhìn Trọng Tử, mặt không đổi sắc khẽ gọi, "Trọng Nhi." Tiếng gọi quen thuộc kia lại giống như châm một ngọn lửa lớn trong lòng Trọng Tử, nó bùng cháy lên và bắt đầu thiêu đốt thân thể nàng khiến nàng cảm thấy vừa khó chịu, lại vừa hưng phấn. Cảm giác này khiến cả người nàng run run, nàng không thể khống chế nổi cảm xúc trong lòng nhào vào lòng Lạc Âm Phàm. Người mà nàng đang nằm trong lòng đây có đôi môi mỏng đẹp như ngọc, trong đêm tối lại ánh lên sắc trong suốt, bóng ánh của sương tuyết, luôn ẩn chứa sự lạnh lùng giống như con người của người vậy. Nhưng không hiểu sao mà người có thể dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng và thân thiết như vậy để gọi nàng là Trọng Nhi. Muốn làm gì nữa? Nàng không biết. Những ngón tay thon dài, chân mịn giống như những cây sáo được mài từ ngọc nhẹ nhàng luồn qua mái tóc đen mượt đang xòa xuống trước ngực hắn, rồi dịu dàng quấn một lọn tóc dài vào ngón tay đưa tới bên môi, vừa mỉm cười e lệ lại vừa làm cản. Nàng biết rồi, nàng không thích Trác Vân Cơ, không thích có những người con gái khác tới gần sư phụ, là nàng đang ghen tị đó, nhưng người không hay biết gì cả. Người có biết rằng khi người đi tu sửa đường hầm nàng đã lo lắng biết nhường nào không? Sao người lại uống rượu của Trác Vân Cơ mời mà lại không chịu uống rượu của nàng? Nàng là đồ đệ mà người thương yêu nhất mà. Sư phụ. Giọng nói nũng nịu nhưng lại hơi lộ ra ý trách hờn. Khuôn ngực căng tròn, mềm mại, những đường cong hoàn mỹ áp sát vào người hắn, chỉ trong thoáng chốc những hơi thở dồn dập, kịch liệt chuyển tới bên tai hắn. Con bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trên khuôn mặt đó đang mang đầy sự mong chờ, nóng bỏng lại pha một chút ấm ức nữa, khoảng cách này quá gần gũi và thân cận với hắn mất rồi. Cái miệng nhỏ nhắn, ướt át đầy mê hoặc nhẹ nhàng thở ra những luồng khí nóng rực. Phả vào trên mặt hắn mang theo hương hoa mai nhẹ nhẹ, dịu dàng quanh quẩn ở chóp mũi của hắn. Lạc Âm Phàm đứng trầm mặc một lát rồi khẽ nâng tay lên hướng vào giữa trán của Trọng Tử phất nhẹ một cái. Trọng Tử bất chợt cảm thấy ý nghĩ trở nên mơ hồ như rơi vào hôn mê, thân thể giống như bị mất đi khung xương, không đứng vững nữa mà cả người mềm ngặt ngã vào trong lòng Lạc Âm Phàm. Lạc Âm Phàm đỡ lấy Trọng Tử, một tay ôm nàng, một tay lấy từ trong tay háo ra một cái bình ngọc nhỏ, đổ ra một viên thuốc, hắn chần chờ một lát nhưng cuối cùng vẫn đút cho nàng. Sư Minh. Đã lâu rồi chưa uống rượu với đệ, mới vừa rồi định mời đệ một chén nhưng lại tìm không thấy người đâu cả, sao đệ lại một mình ra đây? Ngu Độ chậm rãi đi tới bất chợt nhìn thấy Trọng Tử đang nằm trong lòng Lạc Âm Phàm, kinh ngạc, con bé này. Trẻ con không biết tự kiềm chế uống quá nhiều rượu bị say rồi, đệ đưa con bé về trước. Ngu Độ mỉm cười gật đầu, không nói gì nữa. Quyển 3 chương 39, Yêu đương bốc đồng. Ngày hôm sau tỉnh lại, Trọng Tử thực sự cảm thấy rất nghi hoặc, những cảm xúc phức tạp. Mạnh mẽ bị dồn nén và chất chứa trong nhiều ngày qua đã hoàn toàn biến mất, giống như đã tháo xuống được một gánh nặng đè chặt trong lòng, tâm trí trở nên tỉnh táo và minh mẫn hơn rất nhiều. Khi nhớ lại tình hình đêm qua trong đầu nàng chỉ mơ hồ nhớ là mình đã làm một việc gì đó không phù hợp, hành động có phần không đúng với lễ nghĩa cho lắm nên lại càng bất an, buồn chồn không yên. Về phần nguyên nhân thì nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều, cho đến khi nàng vội vàng chạy thẳng đến Vân An sư phụ. Nhìn thấy thần sắc của Lạc Âm Phàm cũng không có gì lạ thì tâm tư mới được thả lỏng và thoải mái hoàn toàn. Đúng vậy, nàng là đồ đệ của người, cũng đã từng ở trong lòng người làm nũng rất nhiều lần rồi, chuyện đêm qua cũng chỉ như vậy thôi, có gì không ổn chứ. Chẳng qua là trong bầu không khí giờ đây hình như đang phảng phất một chút gì đó rất kỳ lạ khiến không gian thân thiết giữa hai thầy trò lúc này mang theo một chút ái muội. Đại hội tiên môn náo nhiệt vô cùng, kéo dài suốt 7 ngày liền. Trong khi diễn ra đại hội thì những chuyện nằm trong dự kiến quả nhiên đã phát sinh. Trác Hạo lặng lẽ rời đi khiến Trúc Cơ tức giận đến mức khóc sức mướt chạy thẳng tìm tới nơi ở của những người thuộc Thanh Hoa Cung. Cung chủ Trác Diệu tự cảm thấy mất mặt vô cùng lại không chịu nổi sự quấy rầy của Trúc Cơ nên phải cáo từ xin phép về trước. Đông Quân cũng vì chuyện này mà bị xấu hổ lây đành phải khuyên con gái lập tức trở về ngay. May mà trên tiên giới này năm tháng là vô tận, ai mà chưa từng có một thời trẻ tuổi phong lưu kia chứ. Nhưng mà những chuyện như vậy thì nhiều lắm cũng chỉ tính là chuyện hoang đường gió thoảng mây trôi mà thôi, cũng không phải là sai lầm to lớn gây ra tội ác tẩy trời gì cả. Chỉ là chuyện lần này của Trác Hạo lại trở thành một trò khôi hài lan truyền khắp nơi, đúng thật là ồn ào và huyên náo vô cùng, đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người khiến cho mọi người đều âm thầm bật cười. Cũng có nhiều người khôi hài lại hiểu chuyện liền đến vỗ vai Trác Diệu hỏi bao lâu nữa thì cháu của cung chủ sẽ tới cửa xin nhận ông nội. Khiến cho Trác Diệu vốn tức giận tràn đầy trên mặt chẳng mấy chốc cả khuôn mặt biến thành một màu đen thui. Đến ngày thứ 8, các phái đều chào từ biệt để trở về, Trọng Tử bước theo Lạc Âm Phàm và Ngu Độ ra về, Lam lão trưởng giáo tiễn ba người ra tận bên ngoài cửa lớn, lúc này nhìn thấy Trọng Tử đang ôm cánh tay của Lạc Âm Phàm làm nũng, chỉ cười cười nói một câu nửa thật nửa đùa, nữ đồ đệ đã trưởng thành, không thể cứ bám lấy sư phụ như thế được. Lạc Âm Phàm nghe thấy đương nhiên là lập tức đem Trọng Tử đẩy ra ngay, khiến nàng tức giận đến độ nguyền rủa Lam lão trưởng giáo ở trong lòng phải đến cả trăm lần. Đại hội lần này ngoại trừ mục đích để ăn mừng thành công, thúc đẩy mối quan hệ hòa hợp giữa các phái, còn có một công dụng hết sức lớn, đó chính là nơi gặp gỡ và thúc đẩy cho không ít cặp tình nhân giữa các môn phái. Sau một thời gian ở cạnh nhau đến giờ phút này phải chia tay, đương nhiên là ai cũng cảm thấy lưu luyến không rời, những cặp tình nhân đó đều lặng lẽ bàn bạc với nhau chuyện hôn lễ của đôi bên, nhưng mà ít nhất cũng có một cặp chẳng hề lo lắng gì, chính là Nguyệt Kiều và Tư Mã Diệu Nguyên. Nguyệt Kiều vốn chỉ là gặp dịp thì quen chơi mà thôi. Chẳng qua nhìn thấy Tư Mã Diệu Nguyên dung mạo xinh đẹp lại có thân phận tôn quý ở chốn nhân gian nên có thể có thêm vài phần chân tình và thực lòng chăng. Còn Tư Mã Diệu Nguyên thì cũng chẳng hơn gì, vốn chỉ là muốn mượn ý nghĩa để gây náo động tạo sự chú ý mà thôi, bởi vậy giờ phút này cũng không hề có chút lưu luyến nào hết, cả hai đều là giả mù sa mưa miệng nói qua mấy câu nhớ nhung, lưu luyến không nguôi rồi lập tức như gió thoảng qua chẳng còn giữ lại chút gì, bỏ hẳn sang một bên. Trước đó, do đã nhận được tin tức ở Đồ Châu có băng ma làm loạn nên Lạc Âm Phàm quyết định đi đến Đồ Châu, vốn là hắn không cho Trọng Tử đi theo mà bắt nàng đi cùng Ngu Độ trở về Nam Hoa trước, nhưng kết quả là Trọng Tử lại tự mình lặng lẽ bẩm báo với Ngu Độ, cả gan dám dùng lời ngon tiếng ngọt thuyết phục Ngu Độ đồng ý, sau đó đuổi theo hắn. Từ trong mây, Trọng Tử mang theo lá gan lớn của mình, nhảy lên trên Mặc Phong kiếm của Lạc Âm Phàm nói, sư phụ đưa con đi cùng với người đi. Lạc Âm Phàm nghiêm khắc quát lớn, mau quay trở về ngay. Mấy năm qua kể cận bên nhau nhưng chưa từng nghe thấy một lời nói nặng nào, thế mà nay đột nhiên lại thấy thái độ sư phụ như vậy, đôi mắt của Trọng Tử lập tức đỏ hoe lên. Lạc Âm Phàm muốn nói tiếp nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia lại thôi chẳng nói được tiếng nào nữa, cuối cùng đành thở dài thỏa hiệp, chỉ còn một đoạn đường nữa thôi, con tự mình đi đi. Trọng Tử nghe thấy liền hờn dỗi quay trở lại ngự trên tinh sán, yên lặng không nói gì. Hai thầy trò vừa đi tới biên giới vùng đất Đồ Châu đột nhiên nhìn thấy ma khí tụ tập ở phía trước. Hơn nữa trên mặt đất dường như có tiếng chém giết mơ hồ vọng lại, Lạc Âm Phàm lập tức cho Mặc Phong kiếm hạ xuống phía dưới, lúc này chỉ nhìn thấy hơn 10 tên yêu ma đang bao vây một nữ tử. Người nữ tử đó trên tay đang cầm một cái giỏ đựng toàn thảo dược vẫn còn tươi xanh, mặc dù ứng phó với yêu ma có vẻ rất gian nan nhưng trên mặt lại không hề có một chút bối rối nào, đó chính là Trác Vân Cơ. Tiên lực ngưng tụ lại, thanh kiếm phát ra một quần sáng chói lóa quét ngang ra khiến cho mấy tên yêu ma kia chưa kịp kêu lên một tiếng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những tên còn lại thì kinh sợ bỏ chạy tán loạn. Trác Vân Cơ nhìn thấy người vừa đến liền mỉm cười, phất nhẹ ống tay áo trong suốt không người xuống hành lễ, thì ra là tôn giả. Sao tiên tử lại ở đây vào lúc này? Tiểu nữ nghe nói ở Đồ Châu có ma độc nên tính đến đây xem thử một chuyến, ai ngờ vừa đến đã gặp phải băng ma, thật may mắn là có tôn giả cứu giúp. Lạc Âm Phàm khẽ gật đầu, một mình tiên tử ở bên ngoài như thế cần phải cẩn thận một chút. Trác Vân Cơ liền đem những tin tức mà mình nghe được về băng ma báo lại cho Lạc Âm Phàm. Thấy hai người đã nói xong chuyện chính sự, nhưng Trọng Tử vẫn không thể chen vào được câu nào nên cảm giác mất mát trong lòng càng ngày càng nặng nề hơn, cả người buồn bực, khó chịu nên tự mình lui ra rất xa, đứng một mình, túi lầu xuống, lấy mũi chân đá đá một tảng đá nhỏ. Trác Vân Cơ xoay mặt sang nhìn Trọng Tử khẽ hỏi, độc trên người con bé đã giải hết chưa? Lạc Âm Phàm gật đầu không nói gì, hắn không thể nào tưởng tượng được con bé lại bị chúng dục độc. May mắn là trong người hắn luôn mang theo lọ thuốc giải mà năm đó Trác Vân Cơ đã tặng cho con bé nên mới có thể chữa trị đúng lúc, do đó con bé mới không gặp phải chuyện không may, còn về chuyện tại sao lọ thuốc giải đó hắn luôn mang theo trong người, chính hắn cũng không biết rõ được nguyên nhân. Trác Vân Cơ cũng không hỏi nhiều chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói, có lẽ, Vân Cơ có thể giúp được vài việc. Lạc Âm Phàm đống nhiên xoay người lại quát lớn, Trọng Nhi cẩn thận. Trọng Tử lúc này đang đứng ở xa xa. Vừa hờn dỗi lại vừa buồn bực trong lòng nên đầu óc chỉ để ý đến chuyện của chính mình, chẳng thèm bận tâm hay để ý gì đến động tĩnh chung quanh cả. Mãi cho đến khi nghe tiếng của Lạc Âm Phàm quát lớn rốt cục mới hoàn hồn trở lại, lập tức cảm thấy ở bên cạnh mình có một luồng ma khí lạnh buốt quét tới, cả người nhất thời chấn động. Thân hình đột ngột biến đổi, vung một tay lên thi triển thuật huyễn tiễn của tiên môn để phản công lại, đồng thời nhảy lên để né tránh, ngay cả khi những động tác kia liên tiếp nhau như vậy, mà lúc cả người hạ xuống dưới nhìn vừa đẹp đẽ lại thật huyền chuyển. Huyễn tiễn chi thuật. Huyễn là ảo, là giả. Tiễn là tên hoặc là mũi nhọn. Có thể tạm hiểu thuật này là tạo ra những mũi tên ảo để đánh lại. Thì ra tên băng ma vương kia trong lòng ghi hận việc thủ hạ bị giết chết nên kéo binh đến trả thù, nhưng nào đâu biết được đối phương lại là Lạc Âm Phàm, vừa tới nơi nhìn thấy người thì sợ hãi tới mức không dám ra tay nữa, nhưng nếu cứ như vậy mà thu binh thì y lại không cam lòng chút nào. Đang lúc bực mình thì bỗng nhiên phát hiện ra Trọng Tử đang đứng một mình ở bên cạnh, nhưng y không thể tưởng tượng được nàng lại phản ứng nhanh như vậy khiến cho mọi chuyện bại lộ, vội vàng hoảng hốt dẫn bộ hạ rút lui. Vô số băng khí lạnh lẽo đánh út lại, có cái đến trước có cái đến sau, đúng là băng ma vương muốn rút đi nên xuất chiêu để cản trở. Trọng Tử lắc mình tránh đi được hai luồng băng khí bắn tới, đột nhiên nàng giật mình một cái, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà dừng thân hình lại, rồi nâng cánh tay lên, hai tay một cao một thấp vỗ tay trước ngực, kết thành tiên ấn để chắn luồng băng khí còn lại kia. Trác Vân Cơ nhìn vừa thấy thế, không nhịn được mà kêu a lên một tiếng. Lạc Âm Phàm cũng kinh hoàng vung hai tay lên đánh về phía Trọng Tử. Hắn phát hiện ra băng ma vương đánh lén Trọng Tử nhưng trong lòng biết rõ năng lực của tiểu đồ đệ có thể ứng phó được nên mới không nhúng tay vào để con bé tự mình lo liệu. Vạn vạn lần cũng không nghĩ tới việc con bé lại dám lấy cứng đối cứng như thế. Băng ma vương cho dù không lợi hại thì rốt cuộc cũng đã tu luyện hơn trăm năm nên đương nhiên công lực kinh người, so với con bé mới có 4-5 năm tu vi thì làm sao có thể sánh được. Đối phương có ma lực mạnh mẽ như vậy thì phải dùng mưu trốn tránh mới là thượng sách, đằng này lại cứng đầu cứng cổ chỉ biết đánh bừa như thế thì tránh sao khỏi phải chịu thiệt kia chứ. Tiểu đồ đệ luôn luôn thông minh và cẩn thận như vậy nhưng nay sao lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Trọng Tử ngã xuống thật mạnh, nằm sóng xoài dưới mặt đất. Lạc Âm Phàm trong lòng vừa đau đớn vừa tức giận lập tức phóng như bay qua đỡ Trọng Tử đứng dậy mắng xối xả, lại thích thể hiện như thế. Con! Đệ tử sơ sẩy! Trọng Tử mặt mày đang tái nhợt như tờ giấy nghe sư phụ mắng thì nghiêm mặt lại, nói được mấy chữ thì phun ra một miệng máu. Rốt cuộc người bị thương là tiểu đồ đệ mình, Lạc Âm Phàm cũng không trách cứ nhiều nữa mà lập tức đem nàng ôm chặt lấy, lòng dạ đau xót từng cơn. Trọng Tử vừa được vòng tay ấm áp kia ôm lấy thì liền chui đầu vào lòng Lạc Âm Phàm. Trác Vân Cơ liền đi lên xem qua thương thế của Trọng Tử rồi nhẹ giọng nói, không có gì đáng ngại. Trác Vân Cơ lấy trong giỏ thuốc của mình ra một bài thuốc đưa cho Lạc Âm Phàm, mặc dù con bé bị thương nặng nhưng cũng may mắn là chưa bị trúng băng độc. Nhưng băng ma vương vốn tu luyện là hàn băng khí, bởi vậy vết thương này không kiêng kỵ bất cứ thứ gì, chỉ kỵ duy nhất một thứ đó chính là không chịu nổi giá lạnh, vì vậy tôn giả cần để ý kỹ càng đến con bé một chút. Không biết là nàng cố ý hay vô tình lại nhấn mạnh thêm hai chữ để ý. Lạc Âm Phàm thản nhiên nói, tiên tử nếu rảnh rỗi nên thường lên Nam Hoa thăm viếng một chút. Trác Vân Cơ mỉm cười đồng ý nhưng mi mắt lại rũ xuống che giấu sự chua xót đang dâng tràn trong mắt. Hắn đồng ý để nàng đến Tử Trúc Phong, chỉ vì muốn chặt đứt suy nghĩ và mong ước sai trái trong đầu tiểu đồ đệ của hắn, nhưng sao hắn lại chưa từng nghĩ rằng nàng cũng là người có suy nghĩ và mong ước như vậy chứ, hắn chỉ biết lo lắng và bảo vệ cho ai kia mà thôi. 3. Khi Lạc Âm Phàm đưa Trọng Tử trở lại Nam Hoa, Ngu Độ và Mẫn Vân Trung nhìn thấy Trọng Tử bị thương thì cả hai đều vô cùng chấn động. Lạc Âm Phàm cũng chỉ giải thích sơ lược, sau đó liền bảo Yến Thực Châu đến Tử Trúc Phong chăm sóc cho nàng, trong thời gian dưỡng thương thì Tần Kha và Mộ Ngọc cũng thường xuyên đến thăm nom, chăm sóc nàng. Ngày đêm thấm thoát như thoi đưa, mới đó mà đã mấy tháng trôi qua, chưa gì lại thấy sắp đến đại hội thử kiếm được tổ chức 5 năm một lần. Trọng Tử đã 17 tuổi nên tâm tình cũng chất chứa những nỗi muộn phiền của tuổi mới lớn, rốt cuộc cũng không chịu ngồi yên nữa. Nàng mượn cơ hội cho Yến Thực Châu trở về, thấy thương thế của Trọng Tử không còn gì trở ngại nên Lạc Âm Phàm cũng không phản đối. Trọng Tử vừa cảm thấy thất vọng lại vừa tức giận và buồn bực, nguyên nhân cũng bởi vì trong lúc nàng dưỡng thương, Lạc Âm Phàm vẫn cứ bế quan hoặc xử lý công việc như bình thường, rất ít khi hỏi đến chuyện của nàng. Ngược lại vào thời điểm này Trác Vân Cơ đến Tử Trúc Phong thăm nom càng ngày càng nhiều, đã vậy hai người bọn họ còn thường xuyên ở cùng với nhau trong điện, mỗi lần nói chuyện là kéo dài đến 2-3 canh giờ. Trọng Tử nhìn thấy thế thì cảm thấy rất khó chịu cho nên có vài lần kiếm cớ vào trong điện nhưng chỉ mới nói được 2-3 câu thì đã bị Lạc Âm Phàm lập tức đuổi ra ngoài. Đối mặt với chuyện sư phụ đột nhiên trở nên lãnh đạm như vậy, Trọng Tử thực sự cảm thấy rất bất an, sư phụ là loại người nào kia chứ, có thể lừa gạt được người sao, chẳng lẽ chuyện nàng bị thương. Sư phụ đã nhìn ra được sự thật ẩn chứa bên trong. Nghĩ như vậy nên Trọng Tử âm thầm hối hận vô cùng. Trong lòng cũng tự biết là mình đã làm sai nên cũng không dám dính vào nữa mà ngày ngày lo khổ luyện thuật pháp, quyết tâm làm náo động ở đại hội thử kiếm lần này để có thể cầu xin sư phụ tha thứ cho mình. Bên ngoài điện Trọng Hoa, lúc này Lạc Âm Phàm đích thân tiễn Trác Vân Cơ ra. Trọng Tử đang đứng ở phía trước bậc thềm, kinh ngạc ngước mắt nhìn theo. Trác Vân Cơ hướng về phía Trọng Tử khẽ mỉm cười rạng rỡ. Trọng Tử rũ mắt xuống không đáp lại. Chờ đến khi Trác Vân Cơ rời đi, Lạc Âm Phàm quay trở lại gọi Trọng Tử vào trong điện. Dặn dò nàng, đại hội thử kiếm đã đến gần, mặc dù sư phụ không cần con phải tranh đoạt gì cả, nhưng đã tham gia thì phải đặt hết tâm trí và sức lực vào đó mới là việc nên làm, lúc này thương thế của con.
Trọng Tử vốn là đang cung kính đứng ở một bên, nghe thấy sư phụ nói vậy vội vàng đáp lại, xin sư phụ hãy yên tâm, thương thế của đệ tử đã khỏi hẳn rồi, bấy lâu nay con vẫn không hề bỏ bê tu luyện thuật pháp. Lạc Âm Phàm gật đầu, hôm qua, ta cùng trưởng giáo đã bàn bạc và trao đổi với nhau rồi, tạm thời ta sẽ cho con đến ở Ngọc Thần Phong một thời gian, cùng tu luyện với tần sư huynh của con, Tần Kha cũng đồng ý rồi, con hãy thu gom và chuẩn bị trong ngày hôm nay, ngày mai lập tức qua bên đó ngay. Trọng Tử nghe thấy mà chợt ngây người, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Đây là sư phụ muốn đuổi nàng đi sao? Con không đi. Vì sao không đi? Con. Trọng Tử đảo ánh mắt đi chỗ khác trốn tránh rồi nói quanh co, con đã quen ở Tử Trúc Phong từ trước tới giờ, huống chi lúc tu luyện có rất nhiều chỗ khó hiểu và khó giải thích, còn phải nhờ sư phụ chỉ dạy nữa. Sư phụ sẽ đến Ngọc Thần Phong kiểm tra việc luyện công của con thường xuyên. Trọng Tử nghe vậy thì chỉ trầm mặc không nói gì nữa, nhưng một lúc lâu sau lại quỳ xuống, thấp giọng nói, cho dù đệ tử làm sai chuyện gì thì sư phụ cứ việc trách phạt con cam nguyện chịu phạt, nhưng vì sao sư phụ nhất định phải đuổi con đi chứ? Dụng ý trong đầu bị tiểu đồ đệ nhìn thấu và nói thẳng ra như vậy, Lạc Âm Phàm cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ dám ho nhẹ một tiếng, cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa nói với Trọng Tử, sư phụ không phải muốn đuổi con đi, chẳng qua là đại hội thử kiếm đã đến rất gần. Những ngày gần đây Tử Trúc Phong lại đón tiếp nhiều khách cho nên rất ồn ào, khó có thể thanh tĩnh mà tập trung tu luyện được. Con không tin. Sư phụ rõ ràng là muốn lấy cớ đuổi con đi. Trọng Tử không những không nghe mà còn nóng nảy phản bác lại, ngưỡng mặt lên nói, sư phụ nói phải đón tiếp khách chẳng phải là Vân Tiên Tử hay sao, nhưng mà con cũng chưa từng thất lễ hay đắc tội với tiên tử, cớ sao người cứ muốn đuổi con đi. Làm loạn. Lạc Âm Phàm bực mình quát lớn, ngày mai lập tức đến Ngọc Thần Phong ngay, không cần phải nói nhiều nữa. Trọng Tử lập tức hành động theo bản năng như từ bé tới giờ vì cho rằng sư phụ nhất định sẽ nhân nhượng mình, nên nghiêng mặt đi hờn dỗi và cố chấp nói, con không đi. Lạc Âm Phàm nghe thấy mà khựng cả người, mãi một lúc lâu sau mới trưng bộ mặt lạnh lùng ra, giỏi lắm, thật sự giỏi lắm, ta dạy dỗ đồ đệ mà ngay cả ta cũng không vâng lời. Ngươi không để trưởng bối vào trong mắt thế sao? Mau đi ngay cho ta, đến chỗ Mẫn Đốc giáo chịu phạt ngay. Trọng Tử lòng mang đầy bực bội và giận dỗi đến Ma Vân Phong của Mẫn Vân Trung để chịu phạt. Mẫn Vân Trung lúc này chỉ xuôi thai nghe Trọng Tử thuật lại chuyện đã xảy ra, chuyện này thực sự cũng không có gì phải ngạc nhiên cả, bởi vì mỗi đồ đệ khi lớn lên vốn nên tự lập trong môn hộ. Nhưng mà nữ đồ đệ thì lại có chút mẫn cảm không chịu nổi những lời nói nặng như vậy, đã thế từ trước đến nay là Lạc Âm Phàm lại luôn luôn bảo vệ và bao bọc cho con bé từng ly từng tí, thế mà nay đột nhiên lại đuổi con bé đi nên con bé khó có thể chấp nhận mọi chuyện, cho dù bên trong có lý do gì đi chăng nữa. Bởi vậy Mẫn Vân Trung cũng không hề phạt nặng mà chỉ giáo huấn Trọng Tử vài câu rồi lập tức cho nàng trở về thỉnh tội với sư phụ. Sự việc này nhanh chóng lan truyền ra ngoài, nghe nói nàng bị Lạc Âm Phàm đuổi khỏi Tử Trúc Phong, bọn người Tư Mã Diệu Nguyên âm thầm đắc ý chỉ chờ cơ hội để chế giễu nàng. Trọng Tử không trở về Tử Trúc Phong ngay mà lại chạy đến Tiểu Phong, nhào vào lòng Yến Thực Châu khóc mãi không thôi làm cho mắt đỏ bừng lên. Yến Thực Châu sau khi biết được ngọn nguồn mọi chuyện thì cũng không khỏi kinh ngạc, trong lòng thầm đoán trách một chút nói với nàng. Cho dù ý của tôn giả là muốn muội tự lập nhưng cũng không cần thiết phải nóng lòng đến thế, tôn giả thật sự có chút gấp gáp rồi. Trọng Tử thấp giọng ấm ức nói, nếu như không phải có Vân Tiên Tử thì cũng sẽ không có việc gì xảy ra cả, nhất định là sư phụ chê muội mà. Yến Thực Châu nghe được chỉ biết cười xì ra một tiếng rồi đẩy Trọng Tử ra nói, tỷ còn tưởng muội vì thực sự luyến tiếc và nhớ thương sư phụ nên không muốn rời đi, thì ra tính tình vẫn chỉ là một đứa trẻ thích gây náo loạn. Sư phụ của muội cũng không phải chỉ có một mình muội mà thôi. Chẳng lẽ chỉ cho phép người thu nhận đồ đệ mà lại không cho phép người thành gia lập thất, lấy thê tử hay sao? Có thêm một sư nương thương yêu muội có gì là không tốt nào, mà ta thấy Vân Tiên Tử tính tình cực kỳ dịu dàng và hòa thuận, đối xử với mọi người rất tốt. Nói gì thì nói hiện giờ cũng chỉ có mỗi tiên tử là miễn cưỡng xứng đôi được với tôn giả mà thôi. Hơn nữa giao tình của tôn giả và tiên tử đã có từ rất lâu, trước cả khi tôn giả thu nhận muội rồi cơ. Vâng, tiên tử không ăn giấm chua của muội thì thôi. Sao muội lại ăn giấm chua ngược lại tiên tử là sao? Sư phụ thật sự muốn thành thân với tiên tử sao? Muội không biết đâu, hiện giờ tất cả mọi người đều nói đến chuyện này, thời gian gần đây Vân Tiên Tử thường xuyên đến thăm viếng, tôn giả cũng tiếp đón tiên tử rất nồng hậu. Từ xưa đến nay hầu như chưa có vị tiên tử nào thường xuyên lui tới nơi này mà tôn giả người cũng chưa từng đối xử với ai bằng ánh mắt khác thường đến thế, lại càng đừng nói đến chuyện được tự do ra vào Tử Trúc Phong như vậy. Chắc là hai người đó cũng có chút ý tứ với nhau nên mới thế, vừa rồi tỷ còn nghe mộ thủ tọa nói qua mấy ngày nữa thì Vân Tiên Tử sẽ đến Tử Trúc Phong ở lại một thời gian ngắn. Trọng Tử lẩm bẩm nói một mình, ở lại một thời gian ngắn sao? nói không chừng sau khi ở lại một thời gian ngắn thì liền biến thành ở lâu dài nha. Yến Thực Châu cười cười nói với nàng, nam nữ ở cạnh nhau lâu ngày thì sinh tình là chuyện bình thường mà, lúc đó đương nhiên không thể thiếu những hành động bộc lộ tình trạng ý thiếp. Tôn giả người cũng biết nếu để muội nhìn thấy thì không tốt lắm, cho nên mới lấy cớ để muội ra ngoài, muội thân là đệ tử không biết tạo điều kiện thuận lợi cho sư phụ thì thôi lại còn gây ra lắm chuyện cản trở, làm gì chứ? Muội đi trước một chút. Trọng Tử không kịp suy nghĩ gì nữa lập tức đứng dậy bước đi ngay, trong lúc vô ý lại đụng phải cái bàn ngã xuống, Yến Thực Châu thấy thế liền vội vàng bước đến đỡ nàng dậy, vừa bước đến đã phát hiện ra sắc mặt nàng trắng bệnh, hai mắt thất thần chẳng có chút sinh khí nào, không khỏi nhíu mày lại. Muội, không sao, muội trở về đây. Trọng Tử máy móc đẩy cánh tay của Yến Thực Châu ra, miễn cưỡng nở một nụ cười trên khóe miệng rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Nam, những lời của Yến Thực Châu vốn chỉ là đoán mà thôi, nhưng Trọng Tử lại tưởng là thật. Lúc này ngay cả tinh sán cũng không dùng tới, cứ thế chạy thẳng một đường xuống Tiểu Phong, cảm giác gì cũng không biết đến nữa bởi nàng chỉ cảm thấy lòng bàn chân mềm nhũn ra bay bay bổng bổng giống như đang giẫm trên đống đông gòn mềm mại, trong lòng nàng cũng bắt đầu xuất hiện những cảm xúc thật mơ hồ. Trong biển mây mờ mịt giống như nỗi mờ mịt trong lòng kia, Trọng Tử cũng không biết là mình nên về nơi nào mới tốt, một hồi lâu sau nàng rốt cục mới nhớ lại là nên trở về Tử Trúc Phong. Bên trong Trọng Hoa cung thật yên tĩnh. Bên ngoài điện dòng tứ hải đang lan tỏa những luồng hơi nước lạnh lẽo. Người là sư phụ của nàng, xưa tới nay vốn cao cao tại thượng, chưa bao giờ vấy phải một tì vết dơ bẩn nào, nàng đối với người vừa tôn kính lại vừa yêu thương, dù thế nào cũng không dám nảy sinh những suy nghĩ dơ bẩn với người. Tất cả những chuyện nàng đã làm, từ việc có ý đối địch với Trác Vân Cơ cho đến việc cố ý bị thương và không chịu rời khỏi Tử Trúc Phong chẳng qua là do nàng vẫn còn tâm tính trẻ con nên suy nghĩ bồng bột và hành động bốc đồng có phải không? Khi Tần Kha gặp nạn, nàng lo lắng vô cùng, tuy là vội vã nghĩ cách cứu ý đi nhưng trong lòng vẫn thấy bình tĩnh. Đến khi người gặp nạn, nàng lại lo sợ đến mức trong lòng trống rỗng, không suy nghĩ được bất cứ thứ gì nữa. Người muốn thành thân với Trác Vân Cơ sao? Chỉ cần nghĩ đến việc này, nàng không hề cảm thấy ghét tị, cũng không phải không có gì để nói hay là không cảm thấy thống khổ, mà chỉ cảm thấy như có một bàn tay to lớn, vô hình đang bóp chặt trái tim nàng không một chút lưu tình, bóp chặt đến nỗi khiến trái tim nhỏ bé muốn vỡ tan ra. Lúc này đây chỉ duy nhất cảm giác đó hiện hiện trong lòng nàng mà thôi. Người đã dành cho nàng 5 năm yêu thương và cưng chiều, nhưng cũng chỉ có 5 năm mà thôi, tại sao khoảng thời gian tốt đẹp lại luôn ngắn ngủi như vậy? Lý trí mách bảo với nàng rằng, tuyệt đối không thể nảy sinh ra thứ tình cảm như vậy với người, nếu không thì kết cục của nàng nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Thật đáng tiếc, nếu mỗi người đều có thể thuận theo lý trí của mình thì trên đời này đã không có nhiều sai lầm đến vậy. Trọng Tử đứng thất thần một hồi lâu sau đó bỗng nhiên chạy như bay về phía đại điện đối diện. Nàng muốn nói cho sư phụ biết rằng, người không được cưới Trác Vân Cơ, không được làm như vậy. Người chỉ cần đồ đệ mà thôi, ngu độ và những người khác chẳng phải cũng không lấy thê tử đó sao, nàng có thể ở lại Tử Trúc Phong mãi mãi, làm bạn cùng người đến vĩnh viễn, không bao giờ rời xa. Vội vội vàng vàng bước trên cây cầu đá, bàn chân bỗng bước hụt một bước, mà lúc này trong trạng thái như thế, phản ứng của cơ thể đã rất chậm nên không kịp tự cứu lấy mình. Cả người rơi ùm vào trong nước. Cái lạnh thấu xương thấm vào đến tận xương tủy làm Trọng Tử chợt tỉnh táo lại. Nàng đang làm cái gì vậy? Đang suy nghĩ gì thế kia? Người nàng thích là Tần sư huynh kia mà. Sư huynh sư muội có khác biệt rất lớn so với thầy trò là bại hoại luân thường, đó là phạm phải sai lầm lớn. Trong tiên môn không cho phép phát sinh những chuyện đáng bị gièm pha như vậy, người như sư phụ lại càng không thể có những chuyện như thế được. Người yêu thương nàng, cưng chiều nàng, che chở nàng. Tất cả những điều này đều phải lấy mối quan hệ thầy trò làm điều kiện tiên quyết. Nếu để cho người biết trong đầu óc nàng tồn tại một tâm tư đáng ghê tởm như vậy, chắc hẳn là người sẽ giật mình kinh ngạc rồi người sẽ thất vọng, sẽ tức giận và phỉ nhổ nàng. Làm sao người còn có thể giữ nàng ở bên cạnh mình được kia chứ, như vậy chẳng phải rõ ràng nàng đã bi. N thành một âm thủy tiên thứ hai hay sao? Những luồng khí lạnh như băng sắc bén như lưỡi dao, cắt đứt và phá vỡ làn da mỏng manh rồi thấm vào tâm mạch toàn thân. Dần dần ăn mòn xương cốt của nàng. Đúng rồi, vết thương cũ của nàng vốn kỵ khí lạnh nếu như vết thương của nàng tái phát sẽ khiến sư phụ lo lắng cho mà xem. Trọng Tử run run bám vào bờ con suối muốn dùng sức để đứng lên thì đột nhiên xương cốt toàn thân như hóa thành tảng đá rơi xuống dưới. Cả người không còn chút sức lực, kể cả chút tàn lực cũng hoàn toàn biến mất, nàng chậm rãi ngã xuống một lần nữa rồi chìm dần vào trong nước. 6. Trọng Nhi. Trong mơ hồ, có người nhanh chóng ôm chặt lấy nàng vào lòng. Người đó đang truyền hơi ấm cho nàng, đau lòng cứ gọi tên nàng. Sư phụ. Nàng muốn giơ tay lên chạm vào người nhưng toàn thân lại cứng ngắc không động đậy được. Một bàn tay ấm áp đang cầm tay nàng, linh lực quẩn quẩn đưa vào trong người nàng. Dưới ánh sáng mờ ảo của viên Minh Châu,
đôi mắt phượng vốn xinh đẹp tuyệt trần nay trũng sâu xuống thật đáng sợ, đôi môi đỏ thắm thường ngày không còn một chút máu, giờ đây đôi môi đó lúc xanh lúc tím, những ngón tay bị đông cứng lại đã thay đổi hình dạng. Cả người con bé chính là một khối băng lớn, nằm trong lòng hắn run run, vậy mà trong miệng lại không ngừng gọi hắn, cứ lặp đi lặp lại mãi, mỗi khi con bé gọi một tiếng là trong lòng hắn lại tăng thêm một phần hối hận. Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ thật hồ đồ, đơn thuần chỉ là con bé không muốn xa rời hắn mà thôi, sao hắn lại có thể đem con bé so với Trác Vân Cơ kia chứ, thực sự là hắn không nên ép buộc con bé một cách nóng vội như vậy. Lòng Lạc Âm Phàm nóng như lửa đốt, hắn sốt ruột thúc đẩy linh lực vào trong người trọng tử để bảo vệ tâm mạch của nàng, thay nàng khơi thông lại huyết mạch. Nhớ lại lúc hắn trở lại Trọng Hoa Cung thì trọng tử đã mất ý thức, nước ở dòng Tứ Hải này lạnh giá tới mức nào sao hắn lại không biết, cho dù là đệ tử đã tu thành tiên cốt cũng không thể chịu đựng được, huống chi con bé ngay cả bán tiên thể còn chưa có thì làm sao mà chịu nổi. Hơn nữa vết thương cũ trong người con bé bị khí lạnh tác động làm thương thế tái phát trở lại, sau khi con bé trượt chân rơi xuống nước lại chìm trong nước một khoảng thời gian, cho nên con bé đứng dậy không nổi cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Ngày thường Tử Trúc Phong vốn ít người đến, ai ngờ được lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này đâu. Giờ phút này hắn thực sự hối hận vì đã không thiết kế lan can và đặt kết giới ở hai bên cây cầu đá kia. Đệ tử tiên môn sao lại dễ dàng rơi xuống nước như vậy được? Rõ ràng là do con bé đang trong trạng thái tinh thần hoảng hốt và lòng đầy sợ hãi, nên mới bị như vậy mà không tự cứu được mình. May mắn thay, dòng Tứ Hải vốn là bảo vật quý giá nhất của Nam Hoa cho nên Hành Huyền biết rất rõ biện pháp trị liệu. Đợi mãi mà không thấy trọng tử có chuyển biến tốt, cả người vẫn lạnh ngắt như tảng băng, Lạc Âm Phàm nghĩ nghĩ một hồi liền đem nàng đặt xuống giường, rồi cẩn thận lấy một cái chăn quấn quanh người nàng, bước nhanh ra ngoài cửa, tính đến Thiên Cơ Phong để hỏi Hành Huyền. Đầu óc trọng tử đang mờ mờ mịt mịt, đột nhiên phát hiện ra sư phụ đã rời đi nên trong lòng không khỏi nóng vội, nói năng loạn cả lên. Sư phụ! Sư phụ! A Tử sẽ vinh viên ở lại Tử Trúc Phong, người đừng đuổi con đi. Ngu Độ vừa mới đi tới cửa, đang muốn bước vào trong xem thử bệnh tình của trọng tử như thế nào nhưng vừa nghe thấy vậy lập tức dừng lại, chậm rãi nhíu mày. 3. Bản thân trọng tử vốn là người thu hút được rất nhiều sự chú ý cho nên chuyện lần này cũng gây huyên náo không nhỏ, nhưng cũng không ai hoài nghi hay có suy nghĩ gì khác. Mà những gì mọi người nhìn thấy được chỉ là nàng vốn được Lạc Âm Phàm luồng chiều từ bé tới giờ thế mà nay đột nhiên lại bị khiển trách và đuổi khỏi Tử Trúc Phong, cho nên nhất thời không thể tiếp nhận được việc này, dù sao nàng cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn nên trong lòng khó tránh khỏi ở mức muốn làm loạn một chút. Mê man suốt hai ngày, trọng tử mới tỉnh lại. Lạc Âm Phàm không hề la mắng nàng nửa lời cũng không đối xử lạnh nhạt như mấy ngày trước đó nữa. Ban ngày hầu như ở tại phòng nàng một tấc cũng không rời, tự mình chăm sóc nàng, đốc thúc nàng uống thuốc. Linh Hạc cũng đem tất cả thư từ đưa đến phòng nàng chứ không mang đến đại điện nữa, hắn ngồi xử lý công việc ngay tại cái bàn dài trong phòng nàng và ở đó cho đến tận đêm khuya mới trở về phòng nghỉ ngơi, dù sao khí lạnh ở dòng Tứ Hải cũng không phải là chuyện nhỏ, không thể để xảy ra sai sót gì được. Nhớ lại vòng tay ấm áp vội vàng ôm chặt lấy mình khi hôn mê, trọng tử cảm thấy hạnh phúc mênh mang lan tỏa trong tim nhưng cũng không ngừng lo lắng. Vì chuyện này mà làm sư phụ sốt ruột như thế, nàng áy náy vô cùng. Nhưng mà trải qua chuyện này nàng đã phát hiện được thì ra sư phụ vẫn yêu thương mình như trước, tình thương yêu của người dành cho nàng không hề vơi đi chút nào. Điều này khiến cho nàng như sắp bị chết chìm trong vui sướng, những suy nghĩ đầy mâu thuẫn này quấn chặt vào nhau làm trọng tử đứng ngồi không yên, khiến nàng chợt buồn rồi lại chợt vui thật bất định. Trong phòng lúc này đang đặt một chậu than đốt bằng lửa phượng thần lấy trên 9 tầng trời, loại lửa cực nóng này dùng để khử trừ luồng khí cực lạnh thì vô cùng hiệu quả. Lạc Âm Phàm đem một chén thuốc đưa đến trước mặt nàng. Trọng tử nếm thử một miếng rồi nhíu mày. Đáng sao? Không ạ. Sư phụ bận rộn xử lý nhiều công việc như vậy mà mỗi ngày lại phải lại đây chăm sóc nàng từng ly từng tí một, đã vậy người lúc nào cũng lo lắng, chiếu cố cho nàng, còn bốc thuốc rồi nấu thuốc thay nàng. Cho dù nàng không hiểu chuyện đến mấy đi chăng nữa cũng không thể vì ngại một chút thuốc đắng này mà làm nũng với người. Nhìn thấy trọng tử uống từng ngụm thuốc mà vẻ mặt nhăn nhó đầy khổ sở, Lạc Âm Phàm không nhịn được cười lên một tiếng rồi dịu dàng nói. Lần sau sư phụ sẽ thêm vài viên đường vào cho ngọt nhé. Trọng tử uống thuốc xong liền dương mắt nhìn hắn khẽ gọi, sư phụ. Ừ. Con không muốn rời khỏi Tử Trúc Phong, con sẽ không gây chuyện, cũng sẽ không quấy nhiễu người với Vân Tiên Tử đâu. Lạc Âm Phàm không trả lời nàng mà chỉ đứng lên. Ngu Độ từ ngoài cửa đi vào phòng nhìn hai thầy trò liền cười nói, cuối cùng cũng tỉnh lại, có cần phải lấy thêm thuốc gì nữa không? Biết được trong lúc hôn mê Ngu Độ đã từng tới thăm mình, trọng tử vội vàng hành lễ và nói cảm ơn ý ấy. Con đang bị bệnh, không cần phải đa lễ như thế, sư bá cũng không phải là người ngoài. Ngu Độ bảo nàng nằm xuống rồi nhìn Lạc Âm Phàm hỏi,
ta thấy khí sắc của con bé hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi, nhị sư huynh của đệ nói như thế nào?
Lạc Âm Phàm cầm chén thuốc nói, vết thương cũ tái phát, bệnh còn đang nguy hiểm, trước mắt cần nghỉ ngơi nửa tháng mới xem lại được.
Như vậy để ta bảo người mang thuốc có tính khử khí lạnh đến cho con bé, không thể để việc chữa trị không tốt được.
Ngu Độ dừng lại rồi bỗng nhiên mỉm cười, hôm trước, Kha Nhi biết chuyện con bé bệnh nên rất lo lắng.
Ta thấy chi bằng để con bé sớm đến Ngọc Thần Phong một chút, bên đó rất thanh tịnh thích hợp làm nơi dưỡng thương.
Lạc Âm Phàm nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh ở bên cạnh, không tỏ thái độ gì cả.
Đừng chê ta nhiều chuyện, ai cũng biết và nói đệ cực kỳ che chở đồ đệ của mình, nhưng mà con bé nay đã lớn rồi, đệ cũng không thể cứ suốt ngày kề cận bên cạnh để chăm sóc con bé được.
Ngu Độ ý tứ thâm sâu, để con bé đến chỗ Kha Nhi, ta sẽ cho Thực Châu qua chăm sóc con bé.
Dù sao con bé với mấy đứa nó cũng là sư huynh muội, lúc nào cũng có thể chăm nom và làm bạn với nhau, như vậy cũng đỡ phiền nhiễu cho đệ.
Chuyện của đệ ở Trọng Hoa Cung này bất cứ việc gì cũng là những việc mấu chốt, có quan hệ đến toàn bộ tiên môn, nhất định không thể xảy ra sai lầm gì được.
Những điều tuyệt mật trong tiên môn nếu như có nhiều người biết truyền ra ngoài thì chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái.
Hai người đối mặt nhau một lát, Lạc Âm Phàm thản nhiên nói, cũng được, đợi con bé đỡ bệnh hẳn rồi đệ sẽ cho qua bên đó, trước mắt đệ vẫn có chút lo lắng.
Ngu Độ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sư đệ nói phải, ta đang có ý này.
Mối quan hệ giữa thầy và trò đương nhiên có khác biệt, vốn không có người nào lại suy nghĩ mối quan hệ này theo chiều hướng phức tạp như vậy.
Nhưng từ trong tiên môn đã xuất hiện một âm thủy tiên rồi, cho nên cũng không trách được bản thân mình đang nghi, dù sao thì phòng ngừa hậu hoạn trước, tránh những việc không nên xảy ra vẫn tốt hơn.
Nữ đồ đệ và sư phụ vốn cũng không nên quá gần gũi, thân mật, ngay cả lời nói đùa giỡn cũng không thể phát sinh ra được.
Ngu Độ đã nói ra những suy nghĩ trong lòng rõ ràng như vậy chắc là Lạc Âm Phàm cũng đã hiểu được dụng ý.
Nói thêm vài câu nữa, Ngu Độ liền quay trở về ngọn núi cao nhất, Lạc Âm Phàm cũng cầm lấy chén thuốc bước ra khỏi cửa.
Trọng Tử nằm một mình trên giường, hai mắt khẽ nhắm lại.
Vị thuốc lưu lại trong miệng dường như đang lan tỏa ra khắp nơi, thật sự là rất đắng.
Sao rồi?
Một bàn tay đưa đến áp nhẹ lên trán của nàng.
Mở to mắt nhìn thấy người mới tới, Trọng Tử vội đứng dậy, Tần sư huynh.
Mới vừa rồi sư phụ bảo ta mang mấy vị thuốc lại đây nên nhân tiện ghé qua thăm muội một chút.
Tần Kha bước đến trước giường ngồi xuống, khuôn mặt khẽ nhăn nhó hơi trách cứ, muội theo học với tôn giả đã mấy năm rồi, thế mà kết quả là đi thôi mà còn không tử tế, làm sao lại vô duyên vô cớ ngã vào trong nước như thế.
Trọng Tử thẹn thùng đáp lại, là do muội không cẩn thận.
Sư phụ nói với ta rồi, bên Ngọc Thần Phong muội thích nơi nào thì cứ chọn nơi ấy nghỉ ngơi, dưỡng bệnh cho thật tốt đi.
Sư huynh.
Trọng Tử khẽ cúi đầu, ngập ngừng mãi một lúc lâu mới thấp giọng nói, muội không muốn rời khỏi Tử Trúc Phong đâu.
Tần Kha nghe thấy, trong đáy mắt chợt có ý cười hé nở, không lẽ cả đời này muội muốn ở cạnh sư phụ muội mãi sao, trưởng thành rồi thì càng nên tự lập chứ.
Tôn giả làm như vậy chỉ là muốn tốt cho muội thôi.
Giờ muội nên cẩn thận dưỡng bệnh cho tốt, đến khi hết bệnh ta sẽ đón muội qua đó, ngoan nào, phải biết nghe lời.
Trọng Tử nghe thấy lại càng cúi đầu thấp hơn.
4.
Mọi chuyện không hiểu sao lại nằm ngoài dự kiến của Hành Huyền. Trận bệnh này của Trọng Tử, đừng nói là nửa tháng mà đã kéo dài liên tục suốt 3-4 tháng liền cũng chưa khỏi hẳn. Hơn nữa bệnh tình khi thì khỏe khi thì lại phát tác, thay đổi thất thường, hiếm khi nào thấy nàng khỏe hẳn, cứ khoảng 2 ngày là bệnh lại chuyển nặng hơn trước, nếu tình trạng này cứ mãi tiếp diễn e rằng sau này sẽ thực sự khó chữa trị dứt điểm được nữa.
Theo lời Hành Huyền nói thì nguyên nhân có thể là do vết thương cũ băng ma gây ra lại phát tác.
Vì để Trọng Tử an tâm tĩnh dưỡng, Lạc Âm Phàm đã thu xếp không cho nàng tham gia đại hội thử kiếm. Hắn vốn nổi danh là sư phụ yêu thương đồ đệ khắp tiên môn từ trên xuống dưới ai cũng biết, nên tất cả các đệ tử ở Nam Hoa cũng không hề bê.
Bất ngờ vì chuyện này.
Trong lúc nàng dưỡng bệnh thì chắc Vân Cơ cũng tới thăm vài lần, và đã chuẩn đoán bệnh cho Trọng Tử. Với bệnh tình cổ quái như thế này chắc Vân Cơ cũng không nắm chắc lắm, nàng chỉ có khẽ nhíu mày khó hiểu.
Vì chuyện này mà Lạc Âm Phàm sốt ruột vô cùng thành ra cũng không còn rảnh mà tiếp khách nữa, mỗi lần chắc Vân Cơ đến Lạc Âm Phàm thường thường chỉ nói 2-3 câu liền tiễn nàng về.
Nửa đêm, Trọng Hoa Cung được che phủ bởi bóng của những thân trúc đang khẽ lay động.
Trọng Tử khoác trên người một chiếc áo thật đơn bạc, lặng lẽ bước ra khỏi cửa, đi xuống bậc thềm đá, bước đến cây cầu đá bên dòng Tứ Hải.
Hơi nước nhẹ nhàng buốt lên thật mỏng manh trên bề mặt dòng nước êm đềm, phẳng lặng.
Thân thể còn bệnh chưa khỏi hẳn cảm ứng được hơi lạnh, bắt đầu run lên.
Nàng biết là nàng đang làm một việc không đúng, là nàng rất tùy hứng, cũng như biết rất rõ là mình không biết điều, nàng cũng không muốn nhìn sư phụ phải lo lắng sốt ruột. Nhưng nếu như không làm vậy, nàng sẽ phải lập tức rời khỏi nơi này, đó là điều nàng không muốn một chút nào hết.
Cố gắng hết sức xua tan đi mọi áy náy và lý trí, Trọng Tử ngồi xuống túi người về phía dòng nước lạnh băng kia, cắn chặt răng, hai tay run run vốc lên một vốc nước lạnh thấu xương, rồi nhắm mắt lại hất thẳng lên người mình. Một vốc rồi lại một vốc nữa được tưới lên người nàng, quần áo nhanh chóng bị ướt đẫm, thân thể cũng lập tức trở nên cứng ngắc. Muốn làm gì? Một giọng nói thản nhiên bất ngờ vang lên. Trọng Tử kinh sợ đứng lên, quay đầu lại nhìn. Nơi cây cột đá phía cuối hành lang, vị tiên nhân áo trắng không biết đã đứng ở nơi đó từ lúc nào, người vẫn không hề nhúc nhích, gương mặt không chút thay đổi. Sư phụ! Trọng Tử hoảng sợ giật mình, lòng bàn chân không đứng vững liền trượt một cái, nhìn thấy sắp rơi vào trong nước, chợt có một bàn tay đưa đến trước mặt kéo cả người nàng lên, lôi trở về và ngay sau đó cũng chính bàn tay đó đã hung hăng hướng về phía mặt nàng. Trọng Tử còn chưa kịp đứng vững thì trên mặt đã trúng ngay một cái tát thật mạnh, cả người lảo đảo ngã xuống một lần nữa. Không biết nên mở miệng giải thích thế nào, lại càng không biết nên cầu xin sư phụ tha thứ ra sao, Trọng Tử vừa kinh hoàng lại vừa xấu hổ, run run quỳ trước mặt Lạc Câm Phàm. Nghiệp trướng! Nhìn tiểu đồ đệ mà hắn thương yêu, cương triều lúc này lại làm ra những chuyện như thế, Lạc Câm Phàm tức giận đến mức hai tay run run. Nghiệp trướng này! Bất kể là lúc có hiểu biết hay không hiểu biết gì đều làm cho hắn không yên tâm được một chút nào, lúc có hiểu chuyện thì làm hắn vướng bận, lo lắng vì sợ con bé sẽ thể hiện quá lỗ rồi phạm phải sai lầm. Lúc không hiểu chuyện thì thật có năng lực khiến hắn tức chết được mà. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ đến con bé lại dám dùng một biện pháp như vậy để lừa gạt hắn. Nghiệp trướng. Kiếp trước đã không biết quý trọng bản thân mình, kiếp này lại còn gây ra những chuyện tổn thương đến mình như thế. Thật sự không có ngày nào là con bé không khiến cho hắn phải bận tâm đến. Con bé nghĩ thân thể mình là cái gì, ngay cả bán tiên thể còn chưa tu luyện được, cùng lắm là chỉ chịu nổi thêm vài lần ngâm khí lạnh vào, nếu còn tiếp tục tình trạng này nữa. À thì thân thể sớm muộn gì cũng bị hủy diệt. Hắn đã dùng pháp lực cả đời che giấu sát khí cho con bé, một tay bồi dưỡng thành tài, ngày ngày quan tâm, lo lắng. Hắn dốc hết tâm sức muốn bảo vệ và che chở, lại ngược xuôi tìm cách mọi cách thay cho con bé, vậy mà giờ này con bé lại dùng phương thức như vậy để báo đáp hắn. Nghiệp trướng. Dưới cơn thịnh nộ đang bước lên tới đỉnh đầu, hắn muốn mắng con bé một trận thật nặng nhưng cổ họng lại cứng ngắc không thể thốt được lời nào, rốt cuộc cũng chỉ phun ra được hai chữ này. Giọng nói lại nhẹ nhàng bay bổng trong gió rồi tan biến mất không còn chút vết tích. Đệ tử biết sai rồi. Sư phụ, bình thường cho dù nàng có sợ hãi nhiều đến thế nào hay thậm chí là nỗi sợ lớn nhất của nàng cùng lắm cũng chỉ là như thế này mà thôi. Trọng Tử không ngừng dập đầu xuống mặt đá vang lên thành tiếng. Giọng văn mài, sư phụ đừng đuổi con đi, con sẽ nghe lời người, con không bao giờ dám làm như vậy nữa. Sư phụ đừng nóng giận. Nàng biết rõ lần này là nàng hồ đồ. Là nàng sai. Sư phụ luôn tìm mọi cách che chở nàng, tìm mọi cách để dung túng, nuông chiều nàng, lại khổ tâm ra sức dạy dỗ bồi dưỡng nàng thành tài, người đã tận lực làm tròn chức trách một người sư phụ, nhưng mà nàng đang làm gì vậy? Tự làm thương tổn chính mình, báo hại người phải sốt ruột, phải lo lắng, lại làm người tức giận tới mức này, tất cả những chuyện này đều do nàng không hiểu chuyện, do nàng buốc đồng nên mới gây ra sai lầm lớn đến vậy. Nàng chính là bị sư phụ nuông chiều quá mức làm hư mất rồi. Quần áo ướt sũng dính sát vào người. Thân thể vốn đầy đặn gợi cảm của nàng, bởi vì bị bệnh quá lâu nên giờ đây đã trở nên gầy gò, đơn bạc đến đáng thương. Giờ phút này cơ thể ốm yếu đó không thể địch lại nổi hơi nước lạnh ngắt của dòng tứ hải, bởi vậy nàng quỳ ở nơi đó mà lạnh run, răng va vào nhau liên hồi phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ ràng. Rốt cục Lạc Âm Phàm cũng không chịu nổi nữa, mặc dù đang tức giận vô cùng nhưng vẫn cúi người xuống ôm chặt lấy Trọng Tử, dùng ống tay áo rộng thùng thình quấn chặt người nàng, bao trọn lấy cả cơ thể ướt đẫm đang run rẩy kia. Hắn vội vàng bước nhanh vào phòng, chậu than trong đó lập tức tự động bùng lên tỏa ra hơi ấm khắp phòng, hắn nhanh chóng đem Trọng Tử đặt lên giường, lật tung cái chăn thật dày ra quấn kín lấy người nàng, sau đó đứng dậy tính thay bộ y phục ướt đẫm trên người nàng bằng một bộ y phục khác. Sư phụ! Trọng Tử thấy hắn đứng dậy lập tức dãy rủa ngồi lên giữ chặt lấy hắn. Nếu còn dám gây náo loạn nữa thì lập tức cút ra khỏi Nam Hoa cho ta. Giọng nói không mang theo một chút tình cảm nào. Lần đầu tiên trong đời bị sư phụ mắng mà lại dùng từ cút nặng nề như vậy, Trọng Tử sợ đến mức mặt mày vốn đang tái mét lúc này chợt xám trắng ra, không dám nói gì nữa chỉ nhanh chóng buông hắn ra. Nàng biết rõ mình vốn là một kẻ thế thân cho sư tỷ mà thôi, sư phụ để ý quan tâm đến nàng, hơn phân nửa nguyên nhân cũng là vì sư tỷ. Ở trong mắt người, vị sư tỷ kia không chỉ đẹp người mà còn tốt tính, còn nàng, hiện tại lại làm ra những chuyện như vậy, liệu người còn thích nàng, yêu thương nàng giống như trước nữa hay không? Miên man suy nghĩ đủ điều trong lúc cơn buồn ngủ dậy đặc bất chợt kéo đến không cưỡng lại được, Trọng Tử chỉ cảm thấy trước mắt mình đột nhiên trở nên mơ hồ, toàn bộ thân mình mềm oặt, không chống đỡ được nữa lập tức ngã xuống giường. Thấy Trọng Tử hôn mê, Lạc Âm Phàm hoảng hồn, lập tức bước đến mép giường ngồi xuống, hắn chần chờ một lát nhưng đến cuối cùng vẫn làm phép thay quần áo ướt cho nàng,
sau đó lại lấy tấm chăn dày kia quấn quanh người nàng thật kỹ lưỡng một lần nữa, rồi đem cả chăn lẫn người ôm chặt vào trong ngực. Một tay khẽ nâng lên đem chậu than nóng hổi kia di chuyển tới gần hơn chút nữa, nhưng sau đó có lẽ hắn sợ cơ thể nàng quá suy yếu, cùng một lúc mà phải tiếp nhận cả hơi nóng lẫn hơi lạnh thì sẽ không chịu nổi, bởi vậy lại chuyển nó ra xa hơn một chút. Ánh lửa bập bùng chợt ánh lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, từ nay đến giờ sắc mặt nàng trước sau vẫn không có chuyển biến tốt một chút nào, giữa đôi mày hiện rõ lên sự tuyệt vọng sâu sắc, chỉ cần nhìn qua cũng biết lòng nàng đang sợ hãi cực độ, trên trán ngay chỗ nàng dập mạnh xuống nền đá đã hóa thành màu xanh tím, còn bên má trái hiện ra rõ ràng dấu vết mấy ngón tay, hiện giờ đã dần dần sưng đỏ lên. Quá quan tâm, mới có thể đánh mất sự đúng mực của mình lúc nào không hay biết. Lạc Âm Phàm túi đầu nhìn bàn tay phải của mình, cảm thấy vừa đau xót lại vừa tức giận. Giờ phút này hắn ôm chặt trọng tử trong lòng mà cả người sững sờ. 5 năm trời, hắn xem con bé là một đứa trẻ để hắn hết lòng yêu thương, che chở và bảo vệ, hắn đã dốc lòng dạy dỗ con bé, cho dù la mắng cũng không nỡ, trách phạt lại càng tiếc nuối, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy thương tiếc nếu mình trách phạt con bé. Giờ đây hắn đã không thể phân rõ hắn trở thành như vậy là vì sự áy náy chất chứa trong lòng bấy lâu, hay còn vì nguyên nhân nào khác nữa. Con bé cũng không hề nhớ lại chuyện kiếp trước, rốt cục cũng lớn lên theo ý nguyện của hắn. Vừa thiện lương, thông minh, lại càng cẩn thận và kiên cường hơn trước rất nhiều, con bé được trên dưới tiên môn đón nhận và khen ngợi, hắn còn nghĩ rằng chỉ cần con bé cứ như vậy mà sống một cuộc đời bình thường như mọi người thì tốt lắm rồi. Thế nhưng hiện giờ hắn chỉ biết chơ em mờ. Ác mà nhìn con bé lại phạm phải cùng một sai lầm như kiếp trước, hắn biết rõ như thế nhưng lại không biết phải làm sao cho tốt cả, ngoại trừ việc sớm làm con bé thức tỉnh, khiến con bé hoàn toàn hết hy vọng, hắn còn có năng lực làm được cái gì nữa đây? Là hắn đã đem con bé trở lại Nam Hoa, mang con bé về bên cạnh hắn. Là con bé đã làm hắn luôn cảm thấy đau lòng và áy náy không ngừng, cho nên lại càng muốn đối xử với con bé tốt hơn, càng muốn bù đắp lại những mất mát trước kia của con bé. Rốt cuộc là hắn đã sai lầm? Hay con bé đã sai lầm? May mắn thay, thật sự là may mắn vô cùng khi con bé trúng dục độc đã sớm bị hắn phát hiện, nếu không thì hậu quả thật khó lường. Con bé cố ý để bản thân bị thương chẳng qua là muốn làm hắn lo lắng và thân thiết hơn với con bé. Rồi lại cố ý để khí lạnh xâm nhập vào cơ thể là muốn ở lại bên cạnh hắn. Trời sinh sát khí cho dù có chuyển thế cũng không thể diệt trừ được, nhưng ở kiếp này tính cách con bé lại ẩn giấu một sự cố chấp không ai biết được, đó chính là tính cách mà kiếp trước con bé không hề có. Hắn cũng đã từng để ý qua việc này, cũng đã từng cố gắng dẫn dắt, nhưng lại không dự đoán được con bé lại cố chấp đến mức này, bây giờ bảo hắn phải làm thế nào mới tốt đây. Cho dù đó là tình yêu say đắm và hồn nhiên nhất, nhưng nó cũng là bất đắc dĩ. Cũng là một sự sai trái hoàn toàn, giống như cô gái hèn mọn ở kiếp trước, vì hắn mà cam chịu mọi oan khuất, cam chịu bị dục ma ô nhục lại không hề oán trách nửa lời hay phản kháng lại, kết quả tình yêu đó đã biến thành những thương tổn khắp người, dẫn đến kết cục vô cùng thê thảm. Con bé không biết rằng, thật ra con bé vẫn luôn luôn làm bạn bên cạnh hắn, lúc nào cũng tại nơi đây chưa bao giờ rời xa, vẫn luôn là sự áy náy trong lòng hắn. Nhưng nếu con bé nhớ lại những chuyện ở kiếp trước, liệu con bé có còn yêu hắn như vậy nữa không? Trong cơ thể dường như có thứ gì đó đang lan tràn, càng ngày càng lan rộng bành trướng ra, tâm thần dần dần trở nên hoảng hốt mà không biết tại sao. Lạc Âm Phàm chợt túi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu tụy kia, trong đầu đống nhiên nhớ tới cái đêm ở đại hội tiên môn, nhớ tới đôi môi đỏ thắm chợt nở nụ cười thật kiều diễm như một đóa hoa mai đỏ nở rộ trong làn tuyết trắng. Một sự mê hoặc kỳ lạ chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn hắn khiến hắn cảm thấy thương tiếc khôn nguôi, làm cho hắn kìm lòng không được đưa tay ra muốn chạm vào đóa mai tiên diễm kia. Đêm đó, Trọng Nhi tựa sát vào người hắn, toàn thân nóng rực tỏa ra luồng nhiệt như muốn hòa tan những đông tuyết kia, cũng như muốn thiêu đốt luôn cả hắn. Nhưng giờ phút này cả người Trọng Nhi lại lạnh lẽo như một tảng băng, từ trên da thịt tản ra những luồng khí lạnh mạnh mẽ xuyên thấu qua lớp chăn dày kia, lặng lẽ xâm nhập, len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng hắn, giống như thủy triều bắt đầu tràn bờ, ngày càng nhộn nhạo hơn, từng tấc một đi tới, mỗi bước đi lại là một bước xâm chiếm và đánh tan bờ cắt lý trí của hắn. Nóng và lạnh chợt chạm vào nhau, tuy rằng bản chất là đối nghịch nhưng một khi đã chạm vào thì lại vội vàng muốn hút vào nhau, muốn hòa quyện lẫn nhau để trao đổi lấy lại sự cân bằng. Giờ khắc này, hắn thật sự muốn xốc tung tấm chăn kia lên ngay lập tức, rồi đem cả tấm thân lạnh băng kia siết chặt lại ôm vào trong ngực, để hắn có thể đặt cả cơ thể lạnh giá ấy dưới thân mình mà dùng hết mọi sự ấm áp trong cơ thể hắn chuyển sang cho Trọng Nhi của hắn. Rốt cuộc thì bản tính của tiên nhân cũng chưa biến mất, ý niệm kia vừa dấy lên trong đầu, Lạc Âm Phàm đột nhiên thanh tỉnh lại. Hoàng hồn rút cánh tay về rồi vội vàng đem trọng tử cùng với tấm chăn kia đẩy thẳng sang một bên, cả người lảo đảo đứng dậy lui về sau, đi thẳng đến vịn lấy cái bàn mới đứng vững được. Hắn phải đứng thở dốc một lát mới lấy lại được bình tĩnh,
khắp người hắn đang nóng rực lên, giờ này cái nóng như thiêu như đốt đó mới bị áp chế lại, không hiểu sao trong ngực lại cảm thấy đau đớn. Cho dù trong cuộc đời hắn có gặp phải nhiều nỗi khiếp sợ hơn, cũng không thể nào sánh bằng nỗi sợ hãi, xấu hổ và tự trách trong lòng giờ phút này. Hắn Lạc Âm Phàm đã tu hành nhiều năm như vậy, thời gian đó đủ cho phàm nhân sống hơn 10 kiếp, trong lòng hắn đã sớm nhìn thấu tất cả mọi sự việc cũng như vạn vật trong trời đất này, nội tâm vốn thanh tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Ai ngờ được hôm nay kết quả là sự thật đã nói với hắn rằng tất cả đều không phải là như thế, hắn bỗng nhiên lại có ý niệm đáng sợ như vậy trong đầu, càng không thể tha thứ được khi đối tượng lại chính là đồ đệ của mình. Hắn là sư phụ của con bé, lúc nào hắn cũng hết sức dạy dỗ, bảo vệ con bé, nhưng cũng không thể tưởng tượng được là hôm nay hắn lại nảy sinh những ý nghĩ dơ bẩn và vô sỉ như vậy với con bé. Lạc Âm Phàm mặt mày trắng bệnh, trong lòng căng thẳng khẽ lắc đầu rồi nhắm mắt thở dài một cái. Mấy năm nay hắn đã quá vội vàng tu luyện kính tâm thuật, do có phần nóng vội cầu tiến quá mức nên giờ đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma mất rồi. Nửa đêm, thương thế của trọng tử quả nhiên lại phát tác, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả mái tóc và quần áo nàng, nằm mê man trong giấc ngộng, miệng lúc nào cũng thì thào những lời vô nghĩa, nghe rất mơ hồ không rõ ràng, nhưng trong mơ hồ đó có thể nghe ra được hai chữ sư phụ. Hàn độc tiết ra ngoài lại nhanh chóng hóa thành ngọn lửa nóng như muốn đốt cháy cả thân người, nàng dãy rủa xốc tung tấm chăn lên. Cách một lớp quần áo mỏng manh, có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể nàng, trên da thịt nóng bỏng mang theo một màu trắng bệnh vì bệnh trạng kéo dài, nhìn toàn thân nàng giống như một đóa hoa trắng trong suốt không có sinh lực. Lạc Âm Phàm không hề động đậy, mặc kệ cho bàn tay nhỏ bé kia với lên và táo trước ngực hắn, rồi ôm chặt lấy hắn. Lúc này hắn chỉ cảm thấy cả người nóng bừng y gì hệt như có một cơ thể nóng hổi đang dính sắt và quấn chặt lấy hắn, có lẽ là hơi nóng được chuyển qua trăng. Quyển 3 chương 40, cái chết của Trác Vân Cơ. Tuy rằng lúc này trọng tử kinh hãi vô cùng, lại nơm nớp lo sợ bị Lạc Âm Phàm trách mắng, bệnh tình so với ngày thường còn nặng hơn, nhưng nàng không dám làm bậy nữa, Nam Hoa có thần dược linh đan, ngày ngày cẩn thận điều trị, bệnh tình của nàng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, hai tháng sau Hành Huyền đến xem, vui mừng vô cùng, Lạc Âm Phàm cũng không nói gì nữa. Chuyện đêm đó, Lạc Âm Phàm không nhắc lại, càng không hề trách mắng gì nàng. Sau khi xác định trọng tử đã hoàn toàn bình phục, ngày hôm sau liền sai Yến Thực Châu đưa trọng tử tới Ngọc Thần Phong. Trọng tử không dám cãi lời, bảo Yến Thực Châu đi trước, sau đó đi tới cửa điện chào từ biệt, thì thấy hai đứa bé gái đứng ở bên ngoài, nhìn rất quen mắt. Mộ Ngọc đứng ở trước thềm, thấy nàng liền mỉm cười gật đầu ý bảo nàng vào trong, lại cố ý nhắc nhở, bên trong có khách, trưởng giáo cũng ở đó, con nhớ nói năng cẩn thận chút. Nhận ra được đó là Tiểu Dược Đồng lúc trước ở Tiểu Đồng Lai, vị khách kia là ai cũng không khó đoán ra, trọng tử nhỏ giọng cảm ơn Mộ Ngọc. Trong điện, là Cấm Phàm, Ngu Độ và Trác Vân Cơ đang ngồi nói chuyện với nhau. Trọng tử trước hết thi lễ vấn an Ngu Độ, sau đó lại đi đến trước mặt Lạc Âm Phàm, nghe hắn dặn dò, cẩn thận tu hành, không được lười biếng, sau đó bảo nàng đi xuống. Nếu đệ tử rảnh rỗi, có thể quay về Tử Trúc Phong thăm sư phụ không? Đối với người tu hành, nơi nào cũng giống nhau cả, con đã tới Ngọc Thần Phong thì nên lấy việc luyện tập thuật pháp làm trọng. Sư huynh con sẽ giám sát việc tu luyện của con, không thể cứ tùy hứng như lúc trước được, cứ tới định kỳ sư phụ sẽ tới kiểm tra xem con đã lĩnh hội được những gì. Ngay cả một tia hy vọng cuối cùng sư phụ cũng nỡ chặt đứt sao? Trọng tử cụp mắt, vâng lời đi ra ngoài, ai ngờ Ngu Độ ở bên cạnh đã gọi nàng lại, cười nói, sao chỉ lo hỏi hàn sư phụ, Vân tiên tử sau này sẽ ở lại Tử Trúc Phong, tiên tử cũng coi như là trưởng bối của con, sao con không lại thi lễ với tiên tử chứ? Trọng tử vâng một tiếng rồi tiến lên thi lễ. Trác Vân Cơ đứng dậy đỡ nàng lên, miễn đi, ta chỉ là khách ở tạm mà thôi. Ngu Độ nói, ở tạm biết đâu sẽ thành ở hẳn. Trác Vân Cơ mỉm cười, Ngu trưởng giáo lại chê cười tiểu nữ rồi. Cuối cùng Lạc Âm Phàm nhíu mày, mở miệng nói, lệ cũng đã lệ rồi, sẽ chậm trễ mất, để cho con bé đi đi. Ngu Độ cười, không nói. Nhìn thấy sắc mặt trọng tử trắng bệnh, đờ đẫn, Trác Vân Cơ nhìn vào mắt Lạc Âm Phàm, nhẹ giọng, con đi đi thôi, sư phụ sẽ đi Ngọc Thần Phong thăm con mà, người sẽ kiểm tra việc học hành của con đó. Trọng tử yên lặng xoay người đi, bái biệt Lạc Âm Phàm, cả người lảo đảo. Lạc Âm Phàm không tỏ vẻ gì đỡ lấy cánh tay trọng tử, đỡ nàng đứng lên, nói, sư phụ còn có lời muốn dặn dò con. Nói xong liền mang nàng biến mất. Mới ra tới cửa, trọng tử liền cảm thấy lồng ngực đau đớn, cổ họng có gì đó ngọt ngọt, rốt cuộc nàng nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Trên vai nàng chợt có một lực vô cùng êm dịu truyền vào trong người, cảm giác khó chịu dần dần giảm bớt. Trọng tử ngẩng mặt lên, sư phụ, con nhớ cẩn thận dưỡng thương, không được tùy hứng làm loạn nữa. Lạc Âm Phàm thu tay lại. Thản nhiên nói, để ý tu hành, thử kiếm hội lần sau, đừng để sư phụ thất vọng. Trọng tử tuyệt vọng nhìn hắn bước vào cửa điện. 4. Trời đã vào đêm,
Trong phòng đèn đuốc lạnh lùng, tiếng gió gào thét rít qua những tán cây cổ mục tán rộng che kín cả một vùng, không hề giống với Tử Trúc Phong lúc nào cũng yên tĩnh, làm người ta cảm thấy xa lạ. Đi thẳng đến Ngọc Thần Phong, Mộ Ngọc cùng với Yến Thực Châu đã thu xếp phòng ở cho Trọng Tử ổn thỏa, nhưng sáng sớm Tần Kha đã nhận nhiệm vụ đi ra ngoài, ngày mai mới có thể trở về, vì thế Yến Thực Châu cùng với vài nữ đệ tử tốt bụng ở lại ngủ cùng với nàng. Đêm dài đằng đẵng, mấy nữ đệ tử cũng đã đi ngủ rồi, chỉ còn một mình Trọng Tử còn thức, dựa vào đầu giường thẫn thờ. Ánh đèn vàng ấm áp, thế nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Trọng Tử. Yến Thực Châu nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên thấp giọng thở dài, đừng nghĩ lung tung nữa, hay sớm chặt đứt ý nghĩ kia đi. Trọng Tử nhào vào trong lòng Yến Thực Châu, nước mắt giống như những hạt châu thi nhau rơi xuống. Thì ra Yến Thực Châu cũng đã nhìn ra được lòng nàng rồi, thế nhưng nàng làm sao chặt đứt được, nàng thật sự không xóa nổi cái mong muốn ấy. Yến Thực Châu kéo Trọng Tử từ trong lòng nàng ta ra, giữ chặt lấy nàng, nghiêm mặt nói, muội vốn luôn là người hiểu đạo lý, sao lúc này lại hồ đồ như thế? Việc này muội không thể khăng khăng như thế được. Muội có biết, nếu trưởng giáo biết được, muội không muốn sống nữa cũng không sao, nhưng lúc đó mặt mũi tôn giả biết để vào đâu, muội sao không vì người mà nghĩ lại một chút. Nghe Yến Thực Châu nói xong, Trọng Tử như người tỉnh dậy từ trong ngộng, đau lòng phút chốc bị thay thế bởi sự sợ hãi khôn nguôi. Mấy năm nay sư phụ bảo vệ nàng quá kỹ, nên nàng mới không biết thận trọng, hình thành tính cách bốc đồng, cố tình không để ý đến hậu quả, cho tới giờ lúc nào cũng chỉ biết nói bản thân bị ấm ức, lại không hề nghĩ tới việc này một khi bị phát hiện, sẽ khiến cho sư phụ phải rơi vào tình cảnh xấu hổ đến mức nào. Nàng thương người, lại càng không thể làm cho thanh danh của người bị vấy bẩn dẫu chỉ là một chút. Lúc này Trọng Tử mới nhớ đến những câu nói của Ngu Độ, những câu nói đó hình như còn có ý tứ sâu xa, chẳng lẽ trưởng giáo đã phát hiện ra điều gì? Chỉ đơn giản là hai chữ thầy trò, tất cả đều do nàng vọng tưởng mà thôi. Trọng Tử vừa hối hận lại vừa sợ hãi, nghĩ đến chắc Vân Cơ và sư phụ giờ này thân mật với nhau như thế nào, ngực liền đau nhói từng cơn, muốn buông tay cũng không được, càng đau lòng thêm, trong lòng vừa xấu hổ vừa đau đớn, cuối cùng cũng mơ màng đi vào giấc ngủ. Chờ nàng ngủ say, Yến Thực Châu tém lại góc chăn cho nàng, sau đó cũng lui sang phòng bên cạnh. Cửa còn mở, căn phòng vắng lặng, ánh đèn leo lét khẽ lay động. Trọng Tử mở mắt, xoay người bước xuống giường. Nam. Trong điện, ánh sáng của Minh Châu chiếu rọi khắp nơi, Trác Vân Cơ cầm chén trà nóng đi đến, nhẹ nhàng để trên bàn. Lạc Âm Phàm nghĩ đến vết thương của tiểu đồ đệ, lại sợ con bé lại làm chuyện ngốc nghếch nữa, tâm vốn không yên, bèn để bút xuống, tiện tay bưng chén trà lên, lại ngạc nhiên đặt chén trà xuống. Bây giờ đã không còn sớm, tiên tử đi nghỉ ngơi trước đi. Vân Cơ chỉ đọc sách thôi, không làm phiền tôn giả đâu. Cảm ơn tiên tử. Vân Cơ cũng rất thích con bé. Chắc Vân Cơ mỉm cười, nhẹ giọng, người đi xem con bé đi. Lạc Âm Phàm không nói gì, đứng dậy đi ra khỏi điện. Chắc Vân Cơ nhìn hắn rời đi, sau đó xoay người thu dọn đồ đạc trên bàn, chợt nhìn thấy một cái chén màu trắng đặt sát tường, trên thân chén phủ đầy bụi bặm, không biết bao nhiêu năm rồi không dùng đến nó, bèn vươn tay cầm lấy. Vẫn mãi cô chấp đuổi theo hình bóng xa vời ấy, xa vời đến mức gần như đã mất hẳn lòng tin, mơ hồ thế nào có một ngày lại có thể đến gần người, ở bên cạnh người thế này. Cô bé ấy, nàng rất thích, và cũng rất biết ơn. Cùng một cái tên, nhưng không phải cùng một người, ai có thể nghĩ được, người là một người hiểu biết thông suốt mọi chuyện, cũng sẽ giả vờ ngớ ngẩn, đem cô bé này trở thành thế thân. Sự quan tâm của người, sự thân thiết gần gũi của người, ai có thể kháng cự được. Để rồi dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Lúc ban ngày, khi nàng nhìn thấy trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia tất cả đều là đau lòng tuyệt vọng, lại không thể nói gì, có thể khiến người căng thẳng khẩn trương như thế, nàng thật sự rất hâm mộ. Trong lòng chua xót, Trác Vân Cơ nhẹ nhàng lau sạch chén trà, trả lại chỗ cũ. Vân tiên tử. Phía sau đông có người nhỏ giọng gọi. Giọng nói dễ nghe như này vốn trên đời cũng không có nhiều, có thể dễ dàng đoán được là ai. Trác Vân Cơ giật mình, xoay người mỉm cười, ban đêm sao không nghỉ ngơi, lại đến chỗ này làm gì? 4. Mỹ nữ xinh đẹp đệ nhất tiên giới, Y Tiên đứng đầu lục giới, lúc còn sống đã cứu vô số người, là một nữ tử lương thiện, đột nhiên chết, trở thành thất bại lớn thứ hai của Nam Hoa sau sự kiện tinh lọc ma kiếm, làm rung động cả trên dưới tiên giới. Nơi nàng chết, cũng như hung thủ hồ đồ kia, đều liên quan tới một người rất nổi danh trong tiên môn. Xảy ra chuyện ở nơi của hắn, đã khiến người ta khó mà tin nổi rồi, càng làm người ta lấy làm kỳ lạ là đến Thiên Cơ tôn giả Hành Huyền không thể tìm ra được nguyên nhân. Di thể của Trác Vân Cơ được đưa về Thanh Hoa, cung chủ Thanh Hoa cung Trác Diệu cử hành đại tang, chôn cất Trác Vân Cơ dưới đáy biển. Khiến người khác bàn tán chưa nói, quan trọng hơn đó là việc này ảnh hưởng trực tiếp đến giao tình của cả hai phái Thanh Hoa và Nam Hoa, mối quan hệ hòa hảo của hai phái từ trước đến nay bây giờ lại lâm vào cục diện vô cùng xấu hổ và mất mặt. Biện pháp tốt nhất để giải quyết, chính là đem nhiệt đồ kia giao cho phái Thanh Hoa để tỏ rõ thành ý của mình. Thế nhưng cô bé gây ra chuyện lần này không phải là đệ tử bình thường trong phái Nam Hoa. Vang danh lục giới, tao nhã tuyệt thế, lòng mang chúng sinh, là tôn giả cao nhất tiên môn, từ trước đến nay chỉ thu nhận có hai đồ đệ, lại đều lần lượt gặp chuyện không may, không khỏi khiến người ta cảm khái về ý trời. Mọi người trong tiên giới cũng chỉ biết thở dài, có lẽ bởi vì hắn quá tài năng, quá cao vời, thế nên không thể thu được đồ đệ tốt. Bên Thanh Hoa cung vẫn chưa hề mở miệng yêu cầu gì, nhưng không có nghĩa là Nam Hoa không cần phải chủ động làm rõ mọi chuyện, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào từng động thái của Nam Hoa. Trong cuộc họp nội bộ, một câu nói của Lạc Câm Phàm, giao cho phái Thanh Hoa xử lý đã trở thành kết quả cuối cùng, cũng là phương thức xử lý thích hợp nhất. Quyết định này rõ ràng là đã hai tay dâng tính mạng đồ đệ mình cho người khác. Nhưng nếu có ai đã từng gặp qua cô bé ấy, sẽ đều không thể tin nàng là hung thủ, trên dưới Nam Hoa cũng khó lòng mà tin nổi, thậm chí có là Tư Mã Diệu Nguyên. 4. Trong thiên điện, Mẫn Vân Trung ngập ngừng, trong chuyện này nhất định có ẩn tình, phẩm hạnh của con bé rất tốt, ta nghĩ chuyện này ắt hẳn có liên quan đến tên gian tế kia. Tất nhiên không thể đắc tội với Thanh Hoa, nhưng cũng không thể để người một nhà chúng ta phải chịu oan khuất được. Chắc cung chủ là một người thấu tình đạt lý, chỉ cần Nam Hoa chúng ta lên tiếng sẽ tra rõ việc này, ngài ấy cũng không đến nỗi bức ép chúng ta đâu. Ngu độ, nhiều năm vậy rồi mà chúng ta còn chưa có chút manh mối nào, làm sao trong thời gian ngắn mà tra ra được. Từ khi chuyện của Vạn Kiếp xảy ra, chuyện tiên môn có gian tế đã gần như chắc chắn. Mấy năm nay các phái đều âm thầm điều tra, cũng đã lôi ra không ít người của Cửu U Ma Cung. Nhưng nay lại xảy ra chuyện lạ kỳ thế này, có thể thấy gian tế kia vẫn còn ở Nam Hoa. Vào thời điểm mấu chốt như này, có quá nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn về Nam Hoa, lại phải cấp cho mọi người một lời giải thích rõ ràng về chuyện mới xảy ra, thì làm sao có thể tra ra trong thời gian ngắn như thế được. Hai lần liên tiếp gặp chuyện không may đều là đồ đệ của Lạc Câm Phàm, ta nghĩ rằng tên kia muốn nhằm vào nó. Mẫn Vân Trung cười lạnh, lại cũng có chút nóng nảy, mà Âm Phàm ngày thường vẫn luôn che chở đồ đệ, sao lại không cẩn thận để xảy ra chuyện không may như thế này chứ? Hành Huyên chần chờ, chuyện của đứa trẻ trước kia e là thật sự oan uổng. Đệ ấy làm như vậy không phải là lại. Làm sao lại có thể đánh đồng hai chuyện này với nhau được? Mẫn Vân Trung bình tĩnh nói, huống chi Âm Phàm nó cũng biết, chúng ta lúc ấy là bất đắc dĩ thôi. Con bé đó trời sinh sát khí, giữ nó lại sẽ thành ma mất, ai có thể gánh được trách nhiệm này. Với tính tình của Âm Phàm, tuyệt đối không thể lấy mạng của đồ đệ mình được đặt cù ở với chúng ta được. Hành Huyên gật đầu, không lên tiếng. Mẫn Vân Trung cũng không biết nói gì hơn nữa, chỉ nói, chuyện của nghiệp chướng kia cũng đã qua rồi, cũng đã nhiều năm qua đi, khó lắm mới có thể khiến nó có ý định thu nhận đồ đệ thêm một lần nữa, nay lại xảy ra chuyện này, ta chỉ sợ nó sẽ đoạt tâm, sau này. Bất luận như thế nào. Chuyện này không thể kết thúc một cách dễ dàng như vậy được, nhất định phải điều tra ra được mới thôi. Ngu độ thở dài nói, con bé cũng không chịu giải thích gì, khuyên bảo gì cũng vô dụng, làm sao có thể tìm ra. Sau vài lần bị dụng hình trọng tử vẫn không nhận tội, nhưng không chịu giải thích gì, chẳng ai giúp được nàng cả. Mẫn Vân Trung lại càng tức giận thêm, chính nó dạy dỗ đồ đệ, kêu nó đến hỏi, chẳng lẽ trước mặt nó mà con bé cũng dám không nói gì sao? Lạc Âm Phàm không chịu tự mình tra hỏi, hay là quả thật? Ngu độ hoảng sợ. Ta có chuyện đã muốn nói từ lâu, nhưng khó mà nói được. Hành Huyền bỗng nhiên mở miệng, sư huynh chắc hẳn nhớ rõ, ngày hôm đó sư đệ rõ ràng là không muốn thu nhận đồ đệ, lánh ra ngoài một mình, nhưng sau đó lại vội vàng trở về Nam Hoa thu nhận con bé. Trước kia đệ đã từng bói cho Âm Phàm một quẻ, muốn xem coi đệ ấy có thực sự là vô duyên vô phận với chuyện thu nhận đồ đệ hay không, ai ngờ lại tính được quẻ cực hung, trong đó lại bao hàm là sẽ xảy ra chuyện xấu, đệ cũng không dám nói ra. Cực hung. Quẻ cực xấu, ý là sẽ có chuyện không hay xảy ra. Không đợi ngu độ nói gì, Mẫn Vân Trung đã nói trước, chắc gì đã ứng với chuyện lần này, huống chi trong quẻ ngầm ý có chuyện xấu, có lẽ có thể hóa giải được. Muốn giết chết Vân Tiên Tử, con bé cũng phải có lý do chứ, Vân Tiên Tử tính cách vô cùng lương thiện, làm sao có thể trêu chọc gì tới con bé được. Ngu độ cười khổ, muốn nói gì nhưng lại thôi. Hành Huyên nhìn thấy, bèn hỏi, hay là trưởng giáo sư huynh biết được nội tình gì đó. Nơi này cũng không có người ngoài. Ngu độ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng không muốn giấu giếm nữa, bèn đem tất cả những hành động kỳ lạ của trọng tử mà y nhìn thấy kể ra. Hai người Mẫn Vân Trung và Hành Huyền kinh hãi đến ngây người. Sự việc trọng đại như thế, ta chỉ phỏng đoán chút ít, chưa chắc là thật. Ngu độ lắc đầu, nhưng mà đến bây giờ, liên hệ với cái chết của Vân Tiên Tử, ta nghĩ con bé được sư đệ ngày ngày che chở, cá tính lại không lộ ra ngoài, chỉ sợ nó nhất thời hồ đồ nảy sinh ma tâm, thừa lúc Vân Tiên Tử chưa kịp chuẩn bị mà xuống tay, cũng không phải là không có khả năng. Cả đại điện nhất thời lâm vào yên lặng. Phù Đồ Trương nhoáng lên một cái, trước mắt, một tòa tháp nhỏ không tiếng động hóa thành cho bụi. Thật là nghiệp chướng. Con bé, dám có tâm tư thế này sao? Mẫn Vân Trung nghiêm mặt lầm rầm chửi, sau một lát bình tĩnh suy nghĩ lại nói, sự việc này không thể chỉ dựa vào suy đoán thôi, có phải con suy nghĩ nhiều quá không? Ngu Độ nói, nếu trong lòng con bé không có chuyện gì khuất tất, hà cớ gì lại không chịu giải thích? Con nghĩ rằng sư đệ đã biết gì đó nên mới không chịu đến tra hỏi, nhất định là có lý do. Bất luận thế nào, nếu đệ ấy đã giao sự việc này cho Thanh Hoa cung xử trí, việc này chúng ta không nên xen vào nữa thì tốt hơn. Hành Huyền bèn khuyên nhủ, dù sao đệ ấy và con bé cũng đã từng là thầy trò, con bé còn ít tuổi, có thể chỉ là nhất thời hồ đồ, đệ vẫn thấy con bé rất tốt. Mẫn Vân Trung, dù là như vậy cũng không thể dung túng cho nó làm vậy được. Nếu thật sự có chuyện như Ngu Độ nói, vấn đề liên quan không chỉ ở chỗ có oan khuất hay không, mà liên quan đến luân thường đạo lý, một khi truyền ra ngoài Nam Hoa còn mặt mũi nào mà đứng trong tiên môn được nữa. Ngay cả thanh danh của Lạc Âm Phàm cũng bị ảnh hưởng. Tiên môn không thể nào có âm thủy tiên thứ hai được, nếu không chắc chắn sẽ là trò cười cho cả lục giới, vốn có ý định tha cho con bé một mạng, nhưng nếu vì thế mà lại ảnh hưởng đến người quan trọng hơn, thì cũng đành buông tay thôi vậy. Nam. Từng đợt sóng biển xô vào bờ, trời đất xanh thẳm một màu, Vong Nguyệt đứng ở bờ biển. Chủ nhân, nhanh như vậy mà Y Y đã hành động rồi. Bên cạnh Vong Nguyệt truyền đến một giọng nói ồ ồ, nhưng lại không thấy người. Vong Nguyệt mở miệng, hai kiếp thầy trò. Lần này là do Y Y đã sắp đặt sẵn rồi, cố ý làm nổi lên sát khí của con bé, không để cho con bé trở thành một đệ tử tiên môn thực sự được. Y Y hành động gấp gáp như vậy, không hẳn có thể được như mong muốn. Việc này quả thật quá mạo hiểm rồi. Sau khi chuyển thế, năng lực tiên tri của chủ nhân cũng mất rồi, chủ nhân có nhiều việc chắc hẳn không thể biết được, người có đau đầu lắm không? Không gì không biết mới gọi là đau đầu. Lạc Âm Phàm đã giao con bé cho Thanh Hoa cung xử trí, chủ nhân không lo lắng sao? Không chịu đích thân xử trí, có nghĩa là đã không đành lòng rồi. Vong Nguyệt kéo dài tiếng lửng, như vậy là đủ rồi, ta không tin Lạc Âm Phàm có thể đứng nhìn con bé chết. Nhưng mà hắn là Lạc Âm Phàm, việc gì cũng có thể xảy ra. Tất cả mọi chuyện đều có biến số của nó. Đúng vậy, chủ nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy tiên ngục của Nam Hoa, thật không đáng sợ như trong tưởng tượng của trọng tử. Không có chuột bọ gián giết, chỉ có duy nhất một màu đen đú ám. Đương nhiên nhìn mọi vật trong bóng tối đối với đệ tử tiên môn không có gì là khó cả, nếu không phải là đã trải qua những trận tra tấn đáng sợ thì lúc này trọng tử át hẳn có thể đứng lên đi dạo vài vòng. Tường ngục xung quanh đều có thiết lập tiên trú, những song sắt chỉ to bằng ngón tay, nhìn bề ngoài hết sức bình thường, nhưng lại là nơi để giam giữ yêu ma, tội đồ của tiên môn, dù có là ma đầu lợi hại, cũng không thể thoát được. Tinh thần trọng tử đã tốt lên rất nhiều. Ngọ Nghệ di chuyển thân mình đến bên tường. Mấy ngày gần đây, bọn họ dường như không còn ý muốn thẩm tra nàng nữa, chắc là do vài lần tra tấn dò hỏi không có kết quả nên thôi. May mắn là sư phụ không hề tham gia vào quá trình tra hỏi, nếu không nàng không thể cam đoan là mình còn có thể kiên trì được. Để làm cho nàng nói ra sự thật, bọn họ dùng mọi biện pháp nào làm nhiễu loạn thần trí của nàng, mà nàng tuyệt đối phải giữ cho bản thân mình tỉnh táo. Trọng tử, có ai đó đang nhỏ giọng gọi nàng. Mộ sư thúc. Trọng tử hé mắt, sau một lúc lâu mới nhận ra được người mới đến là ai, Tần Sư Minh. Tần Kha ngồi xổm xuống, len một bàn tay vào bên trong song sát. Trọng tử cố gắng ngồi thẳng người dậy, nửa ngồi nửa quỳ nắm chặt lấy tay Y Y, cố ngăn nước mắt rơi xuống. Sư Minh làm sao mà vào đây được, Mẫn Tiên Tôn có biết không? Tần Kha vội vàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia, chỉ thấy gầy trơ cả xương, vô cùng đau lòng, vội vàng chuyển cho nàng chút linh lực, muội có chịu được không? Trọng tử nghẹn ngào. Đa tạ sư huynh đã nhớ đến muội, muội không sao đâu, mộ sư thúc đã cho muội thuốc rồi. Tần Kha im lặng một lát, sau đó hỏi, việc này rốt cục có liên quan đến muội không? Muội không muốn giết tiên tử. Đầu trọng tử đau như muốn nứt ra, muội thật sự không biết. Từ khi bị bắt giữ, mọi người đều lặp đi lặp lại những câu hỏi này với nàng, vì sao lại quay trở về Tử Trúc Phong? Vân tiên tử có phải do nàng giết hay không? Vì sao nàng lại có mặt tại hiện trường? Nàng cuối cùng đã làm những gì? Mà nàng từ đầu đến cuối chỉ có một đáp án, cái gì cũng không biết. Nàng không nói dối, quả thật là nàng không thể nhớ rõ được, trí nhớ chỉ dừng lại từ lúc nàng ngủ trong lòng Yến Thực Châu ở Ngọc Thần Phong. Khi tỉnh lại, nàng đã không còn ở trong phòng tại Ngọc Thần Phong nữa mà đã trở lại Tử Trúc Phong, đứng trong điện của Trọng Hoa Cung. Nhìn thấy xác của Vân Tiên Tử ở trước mặt, tiên tử chết bởi một sát chiêu tầm thường nhất của tiên môn. Nàng chỉ nhớ rõ duy nhất một thứ, đó là giọng nói mê hoặc lòng người kia. Muội không biết làm sao mà muội lại trở về đó được.
Trọng Tử rứt rứt một lọn tóc, lẩm bẩm, muội chỉ biết có người ở trong ngộng nói với muội, sau đó cái gì nên nhớ cũng không thể nhớ được. Thần Kha lập tức truy hỏi, người đó nói gì với muội? Giọng nói cổ quái ấy nói với nàng cái gì? Trọng Tử cắn chặt môi, không hề hé răng. Nó châm ngòi cho nàng, nếu không phải là do Trác Vân Cơ, làm sao sư phụ ngươi lại có thể đuổi ngươi đi? Nó dụ dỗ nàng, luân thường đạo lý là cái quái gì, thầy cho thì đã sao nào, chỉ cần ngươi nghe lời ta, chắc chắn hắn sẽ thích ngươi. Nó giật dây nàng, đi tìm Trác Vân Cơ đi, giết ả đi, hắn sẽ là của ngươi. Nàng đương nhiên không muốn nghe theo, Vân Tiên Tử có ơn cứu mạng đối với nàng, nếu ngay cả chút lương tâm ấy mà Trọng Tử nàng cũng không có thì chẳng phải là đã phụ lòng sư phụ nàng dạy dỗ bao năm rồi không, căn bản không xứng đáng làm đồ đệ của người. Huống chi Vân Tiên Tử là người sư phụ thích, chỉ với lý do này thôi, nàng cũng đã không thể xuống tay rồi. Nhưng mà vấn đề là, nàng không thể chắc chắn được thời điểm nàng không tỉnh táo sẽ không làm việc này, cũng không thể chắc chắn được bản thân khi không tỉnh táo sẽ như thế nào. Đây là một việc không rõ ràng, trước mặt Mẫn Vân Trung, làm sao nàng có thể nói ra chuyện này. Yến Thực Châu đêm đó đã cảnh tỉnh cho nàng, tình cảm của nàng chỉ đơn thuần là ý nghĩ, chỉ là thích, chỉ là tùy hứng, nàng chỉ cho rằng bản thân tự nguyện gánh vác hậu quả là được, không hề nghĩ đến sẽ gây cho sư phụ bao nhiêu điều khó xử, người khác nếu biết sẽ nhìn sư phụ bằng ánh mắt nào đây. Nếu để cho sư phụ biết được, người cực khổ nhọc lòng dạy dỗ mình, lại dạy ra một đồ đệ vô liêm sỉ, không để ý đến luân thường, người sẽ như thế nào? Trọng Tử cụp mắt xuống, muội không nhớ rõ được. Muội hãy suy nghĩ cẩn thận lại, có lẽ sẽ tìm ra manh mối, trả lại sự trong sạch cho muội. Tần Kha nắm chặt lấy tay nàng, khích lệ, Mẫn Tiên Tôn dụng hình với muội cũng chỉ là bất đắc dĩ vì muốn cứu tính mạng của muội, nếu muội nói ra sự thật, các vị tiên tôn nhất định sẽ tin tưởng muội. Trọng Tử chỉ rưng rưng lắc đầu. Sư phụ đã từng nói, người tu hành nếu nảy sinh khúc mắc, sẽ có khả năng làm cho tâm ma xuất hiện, nàng đối với sư phụ có tà niệm, đối với Vân Tiên Tử có lòng đố kỵ, giọng nói kia có thể là tâm ma trong lòng nàng, làm sao có thể tra ra được. Kẻ giết Vân Tiên Tử có thể chính là nàng. Tần Kha nhìn chằm chằm Trọng Tử một lúc lâu, nói, nơi này cũng không có người ngoài, nếu muội tin tưởng sư huynh, hãy đem tình hình lúc đó từ đầu tới cuối nói hết cho huynh nghe đi, hay là quả thật muội không nhớ rõ. Bị Y Y nhìn như thế, Trọng Tử trong lòng hoảng hốt, quay mặt qua một bên, muội thật sự không nhớ rõ. Mạch tượng có biến đổi, rõ ràng là đang nói dối, Tần Kha tức giận, chuyện đến nước này rồi mà muội còn muốn giấu giếm, hậu quả muội sẽ phải gánh hết đó. Tôn giả đã đem muội giao cho Thanh Hoa xử trí, muội còn có thể trông mong người tới cứu muội sao? Thật xin lỗi, thần sư huynh. Muội thật sự xin lỗi. Trọng Tử vươn cả hai tay nắm chặt lấy tay Tần Kha, huynh đừng lo lắng cho muội nữa, muội không sợ đâu. Tần Kha không nhìn tới nàng nữa, đứng lên, bước đi được vài bước rồi dừng lại, vậy bây giờ có muốn gì không? Sư huynh, huynh có thể dùng Tịnh Thủy chú không? Thuật pháp của nàng tạm thời không thể thi triển dược, cả người dơ bẩn bết bát, không thể cứ như vậy mà đến gặp sư phụ lần cuối được. Có oan không nói ra, mà lại để ý mấy chuyện vớ vẩn này. Tần Kha đơ cả mặt, cũng không biết nên nói là tốt hay không tốt đây nữa. 4. Việc này là Cơm Phàm đã tỏ rõ thái độ của mình rồi, nên tầm mắt của mọi người đều hướng về Thanh Hoa Cung. Nam Hoa chủ động giao người, về mặt đạo lý thì không có gì trở ngại nữa. Nhưng xét đến cùng thì dù sao việc này cũng đã ảnh hưởng đến hòa khí hai bên, dù sao thân phận cô bé kia cũng khá đặc biệt, nhưng nếu vì vậy mà bỏ qua không tra xét, lại có lỗi với muội muội vô tội đã chết của mình. Việc này quả thật rất mẫn cảm, vì thế Trác Diệu vẫn chưa tự mình ra mặt xử lý, chỉ sai con trai là Trác Hạo thay mình đi Nam Hoa trước, về phần giải quyết thế nào, trong lòng mọi người đều đã rõ. Lạc Âm Phàm đứng ở trước Tử Trúc Phong, mặt hướng về vách núi đen, nhìn không ra được cảm xúc trên mặt hắn bây giờ, chỉ thấy bóng dáng vô cùng cô độc tĩnh lặng. Thần Kha bái kiến tôn giả. Nếu là đến để cầu xin cho nó thì không cần phải nhiều lời. Con chỉ muốn hỏi người một câu, tôn giả tin rằng chuyện này là do muội ấy làm sao? Lạc Âm Phàm thản nhiên nói, đó là sự thật, tin hay không cũng chẳng sao. Vậy nên người mới đem muội ấy giao cho Thanh Hoa xử lý. Nó là đệ tử của Trọng Hoa Cung, đương nhiên là do ta định đoạt. Giết sai một đồ đệ, bây giờ ngay cả một đồ đệ khác cũng không tha. Đưa mắt nhìn khắp tiên giới, trừ tôn giả ra, có lẽ Tần Kha chưa từng bao giờ gặp qua vị sư phụ nào chỉ vì giao tình mà để cho đồ đệ gánh tội thay sư phụ. Tần Kha nắm chặt tay, xoay người rời đi. Lạc Âm Phàm vẫn không hề quay đầu lại, đứng im lặng như một pho tượng đá. 4. Tại Ngọc Thần Phong, Trác Hạo mỉm cười khép quạt lại, bước đến trước bàn đá. Trên bàn bày đầy quả tiên, rượu quý. Tần Kha đã sớm ngồi chờ ở bên kia bàn. Thấy Trác Hạo tới vội vàng đứng dậy mời Trác Hạo ngồi xuống. Trác Họa cũng không từ chối, ngồi xuống ghế, lần này Tần sư huynh mời khách, quả thật rất có lòng. Thần Kha cũng không nói gì, rót rượu cho y ỉa.
Người đó là cô của ta. Trác Hạo nhìn chén rượu kia, chậm rãi nói, những việc người đã làm huynh cũng biết. Từ trước đến giờ người làm nghề y ỉa là để cứu người, lòng dạ từ bi vô cùng, khắp thiên giới lẫn nhân gian đều hết lời ca ngợi người. Nay lại chết một cách không rõ ràng như thế, ta làm sao có thể không lấy lại công bằng cho người được.
Ta hiểu, việc này rất khó xử cho huynh.
Tần Kha trầm mặc một lúc lâu, vẻ mặt hổ thẹn nói, chỉ mong huynh có thể hạ thủ lưu tình, lưu lại cho muội ấy một chút hồn phách.